Chương 55, chuyện cũ, Lý Tu Nhiên sư phụ Xích Vân lão tổ, không nghĩ tới hắn thế mà còn chưa có chết. Lý Tu Nhiên một chân bước ra, không gian xung quanh biến hóa, chỉ mấy hơi thở ở giữa liền từ trưởng thành phong chân núi, đi tới tại phía xa Đông Cực Châu Hắc Ám cấm địa bên trong. Lý Tu Nhiên nhìn phía dưới chỉ còn lại có một vũng máu Xích Vân lão tổ, trong mắt hơi kinh ngạc, sự tình còn muốn theo 60 năm trước nói lên, năm đó Lý Tu Nhiên vừa mới đột phá hợp thể kỳ, tự giác đã có sức tự vệ. Sau đó xuống núi chuẩn bị tiến đến lịch luyện một phen. Tại một lần tình cờ tình huống dưới, hắn bị kéo vào một chỗ tiên nhân bí cảnh bên trong. Cùng hắn cùng một chỗ bị kéo vào đi còn có vài chục vị tu sĩ, phần lớn đều là xuất khiếu kỳ, hợp thể kỳ tu sĩ. Tại thí luyện bên trong, khó tránh khỏi xuất hiện tranh chấp. Tuy nhiên Lý Tu Nhiên là người chính trực, không chủ động trêu chọc người khác, nhưng cũng không phải người nào cũng giống như hắn như vậy hiền lành hữu hảo. Sau đó, tại Lý Tu Nhiên tìm kiếm đến một thanh chuẩn tiên khí thời điểm, những người kia rốt cục nhịn không được. Cầm đầu là một tên danh xưng Xích Thủ tán nhân hợp thể kỳ tà đạo tu sĩ, hắn tụ họp mười mấy vị tà đạo tu sĩ, đối Lý Tu Nhiên tiến hành bấy công. May ra Lý Tu Nhiên chiến lược nghịch thiên, lấy một địch 10, không uổng phí thổi bay chi lực liền chém giết đối phương tất cả mọi người. Cho đến chết trước thời khắc sống còn, Xích Thủ tán nhân còn uy hiếp nói, phụ thân của hắn chính là Huyết Tông đại trưởng lão, chính là độ kiếp kỳ cường giả. Đối với cái này, Lý Tu Nhiên nội tâm hào không gợn sóng. Thậm chí tại chém giết Xích Thủ tán nhân về sau, hắn còn căn cứ Xích Thủ tán nhân lưu lại truyền tin linh phù, suy cho cùng, đi tới ở vào Đông Cực Châu Huyết Tông. Không sai, Lý Tu Nhiên làm việc, ý tứ là một cái đến nơi đến chốn. Chính mình đã giết người ta rồi nhi tử, hắn tự nhiên không đành lòng làm cho đối phương phụ thân một mình lưu ở trên đời này, lẻ loi lưu quạng. Cho nên, Lý Tu Nhiên không xa vạn dặm tiềm hành đi tới nơi này Huyết Tông, vì chính là nhường hai người phụ tử bọn hắn dưới đất đoàn tụ. Đã đối phó mục tiêu là cao hơn chính mình một cảnh giới độ kiếp kỳ cường giả, Lý Tu Nhiên tự nhiên không thể chính diện mãng đi qua. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, Lý Tu Nhiên cũng không nghĩ tới có cái gì đặc biệt biện pháp tốt. Sau đó, Lý Tu Nhiên quyết định lấy tối nguyên thủy, cũng là dùng tốt nhất biện pháp, sau lưng đánh lén. Không sai, đang hỏi thăm đến Xích Thủ tán nhân phụ thân, Xích Vân lão tổ hạ lạc về sau, Lý Tu Nhiên thay đổi hình dạng, cải biến khí tức, giả bộ như thành một tên phổ phổ thông thông Huyết Tông đệ tử bộ dáng. Tại Huyết Tông cảnh nội, nên ngang chuyển mấy cái vòng mấy lúc sau, rốt cục khóa chặt mục tiêu. Sau đó, tại cái kia nguyệt hắc phong cao ban đêm, Lý Tu Nhiên cùng Xích Vân lão tổ sượt qua người, hắn thậm chí còn cười cùng đối phương lên tiếng chào hỏi, gặp qua đại trưởng lão. Xích Vân lão tổ ra vẻ sâu lắng gật gật đầu. Sau một khắc, một cái vải thô bao tải liền hướng về hắn phủ đầu chụp xuống. Xích Vân lão tổ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, không đợi hắn kịp phản ứng, thật liền truyền đến đau đớn một hồi. Phốc phốc phốc. Lý Tu Nhiên tay cầm chuẩn tiên khí đoàn đao, ôm lấy Xích Vân lão tổ cũng là một trận loạn đâm. Xích Vân lão tổ người đều choáng váng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại có hung đồ tại hắn Huyết Tông bên trong tông môn, bên đường đâm chính mình thật. Thiên lý ở đâu? Lương tâm ở đâu? Công đạo ở đâu? Nhưng Xích Vân lão tổ không hổ là độ kiếp kỳ cảnh giới cường giả, hắn chỉ ngây người một giây, liền đột nhiên bạo khí, đem Lý Tu Nhiên thổi đi ra xa vài trăm thước. Trung quanh đi ngang qua Huyết Tông đệ tử đều nhìn ngộng, bọn họ một mặt ngộng bức mà nhìn xem hai người, tựa hồ là còn chưa hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi là người phương nào? Cũng dám tại ta Huyết Tông hành hung. Xích Vân lão tổ một đôi lông mày đỏ dựng thẳng, mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn chằm chằm Lý Tu Nhiên. Nếu như không chú ý hắn trên lưng mấy cái kia kho kho bước lên máu lô máu, cái kia hắn vẫn là rất uy nghiêm. Xích Vân lão tổ, ngươi tư thông chính đạo tu sĩ, phản bội tông môn. Tông chủ đặc biệt mệnh ta đến đem ngươi chém giết, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Lý Tu Nhiên hét lớn một tiếng, tiên phát chế nhân. Trung quanh một đám Huyết Tông đệ tử nghe vậy, nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn lấy Xích Vân lão tổ. Xích Vân lão tổ bị tức lông tóc dựng đứng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thả ngươi mẹ nó cầu thí. Lão tử cái gì thời điểm tư thông chính đạo tu sĩ? Lý Tu Nhiên thừa dịp mọi người ngây người công phu, trực tiếp móc ra một nắm lớn oanh thiên lôi, hướng về Xích Vân lão tổ ném đi. Oanh thiên lôi, duy nhất một lần tiêu hao tính cực phẩm đạo khí, nổ tung sinh ra uy lực có thể so với độ kiếp kỳ cường giả toàn lực nhất kích. Giá trị liên hành, 20 viên oanh thiên lôi giá trị thì tương đương với một thanh chuẩn tiên khí. Mà Lý Tu Nhiên lúc này lại một hơi ném ra mấy chục viên, dường như không cần tiền. Xích Vân lão tổ khi nhìn đến mấy chục viên uy lực có thể so với độ kiếp kỳ cường giả toàn lực nhất kích oanh thiên lôi, mặt đều xanh. Hắn hú lên quái dị, vội vàng chống lên hộ thể pháp khí. Ầm ầm, một đạo nổ vang rung trời về sau, toàn bộ Huyết Tông đại điện bị tạc sập hơn phân nửa, vô số Huyết Tông đệ tử trưởng lão tại phế tích bên trong liên tục tiêu thảm. Mà ở vào nổ tung chính trung tâm Xích Vân lão tổ cũng đã hấp hối. Hắn nhìn lấy từng bước một hướng về chính mình đi tới Lý Tu Nhiên, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng nghi hoặc, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại có như thế nhiều oanh thiên lôi? Còn có ngươi vì sao muốn phục sát tại ta đến tội cùng địa phương nào đắc tội ngươi? Lý Tu Nhiên không có trả lời, chỉ là một kiếm chém ra, đem đeo đầu. Ngay sau đó lại tế ra cực đạo thần binh cổ hoàng trung, đem nguyên thần tân tán. Sau một khắc, trung thiên huyết hải theo Huyết Tông lòng đất tuôn ra, một đạo đáng sợ tiếng gào thét vang tận mây xanh, ai làm? Lý Tu Nhiên cảm nhận được trên người đối phương tản ra khủng bố uy áp, biết đối phương tối thiểu cũng là một vị đại thừa kỳ đỉnh cấp chân quân. Sau một khắc, Lý Tu Nhiên không chút do dự, trực tiếp thúc giục chính mình sư tôn cho mình bảo mệnh phụ lục, thần đột phủ. Theo lá bùa thiêu đốt, chói mắt kim quang trong nháy mắt đem Lý Tu Nhiên bao khỏa, chỉ trong nháy mắt, liền dẫn nó về tới Trường Thanh Tông. Vừa mới phá quan mà ra Huyết Tông lão tổ còn không có kịp phản ứng, kẻ cầm đầu cũng đã bỏ chạy không có bóng dáng. Hắn tuy nhiên truy tung đến Lý Tu Nhiên trở về phương vị là Trường Thanh Tông phương hướng, nhưng hắn cũng không dám chạy đến Trường Thanh Tông đi muốn thuyết pháp. tính là hắn nắm giữ đại thừa kỳ đỉnh phong tuyệt đỉnh tu vi, lại như cũng không dám đi Trường Thanh Tông đi đòi người. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trường Thanh Tông chính là đương đại chín đại tiên môn một trong, mà lại ẩn ẩn có chín đại tiên môn đứng đầu xu thế. Trọng yếu nhất chính là, hắn theo cái kia đạo bao vây lấy Lý Tu Nhiên rời đi kim quang bên trong, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn biết, có người kia tại Trường Thanh Tông, thiên hạ liền không người dám tại Trường Thanh Tông trước mặt làm càn. Huyết Tông lão tổ nhớ tới đã từng bị người kia chi phối hoảng sợ, chỉ có thể nén giận đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Mà việc này sau đó, Lý Tu Nhiên sư tôn chỉ là trừng phạt hắn cấm đoán 3 ngày. Chỉ là không nghĩ tới, lúc trước chính mình coi là sớm đã chết đi Xích Vân lão tổ, thế mà còn chưa chết hẳn. Ngược lại trốn ở cái này Hắc Ám cấm địa bên trong, âm thầm lập mưu một trận châm nhằm vào mình âm mưu. Chỉ là, Xích Vân lão tổ tuyệt đối không ngờ rằng, trận này chọn bện mưu đồ 60 năm âm mưu kinh thiên, còn chưa kịp phát động, liền bị Lý Tu Nhiên bóp chết tại trong trứng nước. Tuy nhiên tại Lý Tu Nhiên xem ra, cái này cái gọi là âm mưu kinh thiên, cũng không thể đối với mình sinh ra cái uy hiếp gì. Nhưng lần này hắn ngoại ý muốn lĩnh ngộ nhân quả chi đạo, ngược lại là cũng coi là cái niềm vui ngoài ý muốn. Lý Tu Nhiên ánh mắt bên trong ánh sáng nhạt lóe lên, trước mắt là từng cái lớn có nhỏ có chuỗi nhân quả đầu. Đây đều là cùng mình có liên quan nhân quả. Lý Tu Nhiên nhìn trước mắt đầu kia dài nhất thô nhất chuỗi nhân quả đầu, ánh mắt bên trong không khỏi hiện ra một vẻ nhớ lại, sư phụ. 55 chương 56, Cố tiên sinh, Cửu Châu đệ nhất tiên sư phụ, không biết ngài hiện tại đến tuột cùng ở đâu? Tiên giới sao? Vẫn là những địa phương nào khác? Lý Tu Nhiên trong mắt đầy là vẻ phức tạp. Nhớ năm đó, hắn vừa mới xuyên việt đến đây nơi thế giới thời điểm, hắn là theo một cái tanh khí trùng tiên người chết trong hố bỏ ra tới. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, cũng không một chút trí nhớ của đời trước, chỉ có toàn thân cao thấp, to to nhỏ nhỏ vết thương tại kích thích thần kinh của hắn. Lý Tu Nhiên nhớ đến, đêm đó mưa rơi rất lớn, bầu trời là một mảnh đen như mực. Dương mắt nhìn lên, bốn phía đều là thông thiên cổ thụ, bốn bề vắng lặng. Lý Tu Nhiên lúc này còn không biết mình đã xuyên việt, nhưng là hắn nhìn lấy chính mình bò ra tới người chết trong hố, những cái kia người chết cổ quái ăn mặc, trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có một tia suy đoán. Thẳng đến hắn ngẩng đầu nhìn thấy treo lơ lửng trên bầu trời cái kia ba vầng trăng sáng, hắn mới hoàn toàn xác định chính mình xuyên việt cái này một chuyện. Lý Tu Nhiên nhanh chóng bình tĩnh lại, lợi dụng nước mưa miễn cưỡng rõ ràng tắm một cái vết thương trên người, ngay sau đó đem chính mình áo bào xé thành từng cái băng vải, tạm thời đã ngừng lại máu. Ngay sau đó, hắn nhìn một chút trên người mình rõ ràng so những người khác lộng lẫy không ít y phục, đại khái đoán được xảy ra chuyện gì. Những thứ này người đã chết đại khái là hộ vệ của mình, mà chính mình thì có thể là chủ nhân của bọn hắn, cũng hoặc là công tử hàng ngũ thân phận. Sau đó đoàn người mình đại khái là nhận lấy khác một nhóm người đánh giết, cuối cùng toàn bộ bị giết. Bao quát chính mình tiền thân, đại khái dẫn cũng là đã tử vong. Về sau liền là tự mình không biết vì cái gì xuyên việt đến trên người hắn. Nghĩ rõ ràng những thứ này về sau, Lý Tu Nhiên lần nữa đi xuống người chết hố. Cố nén trong bụng không thoải mái, theo một tên chết đi hộ vệ trong tay lấy ra một thanh sáng loáng trường đao. Bù bù. Lý Tu Nhiên huy vũ mấy cái đao hoa, nhường hắn kinh ngạc chính là, trường đao so hắn tưởng tượng còn nặng hơn không ít. Có chừng nặng mấy chục cân dáng vẻ, cũng không biết đây là do loại tài liệu nào đúc thành. May ra tiền thân tựa hồ cũng có đem khí lực ở trên người, thua tay nặng mấy chục cân trường đao cũng không thấy đến khó khăn. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Lý Tu Nhiên có chút mong đợi hô đến, hệ thống, có ở đây không? Không có sao. Lý Tu Nhiên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục kêu gọi nói, thần bí lao ra ra. Ngón tay vàng, máy mô phỏng. Hắc. Trung quanh vẫn như cũ chỉ có tí tách tiếng mưa rơi, trong đầu cũng chưa vang lên bất luận cái gì thành âm kỳ quái. Lý Tu Nhiên có chút thất bại thở dài một tiếng, làm sao lại không có đâu? Không cần phải a, chẳng lẽ ta không là nhân vật chính? Ngao. Đúng lúc này, một tiếng thê lương sói tru đánh gây Lý Tu Nhiên trầm tư. Lý Tu Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy xa xa trong rừng rậm, từng đôi u lục sắc thú đồng nhìn chằm chằm chính mình. Lý Tu Nhiên hai tay nắm chặt trường đao, nhìn qua bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít bầy sói, trong lòng không khỏi có chút rụt rè. Đáng chết, nhất định là bị nơi đây trùng thiên huyết tinh chi khí hút dẫn tới. Lý Tu Nhiên trong lòng thầm mắng, nhưng hắn hiểu được, lúc này chính mình loại trừ liều mạng bên ngoài, đã không có lựa chọn nào khác. Lý Tu Nhiên cắn chặt cương nha, bàn tay nhân đại lực bị nắm có chút tím xanh. Ngao o o. Bầy sói tựa hồ rất có kiên nhẫn, chỉ là đem hắn bao bọc vây quanh, cũng không phát lên trùng phong. Lý Tu Nhiên sắc mặt lại càng phát ra trắng bệnh, toàn thân hắn vết thương còn đang không ngừng mà ra bên ngoài rớm máu, tung bay huyết nhục bị nước mưa ngâm hơi trắng bệnh. Hắn biết, lại như thế dông dài, chỉ sợ không cần bầy sói cắn chết chính mình liền đầu tiên không chịu nổi. Sau đó, hắn không do dự nữa, trong mắt xẹt qua một tia quyết tuyệt, xách đao liền lên. Hùng hục. Trường đao xẹt qua màn mưa, mang theo đập nồi dìm thuyền khí thế, hướng về đầu sói ngang nhiên chém tới. Ngao. Cầm đầu sói đột nhiên gào lên một tiếng. Trung quanh mấy chục con sói hoang hướng về Lý Tu Nhiên đồng loạt đánh giết mà đến. Lý Tu Nhiên một đao chém vào đầu sói đầu lâu phía trên, lại chỉ để lại một đạo không nặng vết máu. Ngay sau đó, hắn liền bị mấy chục con bầy sói ngã nhào xuống đất. Ta đại khái là chết nhanh nhất người xuyên biệt đi. Ai, thật sự là cho người xuyên biệt đại quân mất mặt ta. Lý Tu Nhiên xa vời thở dài, liền chuẩn bị nên đón tử vong đến. Ngay tại lúc này, một đạo quát nhẹ tiếng vang lên, lui. Trong nháy mắt, tất cả sói hoang thân hình cùng nhau chỉ trệ, phản phất là cảm nhận được cái gì kinh khủng tồn tại đồng dạng, nghẹn ngào một tiếng. Tất cả đều cụp đuôi trốn rời khỏi nơi này. Lý Tu Nhiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, rốt cuộc không chống đỡ được toàn thân cao thấp chuyển đến đông nói, hắn chỉ tới kịp ngẩng đầu nhìn liếc một chút người tới, liền hôn mê bất tỉnh. Thế mà cũng là cái kia liếc một chút, liền nhường Lý Tu Nhiên nhớ nung cả đời. Lý Tu Nhiên đến bây giờ còn nhớ rõ, cái kia một đạo áo trắng thân ảnh hành tẩu tại màn mưa bên trong, lại không có một giọt rơi vào trên người của nàng. Trương kia tinh xảo thanh tú khuôn mặt đẹp lên, lộ ra một cỗ xuất trần siêu nhiên chi ý, nhất làm cho Lý Tu Nhiên khắc sâu ấn tượng là cặp kia không hề bận tâm hai con mắt, cặp mắt kia dường như trải qua thế gian tăng thương, mang theo lấy hoàng hôn rủ xuống chìm. Về sau, Lý Tu Nhiên bị người kia cứu được trở về. Sau khi tỉnh lại, Lý Tu Nhiên lúc này mới phát hiện, cứu mình trở về lại là một cái xem ra mười phần thanh tú mỹ lệ thiếu nữ. Thế nhưng là, thiếu nữ lại nói mình đã sống rất lâu. Lý Tu Nhiên biểu thị không tin. Chỉ bất quá, tại thấy thiếu nữ cặp kia bình thản hai con mắt về sau, nội tâm của hắn nhưng lại mất tự nhiên tin tưởng. Lý Tu Nhiên hỏi nàng tên gọi là gì, áo trắng thiếu nữ chỉ là lạnh nhạt nói, gọi ta Cố tiên sinh liền tốt. Tuy nhiên Lý Tu Nhiên không hiểu vì cái gì một người dáng dấp như thế mỹ lệ thiếu nữ muốn gọi Cố tiên sinh, nhưng hắn vẫn là gật đầu đồng ý lại về sau, Lý Tu Nhiên liền bái Cố tiên sinh vi sư. Tuy nhiên Lý Tu Nhiên luôn luôn nói đùa nói, ân cứu mạng, không thể nói báo, làm lấy thân báo đáp. Nhưng ở Cố tiên sinh cặp kia bình thản hai con mắt nhìn soi mói, Lý Tu Nhiên chỉ có thể ngượng ngùng coi như thôi. Về sau thời kỳ, Lý Tu Nhiên tại liền chính thức bước vào tu hành chi đạo. Tuy nhiên hắn lúc ấy cũng không biết mình tu hành chính là công pháp gì, cũng không biết Cố tiên sinh thân phận, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn tin tưởng. Lý Tu Nhiên tiên tư rất cao, chỉ dùng một năm công phu, liền tu luyện đến kim đăng kỳ. Tuy nhiên Cố tiên sinh không nói gì, nhưng Lý Tu Nhiên vẫn là có thể cảm giác được chính mình tu hành tốc độ nói chung vẫn là thật mau. Lý Tu Nhiên muốn cho rằng dạng này bình tĩnh nhàn nhã thời gian có thể tiếp tục thật lâu, nhưng ngay tại hắn đột phá kim đan kỳ sau một ngày, vốn nhờ một đạo thanh bảo lao đạo đến mà phá bỡ. Thanh bảo lao đạo đối với Cố tiên sinh thật sâu cúi đầu, nói là muốn mời tông chủ về tông. Cố tiên sinh không có cự tuyệt. Sau đó, Lý Tu Nhiên liền đi theo Cố tiên sinh rời đi căn này cư ngụ hơn một năm nhà lá, đi tới trường Thanh Tông. Cũng là tại lúc này, Lý Tu Nhiên mới biết được, ban đầu đến sư phụ của mình, lại là nhất tông chi chủ, mà hắn thì là Cố tiên sinh duy nhất đệ tử, tự nhiên là kế thừa trưởng thành tông đại sư minh vị trí. Mà sư phó của hắn còn có một cái xưng hảo, Cửu Châu đệ nhất tiên. 56 chương 57, bình thản thời gian, không bình thường sự tình gần 500 năm đến, trưởng thành tông một mực gần ẩn làm chín đại tiên môn đứng đầu. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì 500 năm trước, một vị tự xưng Cố tiên sinh người trở thành trưởng thành tông tông chủ. Ở tại trở thành trưởng thành tông tông chủ trước đó, nàng thậm chí không phải trưởng thành tông đệ tử, chỉ là ở tiền nhiệm trưởng thành tông trưởng môn dạo chơi lúc trở về, liền mang về như thế một vị Cố tiên sinh. Không lâu sau đó, tiền nhiệm trưởng thanh tông trưởng môn phi thăng mà đi, Cố tiên sinh liền trở thành trưởng thanh tông tông chủ. Về sau, Lý Tu Nhiên cũng đã từng hỏi qua chính mình sư tôn, hỏi nàng tại sao muốn tiếp nhận cái này trưởng môn chi vị. Cố tiên sinh lại chỉ là bình thản nói, đây là nàng ưng thuận hứa hẹn. Nếu là hứa hẹn, vậy liền muốn thủ vững. Lý Tu Nhiên cái hiểu cái không, chỉ là nhìn lấy chính mình sư tôn cái kia trương bình tĩnh lạnh nhạt khuôn mặt, trong lòng cũng âm thầm ưng thuận một cái hứa hẹn. Cố tiên sinh kế nhiệm trưởng thanh tông trưởng môn chi vị là bình thản như vậy, không ai đứng ra phản đối. Dù là trong tông không có ai biết Cố tiên sinh từ đâu mà đến, là ai, có mục đích gì, bởi vì phản đối người đều bị Cố tiên sinh thu phục. Mà từ Cố tiên sinh đảm nhiệm trưởng thanh tông trưởng môn trước đến nay, hết thảy tựa hồ cũng không có cái gì cải biến. Cố tiên sinh vẫn như cũ mang theo Lý Tu Nhiên ở tại trưởng thanh phong một chỗ nhà lá bên trong. Chỉ là cùng trước kia khác biệt chính là, lúc trước nhà lá là tại chân núi, bây giờ lại là tại đỉnh núi. Cố tiên sinh tại cửa ra vào trong tiểu viện gieo một gốc cây liễu. Một khỏa liền hạt giống đều cháy đen một mảnh cây liễu hạt giống. Lý Tu Nhiên hỏi nó là thế nào. Cố tiên sinh nói bị sét đánh. Lý Tu Nhiên nhất thời im lặng, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ, sư phụ, cái này bị sét đánh qua hạt giống làm sao có thể sống sót? Cố tiên sinh lại nói có thể. Lý Tu Nhiên không tin, nhưng Cố tiên sinh vẫn như cũ phối hợp đem trồng ở trước cửa trong tiểu viện. Mỗi ngày vì đó tưới nước, cũng không bón phân. Lý Tu Nhiên không hiểu nàng đến tột cùng tại kiên trì cái gì. Thẳng đến có một ngày, hạt giống thật nảy mầm, dài ra một luồng xanh nhạt mầm non. Lý Tu Nhiên một mặt như thấy quỷ mà nhìn xem tình cảnh này, gọi thẳng không khoa học. Bất quá đang nhớ tới đó là cái tu tiên thế giới về sau cũng liền bình thường trở lại. Cũng thế, tại trong tu tiên giới nói khoa học, đây vốn chính là một kiện không khoa học sự tình. Về sau thời gian cũng là càng đơn giản hơn. Cố tiên sinh chỉ là mỗi ngày cho cây liễu tưới nước, cho Lý Tu Nhiên giảng đạo, lúc rảnh rỗi liền ưa thích sai xử Lý Tu Nhiên cho mình ngâm đủ loại trà. Phần lớn thời gian, nàng đều là thưởng thức một loại lại một loại cổ trà, nhìn lấy một bản lại một bản cổ tịch, kể cái này đến cái khác cổ lao cố sự. Có thượng cổ thời kỳ vạn tộc tịch lập, nhân hoàng chinh chiến cố sự. Có thượng cổ thời kỳ cuối tu tiên giả cùng tu chân giả hai đại trận doanh lẫn nhau đối lập, đạo thống chi tranh cố sự. Cũng có thời đại trung cổ, yêu tộc nổi lên bốn phía, hoang loạn cửu châu cố sự. Cũng có gần thời cổ, ma hoàng hàng thế, chính tà tranh chấp cố sự. Tất cả cố sự, nàng dường như đều tự mình trải qua mở dạng, nói là như thế kỹ càng, như thế thực là chân thật. Cố tiên sinh luôn nói, nàng là một tên trường sinh giả, là một cái bị thượng thiên nguyền rủa người. Nàng nói nàng theo thượng cổ thời kỳ bắt đầu, một đường đã trải qua thế sự ngàn vạn. Nàng nguyện vọng lớn nhất, mà có thể giống một người bình thường đồng dạng, vội vàng 100 năm, sinh lão bệnh tử, lá dụng về cội. Mỗi lần Lý Tu Nhiên đều sẽ vừa cười vừa nói, nếu như sư phụ thật trường sinh bất lão, cái kia đệ tử liền là đến từ thế giới khác người. Kỳ thật hắn nội tâm là không tin. Rốt cuộc hắn biết, thượng cổ thời kỳ đến bây giờ đã có trăm vạn năm thời gian, chính mình sư phụ cũng không phải tiên nhân, làm sao có thể công việc thời gian dài như vậy đây. Thế nhưng là có lúc, Lý Tu Nhiên lại có cảm giác, chính mình sư phụ thật chẳng lẽ chính là theo thượng cổ thời kỳ một mực sống đến bây giờ hóa thạch sống. Bởi vì nàng trung quy không giải thích được thất thần, ngẩn người, một phát ngốc chính là mấy cái ngày đêm, trong lúc đó còn cuối cùng sẽ tự lẩm bẩm, nói một số chỉ tồn tại ở trong cổ tịch tên. Lý Tu Nhiên cảm thấy chính mình sư phụ đại khái là có một chút tinh thần tật bệnh ở trên người, nhưng hắn cũng có thể hiểu được, bởi vì hắn thấy, những thứ này tu hành mấy trăm hơn ngàn năm tu tiên giả, tại thời gian khá dài bên trong, lại có mấy cái không có điểm bệnh tâm lý ở trên người đây này. Chỉ bất quá tại tu tiên giới, nó có cái lịch sự tao nhã tên, tâm ma. Cùng về sau Lý Tu Nhiên một dạng, Cố Tiên Sinh tuy nhiên thân là trưởng thành tông trưởng môn, nhưng xưa nay không hỏi qua trưởng thành tông bên trong hết thảy công việc. Chỉ có tại mỗi lần tông môn gặp phải trọng đại biến cố, hoặc là không thể địch lại địch nhân thời điểm, thân là phó trưởng môn Gia Cát Khanh liền sẽ hấp tấp chạy đến tìm Cố Tiên Sinh. Mà mỗi lần Cố Tiên Sinh xuất thủ, luôn luôn có thể hoàn mỹ giải quyết hết tất cả vấn đề. Vô luận là cùng là chín đại tiên môn chi 5 năm đại trưởng môn liên thủ tìm tới cửa, lại bị Cố Tiên Sinh một trưởng trấn áp, xám xịt chạy trốn trở về. Hoặc là đã từng hung uy ngập trời huyết tông lão tổ, danh xưng tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân huyết tổ mang theo vô biên huyết hải, thế muốn một lần hành động hủy diệt trưởng thanh tông, lại bị Cố Tiên Sinh một quyền đánh lui 10 vạn dặm, từ đó cũng không dám nữa đặt chân trưởng thanh tông cảnh nội nửa bước. Cố Tiên Sinh nắm đảm nhiệm trưởng thanh tông trưởng môn 500 năm đến, toàn bộ Cửu Châu đều không người nào dám đến trưởng thanh tông cảnh nội lỗ mãng. Mà Lý Tu Nhiên làm Cố Tiên Sinh duy nhất đệ tử, nhưng cũng là cực điểm địa thấp, loại trừ có hạn mấy người bên ngoài, không có ai biết hắn cũng là Cửu Châu đệ nhất tiên duy nhất đệ tử. Lý Tu Nhiên muốn cho là mình có thể tại sư phụ che chở cho tu luyện thành tiên. Thẳng đến ngày ấy, Lý Tu Nhiên vừa đột phá nhập độ kiếp kỳ, thiên địa biến sắc. Quần quần mây đen bao phủ mà đến, đầy trời cửu thiên thần lôi tại trong mây mù tùy ý lan lộn. Toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng vì đó rung động, trận thế này đã so đại thừa kỳ tu sĩ phi thăng thời điểm còn muốn khoa trương. Lý Tu Nhiên cũng rất ngập bức, không biết mình làm cái gì. Trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác mình dường như bị một đạo đến từ thiên ngoại chi thiên ánh mắt tập trung vào. Cái kia đạo ánh mắt vô cùng khủng bố, thậm chí muốn so trên đỉnh đầu cửu thiên thần lôi càng thêm đáng sợ. Tại cái kia đạo tầm mắt nhìn soi mói, cả người hắn thậm chí ngay cả muốn không thể động đậy được. Thẳng đến một bộ áo trắng ngăn tại trước người hắn, là Cố Tiên Sinh. Cố Tiên Sinh tựa hồ là sớm có đoán trước đồng dạng, quay đầu cùng Lý Tu Nhiên nói một câu, tại vi sư không có ở đây mấy ngày này, mỗi ngày nhớ đến cho cây liễu tới nước. Sau đó thân ảnh của nàng liền bay thẳng bầu trời mà đi, biến mất tại vô biên lôi kiếp bên trong. Tới cùng nhau tiêu tán còn có đầy trời mây đen, cùng cái kia đạo kinh khủng ánh mắt. Lý Tu Nhiên biết, sư tôn cũng chưa chết đi. Tựa như nàng thường nói, nàng muốn chết cũng khó khăn. Nàng chỉ là rời đi này nơi thế giới, đi một mảnh khác thế giới. Đến mức có phải hay không trong truyền thuyết tiên giới, Lý Tu Nhiên không biết. Nhưng Lý Tu Nhiên chỗ lấy như vậy thực sự muốn phi thăng tiên giới, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là hắn muốn biết mình sư phụ, Cố Tiên Sinh, phải chăng tại cái kia tiên giới bên trong. Lý Tu Nhiên suy nghĩ theo trong hồi ức kéo về, hắn như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, nếu như dựa theo hệ thống nói tới, vị kia vô thủy tiên đế cho tới nay đều tại nhắm vào mình, thậm chí không tiếc đem chính mình phi thăng chi lộ đoạn tuyệt rơi. Cái kia vì sao tại hệ thống chưa từng buông xuống cái này 100 năm đến, hắn không có đối chính mình độc thủ. Theo đạo lý tới nói, nếu như vô thủy tiên đế muốn xuống tay với chính mình mà nói, hoàn toàn có thể tại chính mình vừa tới đến đây nơi thế giới trong nháy mắt, liền đem chính mình mà sát. Nhưng vì sao muốn bỏ mặc chính mình tồn tại đến nay? Là cố ý? Vẫn là cũng không thèm để ý? Hoặc là bị nguyên nhân nào đó hoặc bị là người nào đó ngăn trở? Nghĩ đến đây, Lý Tu Nhiên trong đầu không khỏi nổi lên cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Lý Tu Nhiên có chút xuất thần lẩm bẩm nói, là người sao? Cố Tiên Sinh. 57 chương 58, Thôn Tiên Quyết, hôm nay đoạn nhân quả Lý Tu Nhiên thu nạp lên suy nghĩ, tạm thời không đi nghĩ có quan hệ Cố Tiên Sinh sự tình. Bởi vì hắn biết, hắn hiện nay hết thể nghi hoặc, cũng sẽ ở hắn phi thăng tới tiên giới về sau đạt được đáp án. Hô! Lý Tu Nhiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đem trước mặt vũng máu kia thổi tan. Đến tận đây, tại năm đó may mắn trốn được một mạng Xích Vân lão tổ hoàn toàn chết đi, thậm chí ngay cả cặn bã đều không thừa. Thật, nghiền xương thành tro. Mà ngay tại lúc này, một đạo kinh khủng lực lượng thần thức từ trong bóng tối khôi phục. Ầm ầm, ào ào ào. Theo một tiếng vang thật lớn về sau, một mảnh vô biên huyết hải theo sâu trong lòng đất điên cuồng tuôn ra. Biển máu ngập trời, che khuất bầu trời. Theo một trương to lớn huyết sắc mặt người theo trong biển máu hiện ra. Cái kia đạo vô cùng to lớn lực lượng thần thức cũng gắt gao nhìn thẳng Lý Tu Nhiên. Phương nào kẻ xấu, lại dám đụng đến ta huyết tông người? Lão phu. Ừ. Làm trương kia cự hình máu mặt mở hai mắt ra, thấy được Lý Tu Nhiên thời điểm, hắn không khỏi chỉ trệ, trong miệng còn chưa nói ra mà nói cũng bị hắn cứ thế mà nén trở về. Lý Tu Nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy phía trên trương kia do vô biên huyết hải tạo thành to lớn mặt người, hắn cười chào hỏi, đã lâu không gặp a, huyết tổ. Huyết tổ tại nhìn thấy Lý Tu Nhiên trong nháy mắt, trong mắt không khỏi lóe lên một chút hoảng hốt. Hắn dừng một chút, trong giọng nói có chút kiêng kỵ nói ra, Lý Tu Nhiên, người tại sao lại tới? Lý Tu Nhiên cười híp mắt hỏi ngược lại, làm sao? Không chào đón ta đến? Huyết tổ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, chỉ là nhìn nét mặt của hắn liền biết hắn cũng không chào đón Lý Tu Nhiên đến. Hừ, người ta cùng là đại thừa kỳ, tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng lão tổ ta liền sợ ngươi. Năm đó nếu không phải xem ở sư phụ của ngươi trên mặt mũi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ? Lại nói, nghe nói sư phụ ngươi nàng đột nhiên liền biến mất không thấy. Ha ha ha, cái này cũng có trách, giống nàng như vậy nghịch thiên người, nhất định là không có kết cục tốt. Huyết tổ tựa hồ là nhớ tới trước kia bị Cố Tiên Sinh một tay chấn áp bi thảm chuyện cũ, bây giờ trên mặt của hắn tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Lý Tu Nhiên nụ cười trên mặt vẫn như cũ, chỉ là biến có chút lạnh. Hắn đột nhiên hình như có chỉ nhìn về phía Huyết tổ, không đầu không đuôi mà hỏi thăm, "Huyết tổ, ngươi có thể minh bạch như thế nào nhân quả chi đạo? Nhân quả chi đạo? Huyết tổ mặt lộ vẻ khinh thường cười lạnh một tiếng, lão phu quản ngươi nhân quả gì chi đạo? Lão tổ ta chỉ nhận ta huyết hải đại đạo. Huyết hải vô biên, huyết hải không khô, ta liền bất tử. Lão phu mặc kệ ngươi ngộ cái gì nói, ta chỉ khuyên ngươi vẫn là mau mau rời đi. Rốt cuộc sư phụ của ngươi đã không có ở đây. Lý Tu Nhiên lại phối hợp nói ra, nhân quả chi đạo, tiếp trước nhân đương thời quả, trăm nhân tất có quả, mà ngươi báo ứng, chính là ta a. Lý Tu Nhiên hai tay đột nhiên mở ra, một cỗ thâm thủy đen nhánh linh lực theo trong đan điền của hắn tùy ý tuôn ra, đại hắc cám thiên. Ầm ầm, lượng lớn linh lực màu đen trong nháy mắt đem vô biên huyết hải đoàn đoàn bao vây ở, kinh khủng linh lực màu đen tựa hồ muốn cả vùng không gian theo nguyên thế giới bên trong vỡ ra đến. Đầy trời đen nhánh linh lực hóa thành một vùng tăm tối kết giới, đem huyết tổ gắt gao bao trùm. Lý Tu Nhiên trên mặt không biểu tình, toàn thân tắm rửa tại nồng đậm trong hắc khí. Đối diện, bất chợt tới gặp như thế biến cố huyết tổ biến sắc, cảm nhận được chúng quanh thiên địa linh khí đều bị ngăn cách. Hắn có chút kinh sợ mà giống to nói, ngươi làm cái gì? Lý Tu Nhiên ánh mắt băng lãnh, một tay ép xuống. Dầm dầm, vô cùng vô tận linh lực màu đen đánh vào vô biên huyết hải bên trong. Huyết tổ thân hình tán loạn, phát ra kinh thiên địa gào rú. Cho đến lúc này, Lý Tu Nhiên mới lạnh lùng nói, ngươi cũng xứng xách sư phụ ta. Lý Tu Nhiên thủ hạ động tác không ngừng, theo hắn trong đan điền tuôn ra linh lực màu đen dường như không có vô tận đồng dạng, ở phía sau hắn hóa thành một mảnh màu đen tương cung. Vâng. Lý Tu Nhiên một tay nắm tay, kinh khủng linh lực màu đen bao khỏa trên đó, hướng về vô biên huyết hải đập tầm ầm phía dưới. Sư tôn nhân tử, không giết ngươi. Ngươi cho rằng ta cũng giống vậy? Lý Tu Nhiên trên mặt thay đổi trước kia lạnh nhạt ôn hòa, mà chính là biến thành một cái bạo quân đồng dạng, một quyền tiếp lấy một quyền điên cuồng rơi xuống. Huyết hải không khô, ngươi liền bất tử đúng không? Lão tử hôm nay liền phải đem ngươi phiến này huyết hải nuốt trọn, ta nhìn ngươi còn có chết hay không. Lý Tu Nhiên mắt lộ ra hung quang, thể nội hắc quang lưu chuyển, hắn đột nhiên há mồm, như muốn thôn thiên. Tiên đế cấp công pháp, thôn thiên quyết. Cũng là Lý Tu Nhiên chủ tu công pháp, này pháp lấy tên thôn thiên, có vẻ thiên chi ý, cho nên sớm tại thượng cổ thời kỳ liền bị liệt là cấm kỵ công pháp. Từ Lý Tu Nhiên tu luyện đến đại thừa kỳ đến nay, cũng là lần đầu tiên thôi động môn này pháp quyết. Giống, che khuất bầu trời khủng bố hắc khí dường như hóa thành một trương thôn thiên miệng rộng, đem vô biên huyết hải một thanh nuốt vào. Trong hắc khí, huyết tổ huyết hải chân thân tại tiếp xúc đến hắc khí trong nháy mắt liền bị thôn phệ, tan rã. Huyết tổ lúc này là thật luống cuống, hắn phát ra hoảng sợ gào rú, không, ngươi đây là cái gì pháp quyết? Làm sao có thể đem huyết hải của ta thôn phệ? Không, buông tha ta. Toàn bộ huyết tông đều muốn nghe ngươi phân công. Ta nguyện lập xuống thiên đạo lời thề, vì ngươi nô buộc, tạo điều kiện cho ngươi điều động. Lý Tu Nhiên chỉ là như là một tôn hắc ám quân chủ đồng dạng, đứng ở hắc ám thương khung trước đó, lạnh lùng tuyên án nói, tiếp chức nhân, đường thời quả. Hôm nay đoạn nhân quả. Vừa dứt lời, màu đen miệng lớn đột nhiên khép kín. Bên trong thiên địa, chỉ để lại một tiếng gào thét thảm thiết, ta không cam tâm. Ào ào ào. Che khuất bầu trời linh lực màu đen lần nữa tuôn ra về Lý Tu Nhiên trong đan điện, Lý Tu Nhiên trên mặt màu sắc trang nhã tiêu tán ra. Lần nữa đã phủ lên trương kia cười ôn hòa mặt. Hắn lắc đầu, cảm thán một tiếng, về sau vẫn không thể thường xuyên vận dụng cái này thôn tiên quyết, quá hung tàn, dạng này rất không ưu nhã. Sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Giáo phường ti bên trong, Lý Tu Nhiên thân hình lần nữa đột nhiên xuất hiện, đem một bên Lạc Y Tiên giật nảy mình. Nàng đội vàng quỳ xuống, hướng về Lý Tu Nhiên gọi thẳng tiên nhân. Lý Tu Nhiên một tay đem đỡ dậy, tại thấy thiếu nữ khắp khuôn mặt là đối với mình vẻ kính sợ về sau, hắn đột nhiên mất hào hứng. Tại gọi tới tu bà, lấy một khối trung phẩm linh thạch giá cả đem chuộc thân về sau, Lý Tu Nhiên liền đối với Lạc Y Tiên nói ra, ngươi tự do, đi qua ngươi muốn nhân sinh đi. Thiếu nữ một mặt ngốc trệ, tựa hồ là không thể tin được chính mình cứ như vậy liền giành lấy tự do. Nàng vừa định nói tiếng cảm tạ, ngẩng đầu một cái lại phát hiện Lý Tu Nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Lạc Y Tiên trong lòng nhất thời bấn bẻ, nàng có một loại không có tới thất lạc, phản phất là chính mình bỏ qua cái gì trọng yếu cơ duyên. Một bên khác, Lý Tu Nhiên rời đi giáo phường ti về sau, một đường hướng tây. Hắn chuẩn bị đi xem một cái chính mình đại đồ đệ bây giờ lịch luyện như thế nào. Nguyên lai, tại hắn chặt đứt cùng huyết tổ ở giữa nhân quả về sau, Lý Tu Nhiên phát hiện huyết tổ từng tại chính mình đại đồ đệ trên thân lưu lại một cái ám thủ. Tuy nhiên còn không tới kịp phát động, liền chết tại Lý Tu Nhiên thủ hạ. Nhưng Lý Tu Nhiên vẫn là muốn đi xác nhận một chút, Lộ Thánh bây giờ tình huống. 58 chương 59, Lộ Thánh tìm ma, quỷ dị miếu sơn thần bảo Bình Châu. Cốc cốc cốc. Một trận thanh thúy tiếng vó ngựa vang vọng tại tịch mịch núi rừng bên trong. Lão đại, phía trước cũng là miếu sơn thần. Một tên mọc đầy râu quai nón cường tráng đại hán đối lấy thanh niên trước mặt nói ra. Ở phía sau hắn là một hàng dài khí thế hung hãn tội phạm. Nhìn lại trong tay bọn họ sáng loáng đại khảm đao, đây rõ ràng là một đám giết người không chớp mắt dân liều mạng. Thế mà, cũng là như thế một đám mặt mũi tràn đầy hung ý kẻ cướp, đang đối mặt trước mọi người nơi tên kia người mặc nho sinh phục áo bào xám tuổi trẻ lúc, lại một mặt sợ hãi rụt rè bộ dáng. Hiển nhiên là cực sợ tên kia nụ cười ôn hòa tuổi trẻ. Ồ, cái kia chính là gần nhất truyền ngôn nháo quỷ miếu sơn thần. Lộ Thánh lông mày nhíu lại, rốt cuộc đã đến điểm hứng thú. Không sai. Bất quá lao đại ngài yên tâm, có chúng ta nhiều huynh đệ như vậy tại, bên trong tính là thật là cái gì dã quỷ, cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn. Vương Hổ đem chính mình to con bộ ngực đập vang động trời, vẻ mặt thành thật bảo đảm nói. Lộ Thánh chỉ là gật đầu cười, nói khẽ, hy vọng lần này là thật sự có yêu quỷ quấy phá. Bằng không, ta sẽ rất tức giận đó a. Nghe Lộ Thánh bình thản ngữ, bên cạnh Vương Hổ lại là không tự giác dùng mình một cái. Hắn nhớ tới đoạn thời gian trước, chính mình vẫn là mãnh hổ trên núi đại đương gia. Ngày ấy, hắn dựa theo thông lệ, mang theo một đám huynh đệ xuống núi cướp bóc. Vừa vận động phải nhìn như nho nhã hiền hòa Lộ Thánh, nhất là khi nhìn đến Lộ Thánh cái kia thân xem ra liền giá cả không ít áo bào, trong lòng của hắn không khỏi mừng thầm, hắn biết chính mình đây là gặp phải một cái dê béo. Nào biết chính mình gặp gỡ không phải dê béo, mà chính là một đầu sói đói. Chỉ là thuần thục công phu, đoàn người mình liền bị Lộ Thánh đánh quỳ xuống đất thẳng hô ba ba. Mà Lộ Thánh thì là dứt khoát đem những thứ này trộm cướp coi như quân bác, giúp mình khắp nơi đi tìm kiếm yêu ma quỷ quái tung tích. Trước đó, Lộ Thánh một đoàn người đã đi hai ba cái danh xưng nháo quỷ thôn trang, sau cùng lại phát hiện không phải người làm quái phá, cũng là lấy tin đồn giao. Cái này khiến Lộ Thánh cảm thấy rất bực bội. Hắn thâm tử điểm đã vài ngày không có thu hoạch mới nơi phát ra. Lại tiếp tục như thế, hắn sợ chính mình liền sẽ nhịn không được đối những cái kia tự xưng là danh môn chính phái chính đạo tu sĩ hạ thủ. Hô! Lộ Thánh nhìn phía xa trong bóng tối, tòa kia hoàn toàn tĩnh mịch miếu sơn thần, lẩm bẩm nói, hy vọng nơi này có thể cho ta một kinh hỉ. Sau đó, Lộ Thánh phân phó Vương Hổ cùng một tên phỉ đồ khác sức kéo cùng chính mình tiến đến miếu sơn thần, đến mức những người khác liền trước tiên ở nơi này chờ. Sơn thần ở trên, phù hộ ca ca ta năm nay nhất định muốn thi đậu công danh, dạng này ca ca liền có thời gian bồi dung dung chơi nữa. Một cái đim đôi đôi ngựa biện, mặc lấy vải rách áo đỏ tiểu nữ hoa thành kính quỳ sơn thần điều khắc trước mặt. Ở dưới ánh trăng, sơn thần nửa bên mặt nước toát ra, gậy cánh tay một cái, thân thể một bên còn phá cái lô lớn. Liền như là ngọn núi này thần miếu đồng dạng, có lẽ là rất lâu chưa tu sửa, tàn phá không chịu nổi. Dung dung, ta đói. Một đạo thân ảnh gầy gò đột nhiên xuất hiện tại tiểu nữ hoa sau lưng, thanh âm của hắn âm u, lộ ra một cỗ không hiểu tinh mịch. A, ca ca ngươi ra ngoài rồi, Dung Dung cái này đi nấu cơm cho ngươi, hôm qua Vương bà bá còn cố ý cho ta một khối thịt heo rừng đây. Dung Dung không có bỏ được ăn, ta hiện tại liền đi hầm cho ca ca ăn. Tiểu nữ Hải thấy được gầy gò tuổi trẻ về sau, rõ ràng vui vẻ rất nhiều, nàng lanh lợi chạy tới nấu cơm đi. Một bên nấu cơm, trong miệng còn líu lo không ngừng nói, ca ca mỗi ngày đọc sách đọc được muộn như vậy, quá cực khổ á, nhất định muốn thật tốt bồi bổ mới được đây. Ca ca ngươi chờ một chút, cơm lập tức liền làm xong. Thế mà, chờ tiểu nữ Hải bưng một bát nóng hổi cơm xoay người lúc, sau lưng đã không có thanh niên thân ảnh. Tiểu nữ Hải ánh mắt trong nháy mắt thấp rơi xuống, nàng cẩn thận từng ly từng tí bưng cơm, đi tới hậu viện. Sau trong phòng, một chiếc mờ nhạt ánh đèn chiếu ra một thanh niên bóng đen. Tuổi trẻ ôm lấy một quyển sách, tựa hồ là đang vùi đầu khổ đọc. Dung Dung buông xuống cái đầu nhỏ, suy tư một chút về sau, vẫn là không có gõ mở thanh niên cửa phòng, mà chính là yên lặng đem đồ ăn thả lại trong nồi. Ca ca đang dùng công đọc sách đâu, Dung Dung không thể đánh quấy ca ca. Bằng không, ca ca liền không đổi Dung Dung chơi. Tiểu nữ Hải quay đầu về tới tiền viện, lại lần nữa quỳ rạp xuống sơn thần điêu khắc trước, nhỏ giọng cầu nguyện lấy. Chỉ là, tại nàng xoay người trong ngáy mắt, trong phòng đạo hắc ảnh kia khỏe miệng đột nhiên không đúng lẽ thường liệt đến bên hai, đồng thời càng liệt càng lớn, thẳng đến đại nửa gương mặt tất cả đều bị cái kia ha to mồm chiếm cứ. Một đạo thân ảnh gầy gò lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại tiểu nữ Hải sau lưng, miệng của hắn há thật to. Bóng người có một trương trắng bệ khuôn mặt, đó là cái kia nam nhân mặt, một trương mặt không thay đổi mặt. Một luồng trong suốt nước bọt theo khóe miệng của hắn chậm rãi chảy ra. Hắn đứng tại tiểu nữ Hải sau lưng, thanh âm trầm thấp nói ra, "Dung Dung, ta đói." Bành bành bành. Đột nhiên miếu sơn thần cổng đống chốc bị đại lực gõ vang. Dung Dung một chút đứng lên. "Ai vậy?" Nàng cấp tốc đi ra ngoài, đi tới cửa. Ngay tại cửa lớn bị gõ vang trong nháy mắt, cái kia đạo thân ảnh gầy gò đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. "Có người có ở đây không? Chúng ta là khách qua đường, tới nơi này đạp thanh lúc lại đột nhiên bị mưa to, muốn ở đây tá túc một đêm." Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, thanh âm mang theo một tia ôn hòa. "Bên ngoài trời mưa sao?" Tiểu nữ Hải hơi nghi hoặc một chút nhìn trong miếu khô ráo mặt đất, nhưng nàng vẫn là mở cửa. Soạt. Cổng rộng mở, đứng ở cửa chính là ba tên dáng người khỏe mạnh, xem xét cũng là người luyện võ thanh niên nam tử. Cầm đầu người kia người mặc một bộ màu xám trắng nho sinh trường bào, tựa hồ là cái thư sinh. Nhưng rộng rãi thư sinh bào cũng che không được người này cường tráng dáng người cùng bắp thịt. Lộ Thánh nhìn lấy thấp thấp nho nhỏ tiểu nữ hoa, trên mặt kéo ra một vẻ ôn hòa mỉm cười, hắn nhẹ giọng hỏi, "Tiểu cô nương, chỉ một mình ngươi có ở nhà không?" "Ta gọi Lộ Thánh, hai cái này là tùy tùng của ta." Dung Dung biểu lộ sợ hãi rúc về phía sau co lại, nàng hồi đáp, "Ta đại ca cũng ở nhà, có điều hắn tại hậu viện đọc sách, như vô sự xin đừng nên đi đã quấy rầy hắn. Ta đại ca rất chán ghét người khác quấy rầy hắn đọc sách." Dung Dung vẻ mặt thành thật nói ra. Lộ Thánh gật đầu cười, "Yên tâm đi, chúng ta chỉ là ở chỗ này tá túc một đêm, ngày mai trời vừa sáng liền đi." "Ừm." Lộ Thánh ba người vừa đi vào trong miếu, Vương Hổ cùng sức kéo hai người liền run rẩy một chút, tựa hồ là cảm nhận được cái gì không độ tốt. Vương Hổ nhìn về phía trong nội viện khô ráo mặt đất, nhất thời có chút hiếu kỳ mở miệng nói ra, "Lão đại, thật kỳ quái à, vì sao bên ngoài rơi xuống mưa lớn như vậy, trong miếu này lại là một giọt mưa nước cũng không có chứ?" Lộ Thánh hứng hở giải thích nói, "Có lẽ là địa thế nơi này đặc thù đi." "Ờ." Vương Hổ cái này ngu ngốc thế mà gật một cái, "Tin." Lộ Thánh vừa tiến tới, liền bắt đầu bốn phía quan sát. Sau cùng hắn ánh mắt rơi vào tôn này rách nát sơn thần điêu khắc lên. Lộ Thánh nhìn chằm chằm tôn này sơn thần điêu khắc nhìn rất lâu. Không biết là ảo giác của hắn vẫn là cái gì, hắn cảm giác tôn này sơn thần điêu khắc giống như đột nhiên đối với mình nở nụ cười. 59 chương 60, gặp lại tức là duyên, sơn thần khôi phục. Lộ Thánh ánh mắt ngưng lại, vừa mới chuẩn bị đến gần tỉ mỉ quan sát kỹ một phen, lại nghe được ngoài cửa vang lên lần nữa một trận chói tai tiếng đập cửa. "Cốc cốc cốc. Người nào nha?" Dung Dung có chút buồn bực, ngày bình thường không người hỏi thăm miếu sơn thần, hôm nay thế mà như vậy náo nhiệt, tới một nhóm lại một nhóm người. "Kẹt kẹt." Dung Dung lần nữa đi qua, mở ra rách nát cửa miếu. "Tiểu muội muội, chỉ một mình ngươi có ở nhà không? Người lớn nhà ngươi đây? Một đạo thanh thúy nữ tiếng vang lên. Vương Hổ thò đầu ra nhìn qua, ánh mắt không khỏi sáng lên. Chỉ thấy theo ngoài cửa vào hai nam hai nữ bốn đạo nhân ảnh. Trong đó hai tên nữ tử ăn mặc lộng lẫy, cử chỉ không tầm thường, dáng dấp cũng là thanh xuân tú lệ. Nhất là bây giờ toàn thân đều bị nước mưa dính ướt, càng hiện ra hai nữ cái kiều mỹ lệ dáng người. Đến mức mặt khác hai nam nhân thì là một bộ màu đen bình trang, bên hông treo đao, một mặt cảnh giác nhìn một phía. Xem xét chính là chuyên môn phụ trách bảo hộ hai cái nhà giàu tiểu thư hộ vệ. Vương Hổ dù sao cũng là sơn phỉ xuất thần, vừa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền không rời nổi bước chân. Bây giờ càng là ánh mắt đều nhìn thẳng, còn kém chảy ra chảy nước miếng. Lão đại, hai cô nàng này không tệ a. Vương Hổ xoa xoa đôi bàn tay, một mặt dâm đãng cười nói, lão đại, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, không bằng. Bành. Một tiếng. Lộ Thánh Thu hồi đem Vương Hổ đập tiến trong đất bàn tay, khẽ cười nói, ngươi quên chúng ta là đến làm gì sao? Vương Hổ nhếch răng trợn mắt từ dưới đất bò dậy, tranh thủ thời gian hồi đáp, biết, biết. Lộ Thánh híp mắt, nhìn lấy đập lấy nước mưa trên người bốn người, tựa hồ là phát hiện cái gì. Khoe miệng của hắn kéo ra một luồng nụ cười như có như không. Không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Gặp qua ba vị, tiểu nữ tử tên là Thẩm Thanh Ngộng, đây là xá muội Thẩm Thanh Thanh. Lần này là lên núi xem cảnh, lại không nghĩ rằng trở về trên đường bất chợt tới gặp mưa to, may mắn thấy được ngọn núi này miếu. Lộ Thánh giơ tay lên một cái, trực tiếp đánh gãy nữ tử liễu lo không ngừng. Thẩm Thanh Ngộng bị Lộ Thánh đánh gãy câu chuyện, trên mặt không khỏi lóe lên vẻ lúng túng. Sau lưng, một mặt ngang ngược muội muội thấy thế, nhịn không được nổi giận nói, "Uy, ngươi tên này thật tốt không có có lễ phép. Tưởng nhìn ngươi còn mặc vào một thân nho sĩ phục, nguyên lai cũng là một cái thô bị người." Thanh Thanh. Thẩm Thanh Ngộng gấp đội vàng cắt đứt chính mình muội muội tìm đường chết phát biểu. Nàng có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Lộ Thánh ba người cái kia to con thể trạng, đối với chính mình muội muội lắc đầu. Sau đó lại lần nữa vung lên một vệt nụ cười, thích hợp thánh nói ra, "Xá muội tuổi nhỏ, không giữ mồm giữ miệng, nhìn công tử chớ nên chấp nhận với nàng. Vô luận như thế nào, tại cái này sơn dã chi địa, gặp lại chết là duyên. Mong rằng mấy vị." Lộ Thánh nhíu mày, đột nhiên đối với bên cạnh Trương Lực nói ra, "Để cho nàng im miệng." Bụt. Trương Lực cùng Vương Hổ khác biệt, là một người hùng không nói nhiều trung niên hán tử. Đang nghe Lộ Thánh sau khi phân phó, hắn không nói hai lời, trực tiếp rút ra bên hông hổ đầu đao, hướng về Thẩm Thanh Mộng phủ đầu chặt xuống. "Tiểu thư cẩn thận." Bên cạnh vẫn luôn vận sức chờ phát động hai tên hộ vệ vội vàng rút đao hướng về phía trước. "Cong." Theo một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang lên, Trương Lực cùng hai tên hộ vệ đồng thời lui về phía sau. Mà Thẩm Thanh Mộng thì là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, một bộ bị sợ choáng váng bộ dáng. Trương Lực nhíu mày, cảm nhận được đối phương cái kia hai tên hộ vệ trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Hắn biết vẹn vẹn dựa vào bản thân lực lượng một người, sợ là giết không bao giờ hết đối phương. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Vương Hổ, nói ra, cùng tiến lên. Vương Hổ do dự một chút, nói thực ra hắn đối hai cái này như hoa như ngọc mỹ tiểu nương có chút không xuống tay được. Có thể là đang nghĩ đến Lộ Thánh cái kia khủng bố thủ đoạn về sau, hắn cắn răng một cái, vẫn là rút ra đại đao, tiến về phía trước một bước bước ra. Cùng lắm thì đợi chút nữa nhân lúc còn nóng hổ. Vương Hổ đáy lòng hung tợn nghĩ nói. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy đồng tiếng vang lên, các ngươi đang làm gì? Mấy người cùng nhau một trận, quay đầu nhìn lại. Lại trông thấy một mặt đờ đẫn tiểu nữ hài Dung Dung đang lặng lặng mà nhìn xem bọn họ. Nàng nghèo đầu đầu, thanh âm bên trong lộ ra một cố quỷ dị, ta không phải đã nói rồi sao, không nên quấy rầy đến ta đại ca đọc sách. Không phải vậy ta đại ca tức giận lên, là rất đáng sợ. Vương Hổ đáy lòng có chút run rẩy, hắn quay đầu lại nhìn về phía Lộ Thánh, tựa hồ là đang chờ đợi Lộ Thánh chỉ thị tiếp theo. Lộ Thánh thật sâu nhìn thoáng qua mặt không thay đổi tiểu nữ hài liếc một chút, sau đó lại không để lại dấu vết liếc qua một bên khác sơn thần điêu khắc. Tựa hồ là minh bạch cái gì. Sau đó hắn khoát tay áo, ra hiệu Vương Hổ hai người ngồi trở lại tới. Một bên khác, hai tên hộ vệ gặp Vương Hổ cùng Trương Lực hai người thu đao mà ngồi về sau, lúc này mới yên lòng lại. Thẩm Thanh Mộng lúc này hoặc là khôi phục lý trí, vừa định muốn lập tức rời đi nơi đây. Nhưng là tại nhìn thoáng qua ngoài miếu mưa to về sau, do dự một chút, vẫn là không có chọn rời đi. Mà là tại khoảng cách Lộ Thánh ba người xa nhất một chỗ ngóc ngách ngồi xuống. Đùng đùng không dứt. Yên tĩnh ban đêm, chỉ có trong đống lửa thiêu đốt lửa trải tiếng. Đột nhiên, trong góc Thẩm Thanh Thanh đột nhiên rón rén đi ra trong miếu, nói là đi lên cái nhà xí. Thẩm Thanh Mộng theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, chỉ là dặn dò muội muội đi nhanh về nhanh, sau đó liền lại lần nữa nhắm mắt lại. Ngay tại Thẩm Thanh Thanh sau khi rời đi không lâu, Vương Hổ cũng cẩn thận từng ly từng tí đi theo ra ngoài. Lộ Thánh ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có đi quản Vương Hổ. Thẳng đến lại một lát sau về sau, Thẩm Thanh Mộng lại lần nữa tỉnh lại. Lại phát hiện chính mình muội muội thế mà vẫn chưa về, nàng lại thấy được Lộ Thánh một đoàn người bên trong một người trong đó cũng không thấy bóng dáng. Nàng khuôn mặt biến đổi, đội vàng kêu lên hai tên hộ vệ chuẩn bị ra ngoài tìm người. Mà Lộ Thánh cũng là nhíu nhíu mày, đối Trương Lực nói ra, đi đem Vương Hổ tìm trở về. Vâng. Lão đại. Theo mấy người lần lượt đi ra trong miếu, lúc này lớn như vậy trong sơn thần miếu chỉ có Lộ Thánh một người còn ở trong đó. Kỳ hỉ. Đột nhiên, một đạo không biết từ chỗ nào truyền đến vui cười tiếng vang lên. Lộ Thánh bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, lạnh lùng đảo qua trong miếu mỗi một chỗ ngóc ngách. Sau cùng lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đoán xem ta ở cái kia. Kỳ hỉ. Trống rồng miếu bên trong, lại lần nữa vang lên một đạo quỷ dị vui cười tiếng. Lần này, Lộ Thánh phát hiện thanh âm nơi phát ra. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía trước mặt tôn này sơn thần điêu khắc. Nguyên lai mặt không thay đổi sơn thần trên mặt, lúc này thế mà chậm rãi khơi gợi lên một vệt nụ cười quỷ dị. Cặp kia trống rông trong đôi mắt, tựa hồ tại chớp động lên một loại nào đó nhân tính sát thái. A, bị tìm được ở. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm theo sơn thần điêu khắc bên trong truyền ra. Gặp này quỷ dị tình hình, Lộ Thánh Không những không có cảm giác được nửa phần sợ hãi, ngược lại, khoe miệng của hắn lại là chậm rãi toát ra, lộ ra một vệt nhe răng cười, ta tìm ngươi mẹ. Ầm ầm. Lộ Thánh đột nhiên bung ra một đạo to lớn quyền ấn, nặng nề mà đánh vào tôn này quỷ dị sơn thần điêu khắc trên thân. Oanh két. Răng rắc. Một tiếng vang thật lớn về sau, sơn thần điêu khắc vỡ ra. Một đạo hắc ảnh lại từ trong đó chui ra. Chương 61, bạo phát. Nối giáo cho giặc giả thần giả quỷ cầu vật, chết đi cho ta. Lộ Thánh hét lớn một tiếng, toàn thân từng cục bắp thịt đột nhiên nô lên, cờ giác một tiếng đem trên người món kia nho sinh phục nứt vỡ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Lộ Thánh một quyền đem cửa phòng đánh nát, đuổi theo cái kia đạo màu đen ảnh tử liền bỏ ra. Lộ Thánh đứng ở trong sân, một đôi tràn ngập tơ máu mắt hổ nhìn bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện bất kỳ tung tích nào. Lão đại. Đúng lúc này, một mặt âm trầm Trương Lực đột nhiên xuất hiện. Ừm. Trương Lực bị Lộ Thánh cặp kia đỏ bừng hai con mắt để mắt tới lúc, cả người nơi dường như rơi vào vô biên địa ngục bên trong bình thường. Hắn cắn răng, cố nén sợ hãi của nội tâm nói ra, "Lão đại, ta tìm một vòng cũng không phát hiện hổ ca hành tung." Lộ Thánh chỉ là gật một cái, gò gò mà hỏi thăm, "Mấy người kia đâu?" Vừa mới mặt khác ba người kia cũng đi ra tìm, ngươi có đã gặp các nàng sao? Trương Lực lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu, "Lão đại, ngài nói cái gì đó?" "Cái gì những người khác? Từ đầu đến cuối, ngôi miếu này bên trong không cũng chỉ có ba người chúng ta người sao?" Lộ Thánh một quay đầu, nhìn chằm chằm Trương Lực. Cặp kia tràn ngập sát khí đôi mắt nhường Trương Lực dọa đến toàn thân như nhũ ra. Hắn cảm giác mình sau một khắc dường như liền bị nó cho ăn sống nuốt tươi bình thường. Lộ Thánh nhìn chằm chằm Trương Lực nhìn hồi lâu, cuối cùng không có ở trên người hắn nhìn xảy ra vấn đề gì. "Ha ha, có chút ý tứ." Lộ Thánh khẽ cười một tiếng. Hắn lần nữa nhìn quanh một vòng ngọn núi này thần miếu, biểu lộ có chút khó có thể suy nghĩ. "Chúng ta đi vào trước." Lộ Thánh mang theo Trương Lực lại lần nữa về tới miếu Sơn Thần Đại Điện bên trong. Quay đầu lại, Lộ Thánh ánh mắt lần nữa ngưng tụ. Hắn phát hiện, vừa rồi cái kia phiến bị chính mình nổ nát cửa phòng, lúc này lại nhưng đã khôi phục như lúc ban đầu. Thật giống như vừa mới hết thảy đều là một trận ảo giác một dạng. Lộ Thánh sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên đẩy ra Sơn Thần Điện cửa điện. Kẹt kẹt. Lộ Thánh cùng Trương Lực hai người vừa đi vào trong điện, liền nghe được Vương Hổ thanh âm, "Lão đại, ngài trở về á?" Lộ Thánh dương mắt nhìn lên, lại trông thấy bên cạnh đống lửa, Vương Hổ cùng Trương Lực hai người chính đứng dậy hướng chính mình đi tới. Nhìn về phía nơi hẻo lánh, Thẩm Thanh Ngọc bốn người cũng đều hoàn hảo như lúc ban đầu ngồi tại nguyên chỗ. Lộ Thánh trầm mặc, hắn quay đầu, nhìn thoáng qua liền đứng ở bên cạnh mình Trương Lực, lại nhìn một chút trước mặt hướng chính mình chào hỏi Vương Hổ cùng Trương Lực. Lúc này, trong điện Vương Hổ cùng Trương Lực hai người khi nhìn đến Lộ Thánh bên cạnh một cái khác Trương Lực, cũng là một mặt kinh ngạc. Vương Hổ đồng tử co rụt lại, hoảng sợ hỏi, lão đại, bên cạnh ngươi làm sao còn có một cái Trương Lực? Cái kia bên cạnh ta cái này Trương Lực là ai?" Tiếng nói vừa ra, hai cái Trương Lực cũng một mặt hoảng sợ nhìn qua lẫn nhau. Hai người một câu tiếp lấy một câu hô lớn, "Lão đại, ta là Trương Lực a." "Lão đại, ngài đừng nghe hắn nói bậy, ta mới là thật Trương Lực." "Đánh rắm, ngươi muốn là Trương Lực mà nói, vậy ta là ai? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tại sao muốn giả mạo ta?" Nghe hai cái Trương Lực tại hai của mình bên cạnh liễu lo không ngừng biện giải, Lộ Thánh trên mặt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Đột nhiên, Lộ Thánh ánh mắt lần nữa thấy được tôn này, vốn là đã bị chính mình nổ nát sơn thần điêu khắc, bây giờ vậy mà cũng đã biến đến hoàn hảo như lúc ban đầu. Một vệt nụ cười quỷ dị lại lần nữa xuất hiện tại tôn này sơn thần điêu khắc trên mặt, tựa hồ là đang đùa cợt Lộ Thánh vô năng. Lộ Thánh khuôn mặt trầm tĩnh, trên mặt lại hiện ra một vệt bệnh trạng giống như cười như điên, ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. "Tới đi, vô luận ngươi là cái thứ gì, đều tận toàn lực của ngươi tới thử lấy giết chết ta đi. Nhưng là ngươi chỉ cần không đánh chết ta, ta liền muốn giết chết ngươi." Nhân hoàng thể, mở. Lộ Thánh đột nhiên một chân đạp đất, ầm 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 ầm. Có thể so với độ kiếp kỳ thể tu thân thể lực lượng tùy ý bạo phát. Giang giác. Lấy Lộ Thánh làm trung tâm, một đạo đường kính cơ hồ lan tràn cả tòa sơn mạch khủng bố sóng xung kích đầm vang nổ tung. Oanh cạch. Đông đông đông. Chỉ một thoáng, núi lở đất nước, vạn tà lui tránh. Ta liền biết, dùng đầu góc cái gì căn bản không thích hợp ta. Lộ Thánh cặp kia tràn ngập tơ máu hai mắt đột nhiên quét qua tất cả mọi người ở đây, hắn dữ tợn vừa cười vừa nói, ta chỉ cần đem các ngươi tất cả mọi người, từng cái tất cả đều đánh nổ về sau, tự nhiên là có thể tìm tới ngươi. Cầu tập trùng. Lộ Thánh một quyền giơ ra, đầu tiên đem đứng ở bên cạnh mình Trương Lực đầu lâu cho một quyền đánh nát. Ngay sau đó, lòng bàn chân hắn sắp vỡ, kinh khủng thân thể lực lượng mang cho hắn vô cùng tốc độ di chuyển. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền đi tới một người khác trước mặt. "Lão đại không muốn." Lộ Thánh chẳng quan tâm, một quyền đập ra, lần nữa đem một cái khác Trương Lực đầu cho đánh nát. "Đều phải chết." Lộ Thánh tinh hồng hai con mắt quét qua tất cả mọi người ở đây. Thân hình hắn như điện, lại lần nữa xuất hiện tại Vương Hổ bên cạnh. "Oanh!" Đầu lâu nổ tung. "Công tử ngươi làm cái gì vậy?" "Oanh!" Đầu lâu nổ tung. "Ác ma, người ác ma này." "Và anh." Mấy hơi thở về sau, toàn bộ núi thần điện bên trong lại không một cái người sống tồn tại. Lộ Thánh trong mắt hồng mang lóe qua, lại lần nữa xuất hiện tại tôn này sơn thần điêu khắc đỉnh đầu. Trọng quyền rơi xuống. "Và anh cạnh." Một quyền này Lộ Thánh không có chút nào lưu thủ, lực lượng cùng bạo thậm chí trực tiếp đem cả tòa núi thần miếu cho san bằng thành đất bằng. "Bắt đến ngươi." Đầy trời bụi trong sương ngủ, Lộ Thánh một cái tay nắm bắt tiểu nữ hài rung rung cổ, giữ tận vừa cười vừa nói, "Ngươi đến cùng là cái quái vật gì?" Lúc này thời điểm tiểu nữ hài trên mặt tràn đầy hoảng sợ, nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, một mặt hoảng sợ hướng Lộ Thánh chất vấn, vì sao ngươi bất quá nguyên anh kỳ tu vi, thế mà có thể phát huy ra khủng bố như thế thân thể lực lượng. Lộ Thánh khuôn mặt bình tĩnh trở lại, hắn cười không nói, chỉ là nắm nó bàn tay càng phát ra dùng lực. Dung Dung cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt biến đến tím xanh một mảnh. Lộ Thánh quay đầu, lại một lần nữa nhìn về phía Miếu Sơn Thần bên ngoài một chỗ trong rừng rậm. Thân hình hắn lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Lộ Thánh một cái tay khác bóp ra màu vàng nóng quyền ấn, hướng về trong rừng rậm đột nhiên vung ra. Bèn, một tiếng vang thật lớn nổ tung. Giống. Sau một khắc, một tiếng điếc tai nhức óc kinh thiên hổ gầm vang lên. Một cái khoảng chừng 10 mét chiều dài cự hình điếu tình bạch hổ chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Tại bên cạnh hắn nổi lơ lửng, là mấy chục đạo mặt không thay đổi hình người chính quỷ. Nhìn kỹ lại, bên trong có mấy khuôn mặt quen thuộc, bao quát trước đây tá túc tại Miếu Sơn Thần Thẩm Thanh Mộng tỷ muội, cùng cái kia hai tên hộ vệ. Thậm chí, Lộ Thánh còn chứng kiến Vương Hổ thân ảnh. Nối giáo cho giặc à. Trong ngay mắt, Lộ Thánh suy nghĩ minh bạch mọi chuyện cần thiết. Ban đầu trước khi đến xuất hiện tại Miếu Sơn Thần Thẩm Thanh Mộng bốn người, căn bản không phải người. Từ vừa mới bắt đầu, các nàng cũng là làm cho này đầu bạch hổ yêu thú chánh quỷ, đến đây dẫn dụ Lộ Thánh một đoàn người đến bạch hổ bên người ăn hết. Ma Vương Hổ, hơn phân nửa cũng đã trúng chiêu, bị mãnh hổ ăn hết về sau, thần hồn cũng bị nó luyện hóa thành chánh quỷ. Đến mức về sau hết thảy chuyện bị dị thì đều là do Lộ Thánh trong tay cái này tiểu nữ Hải Dung Dung làm. Liên quan tới cái này tiểu nữ Hải Dung Dung lai lịch, Lộ Thánh trong lòng cũng đã có kết luận. Giống. Tôn này to lớn điếu tình bạch hổ có chút kiêng kỵ nhìn lấy Lộ Thánh, hắn trầm giọng mở miệng nói, "Nhân loại, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch." Lộ Thánh lại nhếch miệng cười một tiếng, không biết bạch hổ thịt vị đạo làm sao dạng. Chương 62, thê thảm lục sơn quân, đột phá xuất khiếu kỳ. Trước đó ở trên núi thời điểm liền từng nghe sư tôn nói qua, hắn năm đó ăn rồi một đầu độ kiếp kỳ đỉnh phong mãnh hổ yêu vương. Sư tôn nói tư vị kia nhường hắn đến bây giờ khó quên, chính là đương đại hiếm thấy mỹ vị. Lộ Thánh liếm môi một cái, nhìn về phía hổ yêu ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam. Hắn thẳng tắp chầm chầm lên trước mặt bạch hổ yêu thú, nuốt ngụm nước miếng sau vẻ mặt thành thật rồi nói ra: tuy nhiên ngươi chỉ có xuất khiếu kỳ, nhưng muốn đến vị đạo cũng sẽ không kém. Rốt cuộc ngươi là bạch hổ nhất tộc, ta liền ưa thích không mang theo lông. Bạch hổ yêu thú bị Lộ Thánh cặp kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt chầm chầm một trận ác hàn. Nó nhịn không được đại tiếng giống giận nói: nhân loại, ngươi không muốn lấn hổ quá đáng. Ta Lục Sơn quân tu hành ngàn, như ngươi như vậy nhân tộc tiên tiêu, ta nuốt tan qua đến cũng hết, há lại cho ngươi như thế của vọng. Tuy nhiên như thế nói nghiêm túc, nhưng hổ yêu Lục Sơn quân dưới chân lại tại không để lại dấu vết lui về phía sau. Nói đùa, không thấy được liền trong sơn thần miếu cái kia quỷ dị tiểu nữ hoa đều bị đối phương nắm trong lòng bàn tay, quyển sinh sắt trong tay sao? Liền chính mình cái này nhỏ thể chả con, sợ là còn chưa đủ trước mắt cái này sát phôi nhét cái răng. Răng rắc. Lộ Thánh trước đem nắm trong lòng bàn tay tiểu nữ hài rung rung cổ bật gãy, tiếp lấy hắn cười lớn một tiếng, đột nhiên xông về Bạch Hổ Tinh. Ngoan ngoãn để cho ta ăn ngươi, cùng ta hợp làm một thể đi. Lục Sơn quân toàn thân hổ lông lập dựng thẳng, nó hú lên quái dị, liền muốn thôi động từ bản thân bản mệnh thần thông. Vân hổ hóa phong. Người xưa có câu tốt, vân phòng long gió theo hổ. Cái này cưới mây đạp gió thần thông chính là nó bạch hổ nhất tộc từ lúc vừa ra đời liền học được bản mệnh thần thông. Đã từng nhiều lần sinh tử đại kiếp, nó đều là nương tựa theo môn thần thông này chạy trốn. Bù bù. Một đạo phiêu hốt mây trắng tại Lục Sơn quân bốn vó phía dưới dâng lên. Lục Sơn quân hổ gầm một tiếng, thân theo gió động, liền muốn cưỡi gió bay đi. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, ngươi chờ đó cho ta, ta Lục Sơn quân nhất định còn sẽ trở lại. Dựa theo thông lệ, Lục Sơn quân một bên bung ra móng chạy trốn, một bên nói nghiêm túc: cái này kêu là mất mặt không mất mặt, coi trọng. Thế mà không đợi Lục Sơn quân đi ra ngoài bao xa, một đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên, một bóng người phóng lên tận trời, chính là cái sau vượt cái trước Lộ Thánh. Không có ý tứ, ta không chờ được lần sau. Lạch cạch một tiếng, Lục Sơn quân móng sau con bị một cái dường như vòng sắt bình thường bàn tay bắt lấy. Lục Sơn quân trong lòng không khỏi trầm xuống, túi đầu xem xét. Quả nhiên, một vị đầy người giữ tận đại cơ bá chính là một mặt cười gần nhìn lấy nó. Ta. Lục Sơn quân lời nói đều còn chưa nói xong, liền cảm nhận được một cỗ khó có thể chống cự khủng bố cự lực đem thân thể của nó hướng về hạ phương tung đi. Lộ Thánh toàn thân kinh lực bạo phát, nắm lấy Lục Sơn quân hổ võ liền nặng nề mà hướng phía dưới nện xuống. Cho ta xuống đây đi ngươi. Lộ Thánh gầm nhẹ một tiếng, Lục Sơn quân thân thể giống như sao băng ầm vang rơi xuống. Dầm dầm. Một đạo nổ thật to tiếng vang hoàn toàn tại phương biên trăm dặm. Lộ Thánh thân ảnh từ không trung phiêu nhiên rơi xuống đất. Mà lúc này Lục Sơn quân thì là cả người là máu đất nằm tại một cái đường kính ước mấy trăm mét to lớn hố trong động. Thả. Buông tha ta. Lục Sơn quân trong cổ phát ra đức quãng tiếng cầu xin tha thứ. Lộ Thánh nhảy vào hố trong động, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đánh giá Lục Sơn quân mỗi cái vị trí. Xoẹt. Đột nhiên, Lộ Thánh một tay lấy Lục Sơn quân một cái chân sau cho xé xuống. Hắn cười đắc ý, lẩm bẩm, cái này dùng để than nướng. A. Lục Sơn quân kêu thảm một tiếng, nhìn về phía Lộ Thánh ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Xoẹt. Lộ Thánh lần nữa kéo xuống Lục Sơn quân một cái khác đầu chân sau, ước lượng một chút rồi nói ra, cái này dùng để kho. Ách a. Ma đầu. Người tên ma đầu này. Lục Sơn quân trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Không có cái gì là so trơ mắt nhìn người khác đem thân thể của mình từng khối kéo xuống, đồng thời còn đang suy nghĩ cái gì như thế nào đem chính mình ăn hết càng tuyệt vọng hơn chuyện. Nghe hổ yêu tiếng chửi rủa, Lộ Thánh trên mặt biểu lộ lại càng thêm hưng phấn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hấp, xào lăn, hầm thịt, hầm thịt. Đến mức căn này hổ tiên. Lộ Thánh suy tư một chút, lẩm bẩm nói, đây chính là đại bổ chi vật, ta phải lưu cho sư tôn. Sau nửa ngày, Lộ Thánh nhìn trước mắt đã bị chính mình tháo thành tám khối bạch hổ yêu, hài lòng cười một tiếng. Thâm tử. Lộ Thánh nhìn lấy giao diện thuộc tính lên cái kia thêm ra tới 5000 điểm thâm tử điểm, một mặt thỏa mãn cười cười. Chuyến này xem như tới. Lộ Thánh đã đang suy tư đem thâm tử điểm thêm ở cái kia một môn công pháp lên. Nếu như đem cái này 5000 điểm thâm tử điểm tất cả đều thêm tại hắn chủ tu công pháp Chân Võ Vấn Thiên Quyết lên, hắn đại khái dẫn sẽ trực tiếp đột phá đến xuất khiếu kỳ. Nhưng kể từ đó có phải hay không có chút quá nhanh? Nếu như bị sư tôn phát hiện, hẳn là cũng không có gì. Lộ Thánh ý niệm một điểm, 5000 điểm thâm tử điểm nhất thời toàn bộ tràn vào Chân Võ Vấn Thiên Quyết phía sau dấu cộng lên. Oeng. Lộ Thánh thân thể run lên, trong đầu nổi lên từng màn chính mình dụng công tu hành hình ảnh. Dường như tiến nhanh đồng dạng, 10 năm khổ tu hóa thành trong nháy mắt. Đợi đến Lộ Thánh lần nữa mở mắt ra, hắn toàn thân khí tức biến đổi, đã bước vào xuất khiếu kỳ. Hô. Rất hiển nhiên, ta Lộ Thánh có thể đi cho tới hôm nay, dựa vào là tất cả đều là chính ta hết ngày dài lại đêm đâu, chăm chỉ không ngừng khổ tu. Cho dù là có thâm tử tồn tại, cũng chẳng qua là gia tốc tiến bộ của ta mà thôi. Ta tin tưởng, tính là không có thâm tử, ta cũng nhất định có thể đi cho tới hôm nay cảnh giới này. Quả nhiên, ta Lộ Thánh có thể có hôm nay toàn dựa vào mình thiên phú cùng nỗ lực. Lộ Thánh cảm thán một tiếng, sau đó lần nữa về tới Miếu Sơn thần phế tích bên trong. Nhìn lấy nằm trên mặt đất không nhúc nhích tiểu nữ hài, Lộ Thánh khỏe miệng kéo ra một vệt nụ cười gằn, đừng giả bộ chết, ta biết ngươi còn chưa có chết. Tuy nhiên không biết ngươi đến cùng là cái thứ gì, nhưng đã giết một lần không được, vậy liền lại giết ngươi một lần. Lộ Thánh nhìn lấy còn tại trên mặt đất giả chết tiểu nữ hài, hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên một đạo kim sắc quyền ấn vung ra. Oeng! Lại là một trận thanh thế to lớn, bụi đất tung bay. Chờ bụi mù tan hết, một đạo thân ảnh nho nhỏ bất ngờ đứng sừng sững tại nguyên chỗ. Giang giác. Dung Dung đem mình bị đổi ra 90 độ cổ tách ra trở về. Nàng xem thấy Lộ Thánh, trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vệt tà dị mỉm cười, "Ca ca, ngươi không nên tức giận." Dung Dung biết sai, Dung Dung về sau cũng không tiếp tục quấy rầy đại ca đi học. "Ca ca chơi với ta Dung Dung thích nhất bịt mắt trốn tìm đi." Khi hỉ. Lộ Thánh trên mặt cũng lộ ra nụ cười tự ái, hắn mặt mũi tràn đầy cương triều đi đến tiểu nữ hài bên cạnh, nhẹ nhàng mà đem tuân ra vào trong ngực, ôn nhu nói, "Dung Dung ngoan, nhường ca ca ôm một cái." Lời nói chưa rơi, Lộ Thánh bắp thịt cả người như thổi phồng giống như nâng lên, cái kia từng khối như là thép như sắt thép bắp thịt đem nhu nhược tiểu nữ hài kẹt ở giữa. Trong ngực ôm muội giết, Lộ Thánh chợt quát một tiếng, toàn thân kinh lực bao táp. Ầm. Dung Dung cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như một quả nhỏ cà chua bình thường nổ bể ra tới. Chương 63, bất tử thân. Hết thảy bắt đầu lại cạch. Lộ Thánh bung ra tráng kiện hai tay, đem trong ngực cái kia đống thịt nhão ném lên mặt đất. Trên đời này, còn không có ta Lộ Thánh giết không được người. Lộ Thánh khẽ cười một tiếng, sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Bởi vì hắn nhìn tận mắt, trước mắt cái kia sạp nát đã không thể lại nát thì nát, thế mà lần nữa chậm rãi tụ hợp lại cùng nhau, đều lần nữa tổ hợp thành Dung Dung bộ dáng. Tiểu nữ hài mở ra hai tròng mắt trống rỗng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ mang theo cái kia bôi quỷ dị mỉm cười, "Ka ka, Dung Dung đau quá." Lộ Thánh nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, hắn trong con mắt tròng trắng mắt chậm rãi biến mất, thay vào đó là một vệt cực hạt đen. Khoe miệng của hắn toát ra, cơ hồ liệt đến bên hai. Lộ Thánh một cái lắc mình, xuất hiện lần nữa tại Dung Dung trước mặt. Sau đó, mở ra trương kia miệng to như chậu máu. Hai hàng rét lạnh răng nhọn giống như sa ngư răng bình thường rắc rối sắp xếp. "Xì." "Á." Lộ Thánh trong mắt tràn đầy điên cuồng, đối với tiểu nữ hài đầu lâu cũng là cắn một cái phía dưới. "Phốc." "Vậy." Dâng trào huyết dịch tung tóe hắn một thân. Lộ Thánh lại dường như hóa thành một đầu dã thú khát máu, không quan tâm cắn xé. "Nuốt." "Cho đến đem toàn bộ ăn sạch." Lộ Thánh lau máu trên mặt một cái dấu vết, trên mặt lộ ra một cái khoan khoái biểu lộ, "Ta nói, thế gian này liền không có ta Lộ Thánh muốn giết lại giết không được người." Vừa dứt lời, một đạo thanh thúy giọng trẻ con tại Lộ Thánh sau lưng vang lên, "Hì hì." "Ca ca đem ta ăn đâu?" Dung Dung thật thật vui vẻ. "Nếu như vậy, ca ca nhất định có thể vĩnh viễn bồi Dung Dung chơi đi." Lộ Thánh giật mình, quay đầu. Bất ngờ nhìn thấy vừa mới bị chính mình nuốt ăn vào bụng tiểu nữ hài, thế mà lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở phía sau mình. Lộ Thánh trầm mặc. Hắn mặt không biểu tình, lần nữa vọt tới tiểu nữ hài trước mặt, nồi đất lớn nắm đấm như mưa rơi xuống. Một lần, hai lần, ba lần. Thời gian trôi qua, Lộ Thánh đã đem tiểu nữ hài giết mấy trăm lần. Nhưng tiểu nữ hài mỗi lần đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện lần nữa. Nàng tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không bị giết giống như chết. Lộ Thánh biểu lộ không có chút nào ba động, vẫn như cũ đang không ngừng đổ sát lấy tiểu nữ hải. Ầm ầm, lại là một đạo trọng quyền rơi xuống, đem Dung Dung cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nện thành bánh thịt. Thuận tiện lấy, một quyền này dư uy cũng đem sụp đổ Miếu Sơn Thần đánh ra một góc. Khu khu cụ. Lúc này, một đạo tiếng hò khan vang lên. Lộ Thánh bay đầu nhìn lại, bất ngờ nhìn thấy một cái khuôn mặt trắng bệnh, khóe miệng tựa hồ là bị người dùng dao cắt ra, sau đó lại dùng châm vá lại thon gầy tuổi trẻ theo phế tích bên trong đi ra. Mà tại thanh niên trên lưng, rõ ràng là lâm vào ngất bên trong chương lực. Lý Tu Nhiên ánh mắt híp lại, hắn nhìn lấy tuổi trẻ, lạnh lùng mở miệng hỏi, "Ngươi là ai?" Đúng lúc này, tiểu nữ Hải Dung Dung lần nữa phục sinh, đứng ở khoảng cách Lộ Thánh cách đó không xa. Bất quá lần này, tiểu nữ Hải lại đem đầu chuyển hướng thon gầy thanh niên trên thần, nàng thanh âm bên trong tràn ngập ngây thơ chất phát hô, "Ca ca, ngươi đi theo ta chơi nữa." Thon gầy tuổi trẻ thở dài một tiếng, nhìn tiểu nữ Hải liếc một chút. Sau đó cười khổ thích hợp thánh nói ra, "Như ngươi thấy, ta chính là ca ca của nàng." Lộ Thánh trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Hắn truy vấn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thon gầy tuổi trẻ ánh mắt hiu quạng, tựa hồ là nhớ tới cái kia đoạn không tốt chuyện cũ. Hắn chậm rãi mở miệng giảng thuật nói, ta gọi Dương Kiên, ta vốn là dưới núi Sơn Thần trấn bên trong Dương gia trưởng tử. Chúng ta Dương gia chính là thư hương môn đệ, tổ tiên cũng là từng đi ra Trạng Nguyên. Ta từ nhỏ liền vui thích đọc sách, vì thi đậu công danh, ta thậm chí có thể không ăn không uống đóng cửa đọc sách 3 ngày. Khổ đọc sách thánh hiền 20, ta tự giác tài hoa đã có thể so với đương triều tể tướng. Sau đó ta tham gia năm trước khoa cử khảo thí, lại không có vào trường thi. Ta không cam lòng. Sau đó sau khi trở về, vì có thể có một cái càng thêm thanh tĩnh đọc sách hoàn cảnh, ta theo trong nhà chuyển đến cái này ít hai lui tới Miếu Sơn Thần. Thời điểm đó Miếu Sơn Thần, tuy nhiên nhân khẩu thưa thớt, nhưng cũng không giống bây giờ như vậy hoang vu. Vì chuẩn bị 3 năm về sau kỳ thi mùa xuân, ta đem chính mình nốt ở nơi đây, thì liền mẫu thân của ta cũng chỉ có ngẫu nhiên tại đưa một số ăn uống đồ dùng thời điểm mới có thể nhìn thấy ta một mặt. Thế nhưng là hết thảy đều theo ngày nào đó bị cải biến. Ngày nào đó, nàng xuất hiện. Dương Kiên tại sau khi nói đến đây, trong mắt rõ ràng để lộ ra một cỗ sâu sắc hoảng sợ, ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm là tại một ngày ban đêm. Khi đó ta khổ đọc 3 ngày, tự giác có chút cảm ngộ. Sau đó liền đi ra ngoài chuẩn bị thư giãn một tí, hô hấp một chút không khí mới mẻ. Sau đó ta đã nhìn thấy một thân một mình ngồi xổm trong bóng đêm hồng y tiểu nữ hải. Xuất phát từ hiếu kỳ, ta đi lên trước vô vô bờ vai của nàng. Nàng đống nhiên quay đầu, lộ ra một trương không có ngũ quan mặt. Ta bị giật nảy mình, lại mở mắt ra lúc, lại phát hiện mình đang nằm trong phòng trên giường, đầu đầy mồ hôi. Ngay từ đầu ta coi là đây chẳng qua là một cơn ác mộng. Thế nhưng là ngày thứ hai, lại đến mẫu thân của ta mỗi tháng nhìn lại cuộc sống của ta. Chỉ bất quá lần này mẫu thân nàng không là một người tới, tại bên cạnh nàng còn nắm một cái gầy gò nho nhỏ hồng y tiểu nữ hải. Ta nhìn nàng, không khỏi nhớ tới đêm qua làm ác mộng. Ta vội vàng hỏi tới nàng là ai. Mẫu thân lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem ta, một mặt quan tâm hỏi, Kiên Nhi, ngươi không sao chứ? Nàng là muội muội của ngươi Dương Dung Dung a. Ta ngây ngẩn cả người, theo mà đến cũng là một cố khó nói lên lời ác hàn. Ta là Dương gia thế hệ này một cái duy nhất hài tử, 20 năm qua cũng tuyệt đối không có một cái gọi Dương Dung Dung muội muội. Ta tưởng rằng mẫu thân tại cùng ta nói đùa, thế nhưng là chờ ta sau khi về đến nhà, lại phát hiện trong nhà tất cả mọi người biết Dương Dung Dung tồn tại. Tựa hồ ta thật sự có một người muội muội gọi Dương Dung Dung. Tựa hồ toàn bộ trong nhà chỉ có ta một người nổi điên. Dần dần, ta cũng bắt đầu hoài nghi lên chính mình. Ta đang nghĩ, có phải hay không ta đọc sách đọc choáng váng, đọc điên rồi, thậm chí quên đi thân muội muội của mình. Thế nhưng là về sau ta xác định, ta không có điên. Ta tuyệt đối không có một cái gọi Dương Dung Dung muội muội. Nhân vì về sau một đêm lên, ta tận mắt thấy Dương Dung Dung đem mặt mình đem hai xuống, lộ ra xuống mặt trường kia không có ngũ quan quái gì mặt. Nàng chính là ngày đó buổi tối chính mình nhìn thấy không mặt quái nhân. Tại hiểu rõ chuyện này về sau, ta lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong. Nàng đến tột cùng là ai? Vì sao muốn giả mạo muội muội của ta? Trong nhà tất cả mọi người lại vì sao nhận định nàng tồn tại? Ta mơ hồ cảm giác được, chính mình tựa hồ lâm vào một loại nào đó phiền toái cực lớn bên trong. Bởi vì trong nhà, ta mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy Dương Dung Dung, ta cực sợ. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể lần nữa một người trốn về Miếu Sơn Thần. Thế nhưng là, ta cũng không biết, ta cải này vừa đi, lại là vĩnh biệt. Dương Kiên trong mắt tràn đầy hối hận cùng cực hạn hận ý, hắn nhìn chằm chằm tiểu nữ hài gương mặt kia, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngay tại ta trở lại Miếu Sơn Thần ngày thứ hai, dưới núi truyền đến tin dữ. Trong nhà đột phát bệnh sốt rét, tất cả mọi người đều bất hạnh chết đi, chỉ có Dương Dung Dung một người vẫn còn tồn tại. Chương 64, Dương Kiên nhớ lại, màu đen ngọc bội ca ca. Tiểu nữ hài trên mặt lần nữa nổi lên một vệt nụ cười quỷ dị. "Oan." Lộ Thánh bỗng nhiên một quyền đem Dung Dung nhỏ đầu cho đánh nát, sau đó đối với Dương Kiên gật một cái, ra hiệu hắn nói tiếp. Dương Kiên hít sâu một hơi, dừng một chút sau tiếp tục giảng thuật nói, "Về sau, ta tựa như phát điên muốn giết chết Dương Dung Dung, bởi vì ta biết đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là nàng. Bao quát ta Dương gia 30 mấy nhân khẩu, cũng nhất định không phải chết tại cái gì cái gọi là bệnh sốt rét. Càng thêm buồn cười là, tại ta sau khi xuống núi, lại được cho biết ta Dương gia một nhà toàn bộ thi thể đều đã bị phần đốt rủi. Lý do là bởi vì trên trấn các cư dân lo lắng bệnh sốt rét phạm vi lớn khuyết tán ra đến, sau đó ngay tại ngày thứ hai liền đem hắn Dương gia tất cả mọi người thi thể đều cho đốt cháy. Ngay tại ta cực kỳ bi thương thời điểm, ta ánh mắt xéo qua đột nhiên nhìn thấy, tại cách đó không xa trong góc, Dương Dung Dung trên mặt lộ ra một vẻ quỷ dị mỉm cười. Ta nội tâm lửa giận triệt để bị dẫn bạo, ta tựa như phát điên muốn động thủ giết nàng, lại bị những cái kia chúng dân trong trấn cản lại. Bọn họ đều đang nói, Dương Dung Dung là thân muội muội của ngươi, cái này cũng không phải lỗi của nàng, ngươi nhất định phải chiếu cố nàng thật tốt mới đúng. Ta mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy bọn hắn, ta không hiểu, vì cái gì tất cả mọi người kiên định nhận vì cái này gọi Dương Dung Dung quái vật liền là muội muội của ta. Cái gì thời điểm? Hết thảy đến cùng là theo cái gì bắt đầu biến đến không thích hợp lên. Ta rơi vào trong trầm tư, cuối cùng ta nhớ tới lúc ấy ta lần thứ nhất nhìn thấy cái kia không mặt tiểu nữ hài địa phương, Miếu Sơn Thần. Sau đó, ta lại một lần nữa về tới trong Sơn Thần Miếu. Ta muốn biết rõ ràng cái kia không mặt quái vật rốt cuộc là thứ gì, lại vì sao muốn dây dưa tại ta. Về đến Miêu Sơn Thần về sau, ta lại một lần nữa về tới đêm hôm đó mình cùng không mặt quái vật lần đầu gặp nhau địa phương. Ta đào sâu ba thước, lại chỉ tìm được nửa khối vỡ vụn ngọc bội. Ngọc bội kia toàn thân đen nhánh, cầm trong lòng bàn tay liền có thể cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Ta suy đoán cái này nửa khối ngọc bội cùng cái kia không mặt quái vật có quan hệ, sau đó ta mang theo cái kia nửa khối ngọc bội đi tới trong Sơn Thần Miếu, duy nhất lão trụ chỉ trước mặt. Thế nhưng là coi ta đem cái kia nửa khối ngọc bội đưa cho hắn về sau, lão trụ chỉ sắc mặt đột nhiên của biến. Hắn truy vấn ta mặt khác nửa khối ngọc bội hạ là đâu. Ta nói cho hắn biết trong tay của ta chỉ có cái này nửa khối. Ngay sau đó trên mặt hắn lộ ra một vẻ cực hạn hoảng sợ, hắn hỏi ta gần nhất phải chăng có gặp được cái gì khó mà giải thích kỳ dị sự tình. Ta biết lao trụ chỉ nhất định là biết chút ít cái gì, ta vội vàng nói cho hắn biết không mặt tiểu nữ hài sự tình. Nào biết được lao trụ chỉ đang nghe về sau, vậy mà đột nhiên nổi điên. Thần sắc hắn điên cùng la hét, nói cái gì đây chính là ý trời ạ, bọn nó chung quy vẫn là đến rồi. Ta không hiểu lao trụ chỉ nói lời là có ý gì, vừa muốn truy vấn, lại bị hắn hung hăng cho đẩy đi ra. Ngay sau đó, hắn khép cửa phòng lại, ngăn cách cửa phòng tự đủ, trốn đi, có bao xa liền chạy bao xa, không nên quay đầu lại. Không nên quay đầu lại. Vĩnh viễn không nên quay lại. Nếu như ngươi thật sự có thể trốn rơi. Ta có lòng muốn truy vấn lao trụ chỉ liên quan tới cái kia không mặt tiểu nữ hài càng nhiều tin tức hơn, gian phòng bên trong lại lần nữa trở nên yên lặng. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể tạm thời đi về trước, chuẩn bị đợi ngày mai lão trụ chỉ tỉnh táo lại về sau lại hỏi thăm hắn có liên quan tất cả mọi chuyện. Thế nhưng là coi ta ngày thứ hai đẩy ra lão trụ chỉ cửa phòng thời điểm, lại phát hiện hắn đã chết đi đã lâu. Mà lại nét mặt của hắn hoảng sợ, tựa hồ là bị vật gì đáng sợ cho rõ ràng hủ chết bình thường. Ngay tại ta còn đắm chìm trong lão trụ chỉ cái chết trong lúc khiếp sợ thời điểm, một đạo nhẹ nhàng thanh âm tại phía sau của ta vang lên, "Kaka, ngươi muốn tới bồi Dung Dung chơi à?" Tại cái kia về sau, ta đã dùng hết thảy biện pháp muốn giết chết nàng, lại phát hiện nàng căn bản giết không chết. Vô luận ta giết nàng bao nhiêu lần, cũng vô luận ta dùng phương pháp gì giết nàng, tại ngày thứ hai, nàng đều sẽ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện lần nữa tại trước mặt của ta. Dần dần, ta bắt đầu không lại yêu cầu xa vời có thể tìm kiếm được có thể triệt để giết chết phương pháp của nàng, mà chính là quyết định phải thoát đi nơi này. Thoát đi cái này quỷ dị không mặt quái vật. Thế nhưng là ta phát hiện, vô luận ta chạy trốn nơi đâu, đều chạy không ra ngọn núi này. Ngay từ đầu, ta còn có thể chạy đến núi xuống núi thần trong trấn. Ta từng giữ chặt một tên khi còn bé bạn chơi tay, khẩn cầu hắn có thể mang chính mình rời đi nơi này, lại bị đối phương mặt không thay đổi cự tuyệt. Ngay tại ta nói ra muốn rời đi nơi này trong nháy mắt, toàn bộ sơn thần trấn tất cả mọi người đột nhiên tất cả đều dừng bước. Bọn họ tất cả đều mặt không thay đổi nhìn ta chằm chằm nhìn. Trong miệng còn cùng nhau phát ra từng đạo thanh âm vui sướng, "Kaka, ngươi tại sao phải đi? Ngươi không muốn Dung Dung sao?" Ta bị hù dọa. Ta nhìn trước mắt những thứ này đột nhiên biến đến vô cùng xa lạ mọi người, ta minh bạch bọn họ đã không còn là ta chỗ nhận biết những người kia. Bọn họ đều đã bị cái kia không mặt quái vật cho cải biến. Lại có lẽ, bọn họ sớm đã chết đi. Bọn hắn hiện tại bất quá là vô số cố có thể di động thi thể, bị cái kia không mặt quái vật chỗ điều khiển. Lại về sau, ta phát hiện ta thậm chí đều không thể bước ra ngọn núi này thần miếu. Lại cạnh, Lộ Thánh một bên lắng nghe, một bên không ngừng mà cầm trong tay phục sinh Dung Dung cho một lần lại một lần bóp nát. Cố sự kể xong rồi, Lộ Thánh nhìn về phía Dương Kiên. Dương Kiên gật một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương cùng hận ý. Lộ Thánh như có điều suy nghĩ gật một cái, sau đó đôi Dương Kiên nói ra, "Đem cái kia nửa khối màu đen ngọc bội cầm cho ta xem một chút." Dương Kiên sững sốt một chút, sau đó theo cái ông của mình, đem cái kia nửa khối màu đen ngọc bội đưa cho Lộ Thánh. "Cái đồ chơi này đến cùng có cái gì đặc thù?" Lộ Thánh trừng to mắt, vẻ mặt thành thật quan sát đến trong tay mình màu đen ngọc bội. Sau nửa ngày, hắn không có phát hiện mảy may chỗ đặc thù. Đây tựa hồ là một khối phổ phổ thông thông ngọc bội. Sau một khắc, Lộ Thánh đột nhiên đem cái kia nửa viên màu đen ngọc bội bỏ vào trong miệng của mình. Rắc. Lộ Thánh dùng hết toàn lực khẽ cắn, theo một tiếng vang dọn, cái kia nửa khối thần dị màu đen ngọc bội lên tiếng đứt gãy, lại một lần nữa biến thành hai đoạn. Ngươi. Bên cạnh, Dương Kiên nhìn đến Lộ Thánh thế mà đem cái kia màu đen ngọc bội đem thả tiến trong mồm ngay, nhất thời trợn mắt há hốc mồm mà hô, "Ngươi làm cái gì vậy?" Rắc rắc rắc. Lộ Thánh không có phản ứng đến hắn, tiếp tục đem trong mồm màu đen ngọc bội từng chút cho nhai nát, sau cùng bị hắn một thanh nuốt vào. Ừm. Sau một khắc, Lộ Thánh biến sắc, hắn biểu lộ ngưng trọng nhìn lấy Dương Kiên, biểu lộ có chút thống khổ lên. Dương Kiên cũng là lập tức khẩn trương lên, hắn hoảng hỏi đội, "Ngươi thế nào?" "Không sao cả a." Phốc. Một tiếng, Lộ Thánh toát ra một đạo màu đen cái rắm. "A, thoải mái." Lộ Thánh biểu lộ du nhanh lên. "Dương Kiên." Chương 65, nổi giận Dung Dung, quất, quái dị quất, ừm. Đột nhiên, Lộ Thánh phát hiện chỗ không đúng. Hắn ấn mở thâm tử giao diện thuộc tính, lại phát hiện nguyên lai đã bị chính mình dùng hết thâm tử điểm một cột, thế mà đột nhiên nhiều hơn một chuỗi dài đến. Thâm tử điểm, 100.000. 10 vạn thâm tử điểm. Đây là khái niệm gì? Phải biết, một cái xuất khiếu kỳ hổ yêu mới giá trị bất quá 5.000 điểm. Mà cứ như vậy nửa viên nho nhỏ ngọc bội, lại giá trị 10 vạn điểm thâm tử điểm. Đây cơ hồ có thể tương đương với giết một vị độ kiếp kỳ cảnh giới cường giả chỗ có thể thu được thâm tử điểm. Mấu chốt nhất chính là, đây là cho đến nay, loại trừ giết chóc bên ngoài, hắn thông qua cách khác lấy được lần đầu thâm tử điểm. Nếu là có thể tìm tới cái này màu đen ngọc bội đến cùng có chỗ đặc biệt nào, nói không chừng hắn liền có thể tìm được một cái khác đầu thu hoạch được thâm tử điểm phương pháp. Nghĩ tới đây, Lộ Thánh một ngẩng lên đầu, ánh mắt vô cùng nóng rực mà nhìn trước mắt Dương Kiên. Dương Kiên bị Lộ Thánh cái kia hừng hực ánh mắt chằm chằm một trận run rẩy. Lộ Thánh tiện tay cầm trong tay lần nữa bị bóp nát rung rung ném ở một bên, ngay sau đó hắn một cái lắc mình, xuất hiện ở Dương Kiên trước mặt. Hai tay của hắn bỗng nhiên đặt tại Dương Kiên trên hai vai, trong mắt lan tràn ra một mảnh tơ máu. Hắn biểu lộ cực độ đói khát truy vấn, "Tiểu tử, giống đen như vậy sắc ngọc bội, ngươi còn gì nữa không?" Dương Kiên một mặt sợ lắc đầu. Nhìn trước mắt cái kia cánh tay lớn hơn mình chân còn to bắp thịt trắng hán, Dương Kiên đều sợ hai đối phương sau một khắc có thể đem chính mình cho nuốt vào. "A a a." Đúng lúc này, lại một lần nữa phục sinh Dung Dung đột nhiên mặt mũi tràn đầy tức giận hét dầm lên. Nàng tựa như là một cái bị người khác đoạt chính mình âu yếm đồ chơi hùng hài tử đồng dạng, đầy mắt oán độc nhìn về phía Lộ Thánh. "Ngươi đáng chết." Nàng thét chói tai vang lên xông về Lộ Thánh. Ầm. Một tiếng, Dung Dung đầu lâu lại lần nữa bị Lộ Thánh nắm đấm cho hoành bạo. Lộ Thánh một mặt không kiên nhẫn đem tiểu nữ hài cái kia dập nát thân thể xa xa đánh bay ra ngoài. Đi chết đi, không có thì giờ nói lý với ngươi. A a a, đáng chết đáng chết đáng chết. Lại một lần nữa phục sinh Dung Dung điên cuồng cắn xé thân thể của mình, phát ra từng đợt vô năng cuồng hống. Kéo rồi một tiếng, nội giận nàng thế mà đem cổ của mình cho xé rách. Sau đó một giây sau nàng lần nữa tại chỗ sống lại. Dương Kiên nhìn lấy tiểu nữ hài Dung Dung trương kia tức giận mặt, tuy nhiên không hiểu đối phương vì cái gì đột nhiên biến đến tức giận như thế. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với cái này cảm thấy tâm tình thư sướng. Chỉ cần có thể để cho nàng phẫn nộ, khó chịu, Dương Kiên liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chỉ là, hắn không có phát hiện chính là, tại cái kia nửa viên màu đen ngọc bội bị Lộ Thánh thôn vệ sau trong đáy mắt, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đến vô cùng trắng bệnh. Dương Kiên thân thể tựa hồ cũng biến thành nhạt một chút. Chỉ là, một lòng chỉ nghĩ đến trả thù tiểu nữ hài Dung Dung hắn cũng không hề để ý đến điểm này. Mà một bên khác, mặt mũi tràn đầy hưng phấn Lộ Thánh cũng chưa chú ý tới điểm này. Đột nhiên, xa xa tiểu nữ hài Dung Dung đột nhiên biến đến bình tĩnh lại, nàng nhàn nhạt nhìn Dương Kiên liếc một chút, sau đó mở miệng nói ra, "Ca ca, ngươi phải chết." Dương Kiên nghe vậy khẽ giật mình, lại mặt mũi tràn đầy không thèm để ý suy cười một tiếng, "Chết. Ta đã sớm không sợ chết rồi. Ta sở dĩ đến bây giờ còn lựa chọn còn sống, chính là vì có một ngày có thể tận mắt thấy có người có thể hoàn toàn giết ngươi." Dung Dung không nói gì, chỉ là thần sắc không hiểu, thật sâu nhìn thoáng qua Dương Kiên. "Hừ, nguyên lai lại là các ngươi những thứ này làm cho người buồn nôn quỷ đồ vật." Đột nhiên, bầu trời phương xa bên trong vang lên một đạo rộng rãi thanh âm. Người chưa đến tiếng đã đến. Đang nghe đạo này thanh âm quen thuộc, Lộ Thánh đột nhiên khẽ giật mình. "Sư tôn." Hắn ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn qua. Quả nhiên một đạo áo trắng giống như tiên thân ảnh từ phương xa cực tốc địa phi lướt mà đến. "Sư phụ." Lộ Thánh toàn thân bắp thịt đột nhiên rút lại, trên mặt hung ác cùng tàn bạo cũng đều toàn bộ che giấu đi, hắn thôi động lên liễm tức pháp quyết, đem tu vi của mình lần nữa hạ thấp nguyên anh kỳ đỉnh phong. Làm xong đây hết thảy về sau, Lộ Thánh lúc này mới một mặt hưng phấn mà phóng hướng thiên không. Lý Tu Nhiên nhìn trước mắt cái này do chính mình một tay kéo xuống lớn đại đồ đệ, không khỏi thỏa mãn vô vô Lộ Thánh bà bay, cười hỏi: "Tiểu Thánh, lần lịch lãm này cảm giác như thế nào? Còn có thể thích ứng cái này nhân thế gian nhân gian thái độ khác nhau?" Lộ Thánh vẻ mặt thành thật gật một cái, nói: "Sư phụ, ta có thể thích ứng. Nơi này thức ăn rất mỹ vị, ta rất ưa thích." Lý Tu Nhiên gặp Lộ Thánh một mặt chân thành, không có chút nào che giấu dấu vết, liền biết chính mình cái này đại đồ đệ hoàn toàn chính xác ở trong nhân thế quá rất tốt, thậm chí đều có một chút vui đến quên cả trời đất cảm giác. "Sư phụ, ngài sao lại tới đây?" Lộ Thánh có chút hiếu kỳ dò hỏi. Lý Tu Nhiên vỗ vỗ Lộ Thánh bả vai, ra hiệu việc này chờ một hồi hay nói. Sau đó hắn lần nữa đem ánh mắt lạnh lùng tìm đến phía dưới tiểu nữ hài Dung Dung trên thân. Lý Tu Nhiên trong mắt là không che giấu chút nào chán ghét, hắn lạnh lùng nói: "Quái gì a? Không nghĩ tới bọn này buồn nôn quái vật lại như thế." Lộ Thánh nghe vậy, tinh thần chấn động, liền vội vàng hỏi: "Sư phụ, ngài biết lai lịch của nàng?" Lý Tu Nhiên đưa tay hướng phía dưới tìm đòi, Dung Dung cái kia thân ảnh tiểu tiểu liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Lý Tu Nhiên nhàn nhạt giải thích nói: "Ta đương nhiên biết lai lịch của nàng. Ngươi có phải hay không phát hiện bất kể như thế nào đều không thể đem chém giết, đối phương giống như bất tử quái vật, vô luận ngươi như thế nào xuất thủ, đều không thể làm cho các nàng triệt để tử vong." Lộ Thánh gật một cái. Lý Tu Nhiên tiếp tục nói: "Vậy liền không sai, đây chính là quái dị đặc điểm." "Quái dị? Đây là vật gì?" "Quái dị nhất tộc, sớm nhất xuất hiện tại 100 năm trước, khi đó Cửu Châu đại lục các cái địa phương đột nhiên liền xuất hiện những thứ này giết không chết quỷ dị quái vật. Những quái vật này vô luận bị hỏa tiêu, dìm nước, hoặc là đánh nát thành cát bã, đều không thể đem tránh thức giết chết. Bọn nó tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không bị giết giống như chết, đồng thời phần lớn hành sự quái dị, yêu thích tàn sát hết thể sinh mệnh, đùa bỡn nhân tâm." Lộ Thánh mở to hai mắt nhìn, truy vấn: "Cái kia sau đó thì sao? Thật chẳng lẽ không có cách nào có thể tiêu diệt bọn nó sao?" Lý Tu Nhiên lắc đầu nói ra: "Dĩ nhiên không phải, về sau, sư phụ của ta, cũng liền là của ngươi sư tổ, năm đó Cửu Châu đệ nhất tiên tự mình xuất thủ, mang theo ta du lịch Cửu Châu đại lục, cũng xuất thủ đem những thứ này quái dị nhóm tất cả đều tiêu diệt. Sau đó trăm năm thời gian bên trong, thế gian liền lại không quái dị tin tức. Ta vốn là coi là này nơi thế giới đã không có loại quái vật này tồn tại, không nghĩ tới bọn nó lại xuất hiện." Lý Tu Nhiên ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía bị vây ở chính mình lòng bàn tay bên trong Dung Dung, chậm rãi nói ra: "Năm đó Cố tiên sinh từng nói với ta, ngày sau một khi gặp lại quái dị, giết không tha." Quỷ dị tiểu nữ hài phát ra sắc nhọn gào rú: "Nhân loại, ngươi giết không được ta." Lý Tu Nhiên cười lạnh một tiếng: "Thật sao? Năm đó Cố tiên sinh có thể làm được, bây giờ ta cũng chưa hẳn không thể." Lý Tu Nhiên hừ lạnh một tiếng, thôn thiên quyết tại lòng bàn tay bạo phát. Một cỗ kinh khủng xé rách chi lực đem cái này một khối nhỏ không gian đều cho vỡ ra đến, lộ ra bên trong đen nhánh một mảnh. Lý Tu Nhiên đưa tay duỗi nhập vết nứt không gian bên trong, vẫn do trong đó vô số thời không loạn lưu đem cọ rửa, phai mờ. Theo một đạo nhỏ bé tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lý Tu Nhiên đưa tay theo thời không vết nứt bên trong rút ra. Lúc này trong lòng bàn tay, bất ngờ chỉ còn lại có nửa viên đen nhánh ngọc bội. "Ngươi muốn?" Lý Tu Nhiên xoay chuyển ánh mắt, thấy được chính mình đệ tử cặp kia khát vọng ánh mắt. Lộ Thánh gật một cái. "Ê, cầm đi đi." Lý Tu Nhiên tiện tay đem cái kia nửa viên màu đen ngọc bội ném cho Lộ Thánh. Theo Lý Tu Nhiên cùng Lộ Thánh hai người từ trên cao chậm rãi rơi xuống đất. Phù phù một tiếng, mặt mũi tràn đầy nước mắt Dương Kiên đột nhiên nặng nề mà quỳ xuống trước Lý Tu Nhiên trước mặt. Hắn hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy đại thù đến báo sau khoái ý đầu của hắn đập chỗ, hướng Lý Tu Nhiên nói cảm tạ: "Đa tạ chân nhân tru sát yêu nghiệt này. Đại ân đại đức, Dương Kiên vô cùng cảm kích. Lý Tu Nhiên lại cau mày nhìn về phía quỳ xuống ở trước mặt mình Dương Kiên, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi có thể còn nhớ đến chính mình là lúc nào chết đi? Dương Kiên, Lộ Thánh. Dương Kiên trong mắt tràn đầy mê mang, ta là lúc nào chết đi? Nguyên lai ta cũng sớm đã chết đi sao? Chương 66, không giống nhau nhớ lại, chuyện cũ nguyên lai ta cũng sớm đã chết ta. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Dương Kiên thân thể đột nhiên run lên, trong đầu hắn những ký ức kia đoạn ngắn như là chiếu phim giống như tại trước mắt của hắn lướt qua, trong trí nhớ chính mình vẫn là gọi làm Dương Kiên, bất quá không còn là Dương gia đại công tử Dương Kiên, mà chính là một người quần áo lam lũ, cũng nhanh muốn bị chết đói khất cái Dương Kiên. Hắn ban ngày dựa vào ăn xin mà sống, buổi tối liền lựa chọn tại rách nát trong sơn thần miếu nghỉ lại. Từ hắn có thể nhớ được 20 năm qua, hắn vẫn luôn là một người như vậy ngại chó tăng, lấy ăn xin mà sống thôi ăn mày. Dương Kiên còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên tới miếu sơn thần này thời điểm, là tại 5 năm trước. Thời điểm đó miếu sơn thần còn không giống như bây giờ hoang phế. Thời điểm đó hắn còn không gọi Dương Kiên. Khi đó trong miếu lão trụ chỉ còn tại, núi xuống núi thần chân chúng dân trong chấn mỗi lần ngày lễ ngày Tết, đều sẽ đến đây miếu bên trong tế bái sơn thần, thuận tiện dâng lên một số gà vịt thịt cá loại này tế phẩm. Mà mỗi khi lúc này, cũng là hắn vui vẻ nhất thời điểm. Bởi vì hắn sẽ sớm giấu ở sơn thần tế đàn dưới, thừa dịp chúng dân trong chấn dập đầu tế bái thời điểm, hắn liền sẽ trộm mò theo trên tế đài thuận đi mấy món tế phẩm. Mỗi năm như thế, may ra chúng dân trong chấn cũng chưa phát hiện. Nhưng có câu nói rất hay, thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Có một ngày, ngay tại hắn thật vui vẻ lần nữa theo trên tế đài thuận đi nguyên một gà quay thời điểm, hắn bị người phát hiện. Bắt hắn lại người chính là trong sơn thần miếu lão trụ trì. Hắn nói hắn đã sớm đã nhận ra hắn tồn tại, tại bắt ở hắn về sau, lão trụ trì chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn một mặt ôn hòa cùng hắn nói chuyện, cùng hắn nói chuyện phiếm. Lão trụ trì hỏi hắn tên gọi là gì, hắn nói hắn chỉ biết mình họ Dương, người khác đều để hắn Dương ăn mày. Hắn không có danh tự, hắn cũng không cần tên. Lão trụ trì lại nói mỗi người đều cần có một cái loại tại tên của mình, bởi vì cái tiên là một người đã từng tới cái thế giới này chứng minh. Sau đó lão trụ trì cười đối với hắn nói ra, ta nhìn ngươi tính là từ nhỏ đã lấy ăn xin mà sống, lại như cũ kiên cường sống đến nay. Từ hôm nay trở đi, ngươi thì kêu làm Dương Kiên đi. Kiên cường kiên, hy vọng ngươi có thể tiếp tục kiên cường sống sót. Sau đó, tại cái kia một ngày sau đó, thế gian liền không có Dương ăn mày, mà chính là nhiều một cái gọi Dương Kiên khất cái. Dương Kiên rất thích hắn tên mới, tựa như hắn rất ưa thích lão trụ trì chuẩn bị cho mình quần áo mới giày vải một dạng ưa thích. Cứ việc cái kia cái gọi là quần áo mới chỉ là lão trụ trì dùng hắn trước kia cũ quần áo đổi, nhưng đối Dương Kiên tới nói, cái này cũng đã là hắn đời này xuyên qua thư thích nhất quần áo. Cái kia ngày sau, lão trụ trì chính thức đem Dương Kiên thu lưu lại. Dương Kiên cũng lần thứ nhất có một gian tránh thức loại tại gian phòng của mình. Đêm hôm đó, hắn cực kỳ hưng phấn, tại mềm lúc ních trên đệm chăn vui vẻ đánh lăn. Hắn chưa từng có ngủ qua thoải mái như vậy giường, cũng chưa từng che lại như thế sạch sẽ cái chăn. Mặc dù như thế, hắn đêm hôm đó nhưng như cũng là nằm tại cạnh giường mặt đất ngủ một đêm. Bởi vì hắn sợ đây chỉ là một giấc mơ đẹp, tỉnh mộng hết thảy liền đều không tồn tại. May ra ngày thứ hai tỉnh lại sau giấc ngủ, hết thảy đều còn tại. Từ nay về sau, trong sơn thần miếu nhiều một cái chịu bệnh nhọc chất phát tuổi trẻ. Hắn mỗi ngày đều sẽ nghiêm túc đem miếu bên trong tất cả ngõ ngách đều quét dọn không còn một mảnh. Mỗi khi có khách hành hương đến đây tế bái sơn thần thời điểm, hắn cũng sẽ lặng yên đứng ở bên cạnh, thu lấy tiền nhang đèn, sau cùng đem một văn không ít giao cho lão trụ trì trong tay. Chậm rãi, lui tới khách hành hương nhóm toàn đều biết hắn, cũng biết tên của hắn gọi Dương Kiên. Tuy nhiên lão trụ trì vẫn chưa đem hắn thu làm đệ tử, nhưng ở đại gia trong mắt, cái này gọi Dương Kiên chất phát tuổi trẻ đã là lão trụ trì người thừa kế. Cuộc sống như vậy nhoáng một cái cũng là 4 năm, cái này trong 4 năm, Dương Kiên cũng dần dần trưởng thành một cái đại tiểu hỏa, tại lão trụ trì dạy dỗ hắn học chữ về sau, hắn liền đắm chìm trong tri thức trong hải dương không cách nào tự kiềm chế. Hắn lần thứ nhất có nguyện vọng của mình, đó chính là hắn muốn làm một cái người đọc sách, làm một cái được vạn người ngưỡng mộ, thu bách tính kính yêu người đọc sách. Hắn còn muốn thi đậu công danh, thu hoạch được quan chức. Thế nhưng là hắn chỉ là một giới tiện tịch, thậm chí ngay cả báo danh tham gia khoa cử tư cách đều không có. Sau đó, hắn chỉ có thể đem đáy lòng phần này khát vọng thật sâu chôn dưới đáy lòng. Dương Kiên lần thứ nhất nhìn thấy Dương gia phu phụ thời điểm là tại 2 năm trước. Khi đó Dương gia mới từ kinh thành chuyển về tổ trạch, nghe nói là bởi vì trong nhà tại triều đình làm quan trưởng bối nhận lấy liên lụy, dẫn đến bọn họ Dương gia một nhà không xa vạn dặm đi tới nơi này sơn thần trấn xa xuất chân. Mà Dương gia làm theo kinh thành dọn tới đại hộ nhân gia, vừa đi tới nơi này sơn thần trấn lúc, liền nhảy lên trở thành sơn thần trấn lên có tiền nhất, có quyền thế nhất đệ nhất gia tộc. Về sau có một lần, Dương gia gia chủ Dương Viên ngoại mang theo phu nhân của hắn Khương thị, cùng hai người bọn họ nữ nhi duy nhất, năm gần 6 tuổi Dương Dung Dung đến đây miếu sơn thần bái tế sơn thần. Khi đó Dương Kiên liền đứng ở một bên, theo Dương Viên ngoại trong tay nhận lấy cái kia đồng tiền. Tại Dương Viên ngoại vợ chồng hai người tế bái sơn thần thời điểm, tuổi nhỏ hiếu động Dương Dung Dung giòn tan kêu hắn một tiếng, "Đại ca ca, ngươi có thể bồi Dung Dung chơi sao?" Ngày ấy, trên thị trấn tất cả có mặt mũi các đại nhân vật tất cả đều mặt mũi tràn đầy định hót đi tới miếu sơn thần, đều muốn cùng vị này theo kinh thành dọn tới Dương Viên ngoại tạo mối quan hệ. Ngày nào đó, Dương Kiên nhìn lấy bị chen chúc trong đám người ở giữa Dương cha con, lần thứ nhất như thế trực quan cảm nhận được quyền thế cho người ta mang tới đặc thù quyền lợi. Khi đó, đứng ở trong góc nhỏ hắn liền âm thầm thầm nghĩ, muốn là ta cũng là Dương gia hải tử liền tốt. Về sau, Dương gia phu phụ thường xuyên đến trong sơn thần miếu, đến đây vì bọn họ xa ở kinh thành trưởng bối trong nhà cầu phúc, phù hộ. Mà Dương Dung Dung cũng cùng Dương Kiên từ từ quen thuộc. Mỗi khi tại Dương gia phu phụ lưu trong điện tế bái thời điểm, Dương Dung Dung đều sẽ quấn lấy Dương Kiên mang nàng cùng nhau chơi bừa. chỉ là Dương Kiên trung quy lấy chính mình muốn đọc sách vì lý do cự tuyệt nàng. Thế nhưng là không chịu được lão trụ trì thuyết phục, hắn vẫn là mỗi lần đều bồi tiếp Dương Dung Dung cùng nhau chơi đùa. Lâu ngày, hắn tựa hồ thật biến thành Dương Dung Dung thân ca ca một dạng. Chỉ là, Dương Kiên biết, chính mình tuy nhiên cũng họ Dương, nhưng là cùng Dương Dung Dung không phải ở vào một cái cấp độ người. Hắn bất quá là một cái hảo vận khất cái mà thôi, mà Dương Dung Dung lại là một vị hàng thật giá thật Dương gia đại tiểu thư. Lại về sau, có một lần hắn tại mang theo Dương Dung Dung ở sau núi trong viện chơi đùa thời điểm, Dương Dung Dung phát hiện một cái màu đen ngọc bội. Nói chính xác, là hai khối gãy thành hai đoạn màu đen ngọc bội. Dương Dung Dung ham chơi, đem cái kia hai khối màu đen tàn ngọc nhặt lên, cũng phân cho Dương Kiên nửa biên. Mà hết thảy cũng đều theo giờ khắc này bắt đầu phát sinh cải biến. Chương 67, chân chính chân tướng, ta gọi Dương Kiên nhặt được màu đen ngọc bội đêm hôm đó, Dương Kiên trong giấc mộng. Một cái mộng đẹp. Trong mộng, hắn không còn là một cái thân phận thấp khất cái, mà chính là theo kinh thành chuyển đến Miếu Sơn thần Dương gia đại công tử. Hắn xuất thân cao quý, trưởng bối trong nhà cũng trong triều nhận chức, chỉ đợi chính mình thi đậu công danh về sau, liền có thể một bước lên mây, trở thành triều đình đại quan. Dương Kiên thật sâu đắm chìm trong cái này trong mộng đẹp, khó có thể tự kiềm chế. Thẳng đến hắn bị một âm thanh êm ái theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Hắn mở mắt ra, đập vào mi mắt là Khương thị trường kia ôn nhu gương mặt. Khương thị nhìn lấy Dương Kiên cái kia đần độn dáng vẻ, nhịn không được cười khúc khích, vỗ vỗ chính mình nhi từ đầu, hỏi: "Kiên nhi, ngươi làm sao rồi? Vừa tỉnh ngủ, không biết mẫu thân à nha?" Dương Kiên mở mịt nhìn lên trước mặt mỹ phụ nhân, có chút không xác định hô: "Mẹ?" "Ấy, ngươi lại mau mau rời giường đi, lại nằm ỉ mà nói phụ thân ngươi chỉ sợ lại phải tức giận." Dương Kiên tựa hồ là ý thức được cái gì, hắn trừng to mắt hỏi: "Phụ thân của ta chẳng lẽ là Dương gia gia chủ Dương Viên Ngoại?" Khương thị điểm một cái đầu của hắn, trách mắng: "Dương Viên Ngoại cũng là ngươi kêu, ngươi muốn cứ gọi phụ thân đại nhân." Dương Kiên trừng mắt nhìn, có chút không phân rõ chính mình hiện nay đến tuột cùng là xử nữ tại mộng cảnh vẫn là hiện thực. Khương thị nhìn lấy Dương Kiên một mặt bộ dáng khiếp sợ, nhịn không được lau chán của hắn, phát hiện cũng không có phát sốt, lúc này mới thở dài một hơi: "Kiên nhi, ngươi có phải là không thoải mái hay không a? Nếu quả như thật không thoải mái lời nói, vi nương cái này đi nhường phu tử hôm nay đi về trước, ngày khác trở lại dạy ngươi đọc sách." Nghe vậy, Dương Kiên trong mắt mê mang dần dần tan đi, hắn cười an ủi mẹ ruột của mình: "Mẹ, ta không sao. Hài nhi chỉ là làm một cái rất chân thực mộng, có chút không có lấy lại tinh thần thôi." Khương thị rất quan tâm hỏi: "Cái gì mộng? Là mộng đẹp vẫn là ác mộng?" "Ở trong mơ, ta mộng thấy ta là một cái từ nhỏ đã không có thân nhân thất cái, mỗi ngày đều trải qua áo quần rách dưới, bụng ăn không no sinh hoạt." Dương Kiên trầm ngâm một chút về sau, đột nhiên khẽ cười một tiếng nói: "Đại khái là cái ác mộng đi, dù sao ta là không nghĩ lại trở lại trong mộng." Khương thị ôm lấy Dương Kiên đầu lâu, an ủi: "Không có chuyện gì, mộng chung quy chỉ là mộng, nhưng cái kia đều không phải là thật." Dương Kiên cũng tự lẩm bẩm: "Đúng vậy a, đều không phải là thật." Về sau, Dương Kiên làm Dương gia trưởng tử, mỗi ngày đều có tốt nhất phu tử dạy hắn đọc sách, hắn cũng đắm chìm trong cái này hạnh phúc thời kỳ, dần dần quên đi trận kiếp mộng. Một năm về sau, Dương Kiên tham gia năm đó khoa cử khảo thí, lại không có thi đậu, hắn không đậu. Khi đó hắn bị đả kích, cho rằng là ông trời đang trêu cợt hắn. Thế nhưng là hắn lại không cam tâm, sau đó hắn chuẩn bị tiếp tục khổ đọc thi thư, vì 3 năm sau kỳ thi mùa xuân làm chuẩn bị. Tại lao trụ trì đề cử dưới, Dương Kiên mang theo thư tịch đi tới Miếu Sơn Thần. Nơi đây người ở thưa thớt, thanh tĩnh sâu thẳm, 10 phần thích hợp dùng để dốc lòng khổ đọc. Sau đó hắn tiến vào trong Sơn Thần Miếu. Vừa đi vào Miếu Sơn Thần lúc, trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra một vẻ cảm giác quen thuộc. Lần theo cái kia mông cảm giác, hắn đi tới một gian ở vào nơi hẻo lánh phòng trước. Quỷ thần xui khiến, hắn lựa chọn căn này không tính lớn nhất căn phòng tốt làm vị trụ sở của mình. Bởi vì chẳng biết tại sao, hắn tại trong phòng này, trong lòng trung quy dâng lên một cỗ không hiểu an ổn cảm giác. Về sau một ngày ban đêm, Dương Kiên trong phòng khổ đọc 3 ngày, có chỗ cảm ngộ, sau đó liền tại Miếu Sơn Thần này bên trong khắp nơi đi dạo. Trong lúc bất tri bất giác, hắn liền đi tới hậu sơn một chỗ hoang phế trong sân. Ở nơi đó, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái đưa lưng về phía mình, ngồi xổm trong góc hồng y tiểu nữ hài. Dương Kiên xuất phát từ hiếu kỳ, đi ra phía trước, nhẹ nhàng vô vô tiểu nữ hài bả vai: "Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ?" Vừa dứt lời, hồng y tiểu nữ hài đột nhiên quay mặt lại. Tiểu nữ hài một trương trắng bệch khuôn mặt, ở dưới ánh trăng lộ ra chân bóng một mảnh, chợt nhìn qua phảng phất như là một trương không có ngũ quan khuôn mặt bình thường. Dương Kiên bị dọa đến hú lên quá dị, đội vàng chạy về. Phía sau, hồng y tiểu nữ hài nhìn lấy Dương Kiên cái kia chạy trối chết bóng lưng, khóe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vệt nụ cười quỷ dị. Nàng thanh âm thanh lãnh lại u oán nói ra: "Ca ca, ta tìm ngươi đã lâu a. Năm đó, ngươi đem ta một thân một mình lưu tại nơi này, còn để cho ta không muốn chạy loạn khắp nơi, muốn ta chờ ngươi trở lại tiếp ta. Ta đợi lâu như vậy, ngươi rốt cục tìm đến Dung Dung." "Ca ca." Dung Dung không thích chơi bịt mắt trốn tìm. Trong hiện thực, Dương Kiên chậm rãi nhớ lại hết thảy. Những cái kia từng bị hắn chôn giấu tại trí nhớ chỗ sâu, những cái kia hắn không nguyện ý thừa nhận hết thảy qua lại, lúc này đều chân thật hiện ra ở trước mắt của hắn. Nguyên lai, năm đó hắn cùng Dương Dung Dung cắt từ được đến nửa khối màu đen ngọc bội. Vào lúc ban đêm, hai người bọn họ cũng đã bị màu đen ngọc bội cải tạo thành không phải người không phải quỷ quái dị tồn tại. Đồng thời hắn còn phát hiện, chính mình tựa hồ có sửa đổi phổ thông nhân loại trí nhớ năng lực. Sau đó, một cái hoang đường nhưng lại cực đoan suy nghĩ tại trong đầu của hắn hiện lên. Hắn đầu tiên là lừa gạt Dương Dung Dung, nói muốn cùng nàng chơi bịt mắt trốn tìm, muốn nàng chỉ cho giấu tại trong viện này, chỉ có chờ chính mình tìm tới nàng lúc, trò chơi mới tính kết thúc. Sau đó hắn lại thi triển năng lực cưỡng ép cải biến toàn bộ sơn thần trấn bên trong tất cả mọi người trí nhớ, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng chính mình là Dương gia một cái duy nhất hài tử, Dương gia đại công tử. Sau cùng, hắn vì để cho hết thể biến đến càng thêm chân thực, hắn thậm chí phát động năng lực, đem trí nhớ của mình cũng cho cải biến. Từ nay về sau, tất cả mọi người tin tưởng hắn Dương Kiên cũng là Dương gia duy nhất hài tử, cũng là Dương gia đại công tử, bao quát chính hắn. Sau đó, đã qua một năm, hắn tố tạo ra được một cái chân thực Dương gia đại công tử nhân cách, cũng tận tâm tận lực đóng vai lấy. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền sẽ vĩnh viễn lấy cái thân phận này sống sót. Chỉ là, năm đó hắn cũng không có đem tất cả mọi người trí nhớ tất cả đều sửa đổi. Còn có trí nhớ của một người hắn không có sửa đổi. Cái kia chính là lão trụ trì. Hắn trung quy vẫn là không đành lòng để trên cái thế giới này duy nhất đối Dương Kiên người tốt cũng quên đi Dương Kiên. Sau đó, lão trụ trì liền thành trận này trong kế hoạch duy nhất biến số. Tại gặp được Dương Dung Dung về sau, chân chính Dương Kiên lần thứ nhất thức tỉnh. Ngày thứ hai, hắn quả nhiên thấy được Dương Dung Dung đã về tới Dương gia, cũng đồng dạng nương tựa theo sửa đổi trí nhớ năng lực, làm cho tất cả mọi người đều tiếp nhận nàng tồn tại. Sau đó, đêm hôm ấy, chân chính Dương Kiên lén lén về tới Dương gia, hắn tàn nhẫn đem từ trên xuống dưới nhà họ Dương hơn 30 nhân khẩu toàn bộ đổ sát. Sau đó hắn lần nhân cách lần nữa ngủ say, tỉnh lại Dương Kiên cho rằng là Dương Dung Dung giết chết người nhà của mình, sau đó giống như nổi điên muốn tìm Dương Dung Dung báo thù. Lại về sau, Dương Kiên tìm được lão trụ trì, lúc trước đúng là hắn đề cử chính mình đến trong sơn thần miếu khổ đọc thi thư. Ban đêm hôm ấy, chân chính Dương Kiên lần thứ hai thức tỉnh, hắn nhìn trước mắt cái này hỏng chính mình hết thảy mưu đồ kẻ cầm đầu, có chút không hiểu hỏi, ngài vì cái gì phải làm như vậy? Lão trụ trì chỉ là đem bàn tay khô gầy đặt ở Dương Kiên trên đầu, đau lòng nhức óc nói, Dương Kiên, hôm nay ta thu hồi tên của ngươi. Sau đó, lão trụ trì cũng đã chết đi. Ngày thứ hai, lần nhân cách Dương Kiên lần nữa tin tưởng trong đầu cái kia đoạn bị sửa đổi trí nhớ, hắn cho rằng lão trụ trì cũng là bị Dương Dung Dung giết chết. Bao quát về sau toàn bộ sơn thần trấn tất cả mọi người, kỳ thật đều là bởi vì Dương Kiên quá độ sửa đổi trí nhớ của bọn hắn, dẫn đến bọn họ thần hồn sụp đổ mà chết. Cho nên, sau cùng cái này hết thảy tất cả, nguyên lai đều là ta một tay tạo thành sao? Thật sự là buồn cười a. Lý Tu Nhiên trước mặt, Dương Kiên thân thể đã kinh biến đến mức càng lúc càng mờ nhạt, cơ hồ muốn biến mất không thấy. Hắn bản mệnh hồn ngọc đang bị Lộ Thánh nuốt ăn về sau, tính mạng của hắn đã tiến nhập đến ngưỡng. Cuối cùng, tại triệt để tiêu trừ sau cùng trong nháy mắt, Dương Kiên trong mắt rốt cục toát ra một chút hối hận. Hắn tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, lại chỉ là càng không ngừng tái diễn một câu, ta gọi Dương Kiên, Kiên Cường Kiên. Chương 68, vạn pháp uy nhất, ban đầu đến Trung Châu nhân tâm không đủ, rắn có thể nuốt tượng. Ai? Lý Tu Nhiên nhìn trước mắt triệt để hóa thành một luồng mây khói Dương Kiên, xa vời thở dài một tiếng. Bên cạnh Lộ Thánh lại không có cảm giác gì, trong mắt hắn, trừ hắn để ý mấy người kia, những người khác chết sống đều không có quan hệ gì với hắn. Nói một cách khác, cùng nói hắn vô tình, chẳng bằng nói hắn không có trung tình năng lực. Tại Lộ Thánh xem ra, loại trừ Lý Tu Nhiên bên ngoài, cái khác tất cả mọi người đối với hắn mà nói, đều chỉ có thể giết cùng tạm thời còn không thể giết hai loại khác nhau. Bởi vậy, Lý Tu Nhiên một mực nói Lộ Thánh trời sinh liền nắm giữ một khóa tấm lòng son, theo trình độ nào đó tới nói, ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Bởi vì tâm tư của hắn đầy đủ đơn thuần, cũng sẽ không bị cái khác dư thừa tình cảm chi phối. Cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không sinh ra tâm ma, càng đừng nói sẽ bị vực ngoại thiên ma trô mê hoặc. Đoán chừng lại tà ác thiên ma tiến vào Lộ Thánh trong thức hải, đều muốn khóc cảm thán nói chính mình vẫn là quá thiện lương. Sư tôn, vừa mới đệ tử liền muốn hỏi, ngài sao lại tới đây? Lộ Thánh nhìn về phía Lý Tu Nhiên, một mặt tò mò hỏi. Lý Tu Nhiên cười giải thích nói, "Hả, kỳ thật cũng không có việc gì. Chính là vì sư trước đây không lâu đi ngang qua Huyết Tông cảnh nội, sau đó thuận tiện đem bọn họ lao tổ huyết tổ chém mất. Hắn trước khi chết từng nói, ở trên người của ngươi hạ một đạo ám thủ, vi sư lo lắng an toàn của ngươi, lúc này mới tới qua tới tìm ngươi. Nào biết được vừa đến nơi đây, liền phát hiện cái này hai cái quái dị, cho nên lúc này mới chậm trễ." Lộ Thánh nghe nói về sau, nội tâm cũng là một hồi cảm động. Hắn chậm rãi giang hai tay tâm, linh lực phun trào, một đạo màu đỏ nhạt huyết sắc ấn ký bất ngờ xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn ở giữa. Lộ Thánh một mặt hiếu kỳ hỏi, "Ám thủ, sư phụ ngài nói là cái này sao?" Lý Tu Nhiên cảm thụ được cái kia huyết sắc ấn ký bên trong truyền ra cổ khí tức quen thuộc kia, gật một cái, "Không sai, đây chính là Huyết Tông ngàn dặm truy tung ấn. Chỉ cần là chém giết huyết tổ một mạch trực hệ đời sau người, đều sẽ bị loại này ấn ký sở tiêu ghi. Một khi bị tiêu ký về sau, trung quanh ngàn dặm Huyết Tông đệ tử, bọn họ liền có thể căn cứ ấn ký này tìm tới ngươi, cũng một mực truy giết tiếp, thẳng đến thân ngươi chết đến." Lý Tu Nhiên đối với Lộ Thánh vây vây tay, nói ra, "Vi sư giúp ngươi giải khai, không cần làm phiền sư tôn." Lộ Thánh lại lắc đầu, trong lòng bàn tay hắc quang lóe qua, bàn tay một nắm. Phanh một tiếng, huyết ấn bỗng nhiên tiêu tán ra. Tại Lý Tu Nhiên ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lộ Thánh chỉ là một mặt đáng tiếc thở dài nói, "Đệ tử kỳ thật ngay từ đầu liền phát hiện ấn ký này tồn tại. Chỗ lấy giữ lấy ấn ký này, chính là muốn dùng cái này đến dẫn xuất càng thêm cường đại ma đạo tu sĩ. Bây giờ xem ra, huyết tổ đã bị sư tôn chém giết, huyết tông người cũng chỉ còn lại có tiểu miêu hai ba con, cái này huyết ấn cũng sẽ không có ý nghĩa." Lý Tu Nhiên thật sâu nhìn Lộ Thánh liếc một chút, lúc này mới phát hiện Lộ Thánh tu vi lại nhưng đã đột phá xuất khiếu kỳ. Khủng bố như thế phá kính tốc độ, dù là làm đã từng Cửu Châu đệ nhất thiên tài Lý Tu Nhiên, cũng không khỏi làm kinh hãn. Đương nhiên, đến mức cái này đã từng Cửu Châu đệ nhất thiên tài danh hiệu là từ đâu mà đến, đương nhiên là chính hắn tự phong. Bây giờ xem ra, lại là trường giang sóng sau đệ sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh a. Lý Tu Nhiên vô vỗ Lộ Thánh bả vai, có chút vui mừng biểu thị nói, tương lai là loại tại những người tuổi trẻ các ngươi. Bất quá làm đã từng Cửu Châu đệ nhất thiên tài, Lý Tu Nhiên đương nhiên cũng có được loại tại sự kiêu ngạo của chính mình, sau đó hắn lại ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, đương nhiên, cái kia muốn lấy quyết tại ta có chịu cho hay không. Lộ Thánh một mặt bình tĩnh gật gật đầu, nói ra, đệ tử nhất định không phụ sư tôn hy vọng. Đúng rồi, đệ tử gần nhất lại mới phát triển nghiên cứu một loại trà mới, sư tôn muốn hay không nếm thử nhìn. Lý Tu Nhiên lông mày nhíu lại, ồ, lại có sản phẩm mới rồi. Vậy vi sư khẳng định phải nếm thử. Quả nhiên a, ta vẫn là thích nhất tiểu thánh ngươi pha trà. Thời gian một chén trà công phu về sau, Lý Tu Nhiên lại chuyển cho Lộ Thánh mấy quyển cao thâm công pháp về sau, liền phiêu nhiên rời đi. Cái kia mấy cái bản công pháp bao quát chân vũ đại đế chân võ toàn pháp, nửa bước tiên đế cấp công pháp thập phương thiên đế quyết, theo huyết tổ di sản bên trong trên thân vơ vét đi ra nhiên huyết thánh pháp. Chỗ lấy đem nhiều như vậy công pháp thần thông một mạch chuyển cho Lộ Thánh, cũng là bởi vì Lý Tu Nhiên phát hiện, chính mình đại đồ đệ tựa hồ đối với các loại công pháp tất cả đều mười phần tinh thông. Vô luận là tu hành độ khó khăn cực cao tiên vương cấp công pháp, hoặc là cần thời gian tu hành thật dài công pháp, tại Lộ Thánh trong tay, đều có thể trong thời gian cực ngắn liền tu hành thành công, cũng trèo đến hóa cảnh. Bởi vậy, Lý Tu Nhiên muốn cho Lộ Thánh đi vạn pháp uy nhất con đường. Loại này tu hành chi đạo tuy nhiên khó khăn nhất, cũng tốn thời gian lâu nhất, nhưng một khi tu hành thành công cũng là tất cả con đường bên trong là cường thế nhất một đầu. Mà lại, con đường này cũng tương tự vô cùng phù hợp Lộ Thánh tình huống. Thời gian thấm thoát, đảo mắt chính là một tháng trôi qua. Trong lúc rảnh rỗi, Lý Tu Nhiên lần nữa bước lên dạo chơi nhân gian con đường. Hắn một đường vừa đi vừa nghỉ, trực tiếp theo Đông Châu đi tới Trung Châu. Trung Châu, làm Cửu Châu bên trong phồn hoa nhất địa phương. Thậm chí nơi này nồng độ linh khí đều muốn so cái khác mấy cái châu yếu lược nồng một số. Đương nhiên, cái này cũng đưa đến Trung Châu tu tiên giả số lượng cũng là Cửu Châu cảnh nội cao nhất. Ở chỗ này, tùy tiện tìm một tòa trung đại hình thành trì, trong đó đều có thể phát hiện không ít có tu vi trong người tu sĩ. Tại Trung Châu, mọi người đối tu tiên đắc đạo khát vọng cũng là cái khác mấy cái châu so sánh cũng bằng. Cái này cũng đưa đến Trung Châu người tu hành phần lớn đều vô cùng khắc khổ. Thay cái từ tới nói, liền là phi thường quấn. Trung Châu tu tiên tông môn đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là tất cả đều tuyên dương một cái chuẩn tắc, chỉ cần tu bất tử, liền vào chỗ chết tu. Cùng nhau đi tới, Lý Tu Nhiên cũng nhịn không được kinh thán tại Trung Châu giới tu hành cái kia có thể xưng kinh khủng tu hành không khí. Tại Trung Châu các đại tông môn trên vách tường, thậm chí còn có thể nhìn đến đủ loại tu hành khẩu hiệu, người muốn lặng lẽ tu luyện, sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Hoặc là xuất chúng, hoặc là bị loại. Càn khôn chưa định, người ta đều là hắc mã. Tu hành là người đường ra duy nhất. Trung Châu, chân võ hoàng triều, Cư Bắc thành bên ngoài. Một tên thiếu niên mặc áo trắng có một khối to lớn tảng đá lớn, chính vòng quanh Cự Bắc thành càng không ngừng chạy. Thiếu niên khuôn mặt kiên nghị, cứ việc mỗi bước ra một bước cũng sẽ ở mặt đất lưu lại một bãi lớn mồ hôi, cứ việc hai chân của hắn đã đang không ngừng phát run, nhưng hắn vẫn tại cắn răng kiên trì lấy. Ánh mắt của hắn kiên nghị, trong mắt tràn đầy khát vọng đối với lực lượng. Thế mà, chung quanh lui tới những người đi đường lại dường như đối với cái này một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ, tựa hồ là sớm đã thành thói quen. Lý Tu Nhiên tự nhiên cũng chú ý tới thiếu niên áo trắng kia, hắn có chút hiếu kỳ hướng bên cạnh một người đi đường hỏi, vị huynh đài này, ngươi cũng đã biết thiếu niên này là người nào? Người kia một mặt quái dị nhìn hắn một cái, nếp miệng nói, xem xét ngươi cũng không phải là người địa phương, thế mà liền thế tử từ khanh bạch cũng không nhận ra. Chương 69, Thiên Chú chi thể. Bày nát liền trở nên mạnh mẽ. Từ khanh bạch. Thế tử. Lý Tu Nhiên tiện tay lấy ra một cái hạ phẩm linh thạch, đưa cho trước mặt tên kia người qua đường, cũng hỏi, thuận tiện cẩn thận nói một chút sao? Áo bào xám nam nhân gặp tới trong tay cái kia hàng thật giá thật hạ phẩm linh thạch, ánh mắt đều cười thành một đường, hắn liên tục gật đầu, cũng bắt đầu giải thích nói, thuận tiện, cái này có thể quá thuận tiện. Muốn nói tại cái này Cư Bắc thành à, ngươi có thể không biết Bắc Dương hoàng thất, ngươi cũng có thể không biết địa phương quan phủ, nhưng lại không thể không biết cái này Cư Bắc Từ gia. Lý Tu Nhiên nhíu mày, Từ gia? Không sai. Cư Bắc thành Từ gia chính là chúng ta Bắc Dương hoàng triều bên trong duy nhất dị tính vương thất, Từ gia gia chủ chính là vị kia danh chấn bát hoang Cư Bắc Vương Tử Vân Thiên. Tòa này Cư Bắc thành tên cũng chính là bởi vậy mà đến. Cư Bắc Vương Tử Vân Thiên cùng sở hữu 4 cái con cái, mỗi cái đều là rồng phượng trong loài người, có 102 đương thời thiên tiêu cấp nhân vật. Duy chỉ có cái này thứ tư con Từ Khanh Bạch là cái nổi danh quái thai. Lý Tu Nhiên gật một cái, ra hiệu nó nói tiếp, vì cái gì nói hắn là quái thai. Áo bào xám âm thanh nam nhân trầm thấp xuống, hắn nhìn chung quanh, xác định không có những người khác nghe lén về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cái này Cư Bắc tứ thế tử Từ Khanh Bạch à, là được công nhận trời sinh phế thể, không cách nào tu hành. Có truyền ôn, năm đó Từ Khanh Bạch lúc mới sinh ra, trời xuống dị tượng, lại không phải điểm lành, mà chính là đại hung chi tượng. Về sau càng là truyền ôn sẽ chết Cư Bắc Vương Phi. Theo có quan hệ nhân sĩ truyền ôn, cái này Từ Khanh Bạch theo vừa sinh ra tới liền người yếu nhiều bệnh, tại đã trải qua một đám danh y trần bệnh về sau, lại vẫn là không có mảy may chuyển biến tốt đẹp. Không chỉ có như thế, hắn còn không có cách nào thu nạp thiên địa linh khí, tuy có linh căn, lại không cách nào tại thể nội ngưng tụ ra linh lực. Bây giờ vị này thế tử điện hạ năm gần 15, tại vô số thiên tài dị bảo bổ dưỡng dưới, thể chất chẳng những không có đạt được tăng cường, ngược lại càng ngày càng tệ. Áo bào xám nam nhân thấp giọng nói ra, trong thành người đều nói, cái này Cư Bắc Vương tứ tử Từ Khanh Bạch chính là bị thượng thiên nguyền rủa người. Ta khuyên ngươi một câu, nếu không muốn dính vào vận rủi, tốt nhất cách hắn xa một chút. Người kia sau khi nói xong, ôm lấy khối kia hạ phẩm linh thạch cũng không quay đầu lại chạy, tựa hồ sợ Lý Tu Nhiên đem linh thạch muốn về một dạng. Lý Tu Nhiên nhìn trước mắt cái này một bên ho kịch liệt thấu, một bên liều mạng rèn luyện thể phách bạch đi thiếu niên, trong mắt lóe lên một tia thú sắc, đại luân hồi nhãn. Tên thật, Từ Khanh Bạch cốt linh, 15 tuổi tu vi, dẫn khí kỳ một đoạn, đoán thể cảnh nhất trọng căn cốt, tuyệt thế đặc thù thể chất, thiên chú chi thể, chân võ huyết mạch mệnh cách, không, thượng cổ tu chân giả hậu duệ, đặc tu dị năng, gia thế hiển hách, mặt ngoài ý tứ, nhân sinh châm ngôn, ta đi vào cái thế giới này chỉ làm ba chuyện, nỗ lực tu luyện, nỗ lực tu luyện, vẫn là tờ mở nỗ lực tu luyện. Ồ, thiên chú chi thể, đó là đồ chơi gì? Lý Tu Nhiên trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, hắn ngang dọc tu tiên giới nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được loại thể chất này. Động yêu động yêu, kêu gọi động hắc. Hệ thống, động hắc thu đến. Đinh. Hệ thống bài bách khoa toàn thư lại nhập học à, mời các vị các tiểu bằng hữu ngồi xuống nghiêm túc nghe nha. Thiên chú chi thể, tên như ý nghĩa, cũng là bị thượng thiên nguyền rủa người. Nắm giữ loại này thể chất người, bình thường đều là từ lúc vừa ra đời liền bị thiên địa chỗ chán ghét mà vứt bỏ người, bọn họ không vì này phương thiên địa dung thân. Nói như vậy, người nắm giữ loại thể chất này đều sẽ có siêu phàm tuyệt luân tư chất tu hành, cùng kiên định không thay đổi kiên cường ý chí. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đều muốn là nhất định vô địch tại một thời đại tuyệt đại thiên tiêu. Thế nhưng là, tại thiên chú chi thể ảnh hưởng dưới, bọn họ càng nỗ lực tu luyện, tu hành tốc độ liền sẽ càng chậm, thậm chí chạy ngược lại. Thậm chí, thân thể của bọn hắn sẽ tự động kháng cự hết thể đối tự thân hữu ích đồ vật, hiệu quả càng tốt thiên tài địa bảo, tại trong cơ thể của bọn họ thì càng vô dụng. Thậm chí đối bọn hắn tới nói cũng là độc dược. Nói như vậy, nắm giữ loại này thể chất người đều sống không quá 18 tuổi. Đinh. Giảng giải hoàn tất. Các tiểu bằng hữu minh bạch nha. Lý Tu Nhiên có chút ghét bỏ cho hệ thống một cái liếc mắt, cho ta đổi một loại hình thức, quái buồn luôn. Đinh. Tốt. A, nữ nhân, ngươi đã thành công đưa tới vốn hệ thống hứng thú. Lý Tu Nhiên, gun, hệ thống cầu được cơ thấy, cha chờ một chút, ta còn có một vấn đề, về tới trước. Lý Tu Nhiên cao mày dò hỏi, chẳng lẽ liền không có biện pháp giải quyết sao? Hệ thống, có. Biện pháp gì? Hệ thống, rất đơn giản, chỉ cần mua sắm hệ thống xuất phẩm công pháp nhân quả phản chuyển pháp, liền có thể nghịch chuyển nhân quả, công đến bệnh trừ. Chú ý chú ý, hiện tại hệ thống nội bộ giá, rõ ràng kho đại bán phá giá, không muốn 9999, cũng không muốn 999, chỉ cần 9. 9, chỉ cần 9 tốt bình, liền có thể đem mang về nhà. Đi qua đi ngang qua ký chủ không nên bỏ qua. Lý Tu Nhiên. Ta cái này có 999 cái ngươi thích ăn nhất miệng rộng ngươi có muốn hay không? Hệ thống, đinh. Khen thưởng đã cấp cho, không biết phẩm giai nhân quả phản chuyển pháp đã để vào ký chủ ba lô, mời kiểm tra và nhận. Lý Tu Nhiên hài lòng gật gật đầu, không tệ, khen thưởng ngươi một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh. Cảm tạ ký chủ là đẹp trai nhất. Lý Tu Nhiên khoát tay áo, được rồi, không còn việc của ngươi, đi xuống chờ lấy đi, tiểu hệ thống con. Cha. Lý Tu Nhiên mở ra bản này nhân quả phản chuyển pháp. Phát hiện môn công pháp này là chuyên môn vì nắm giữ thiên chú chi thể người chuẩn bị. Một khi tu hành này pháp về sau, thiên chú chi thể mang đến hết thể hiệu quả đều muốn bị người chuyển. Nói cách khác, một khi tu thành này pháp, thì pháp giả chỉ cần bắt đầu bẻ nát, chết có thể tự động tăng trưởng tu vi. Nói một cách khác, nguyên lai, thì pháp giả càng là nỗ lực tu hành, tu vi liền sẽ lùi lại càng nhanh, bây giờ lại trở thành, chỉ cần bẻ nát càng triệt để, tu vi liền sẽ tăng lên càng nhanh. Đồng dạng, thiên tài địa bảo với hắn mà nói vẫn như cũ vô dụng, nhưng những thứ kịch độc kia với hắn mà nói lại như là linh đan diệu dược. Tổng kết lại cũng là một câu, cái kia chính là chỉ cần bẻ nát, có thể trở nên mạnh mẽ. Sau khi xem xong, Lý Tu Nhiên chính mình cũng đỏ mắt. Cái này cái nào là trời sinh phế thể, đây rõ ràng là thần thể a. Năm đó ta xuyên qua tới thời điểm, nếu là có loại thể chất này, lại phối hợp môn công pháp này, đây không phải là trực tiếp thoải mái đến phi lên. Lý Tu Nhiên đấm ngực dậm chân, liên tục cảm khái nói chuyện tốt như vậy làm sao không có buông xuống đến trên đầu của mình. Nhưng là, cũng không phải không có bổ cứu chi pháp. Lý Tu Nhiên nhìn về phía Từ Khanh Bạch ánh mắt dần dần biến đến nóng bỏng lên. Hắn khặc khặc cười nói, thiếu niên, ngươi cùng ta có duyên đây này. Thiếu chủ, đừng luyện nữa, thân thể của ngươi đã đến cực hạn. Từ Khanh Bạch bên cạnh chân Phật lão buộc trong mắt tràn đầy lo lắng, đối với thiếu niên quên đủ, thiếu chủ, ngươi cần gì phải như thế tra tấn chính mình đâu? Có gia chủ cùng ngài ba cái ca ca tỷ tỷ tại, ngài tính là cả đời cũng là người bình thường, đều có thể khoái hoạt qua hết cả đời này. Ngài hà tất phải như vậy đâu? Đông, đông, đông. Từ Khanh Bạch cắn chặt hàm răng, chẳng quan tâm, chỉ là ánh mắt kiên nghị nhìn qua phía trước. Hắn mặc dù không cách nào tu hành, nhưng như cũng ngăn cản không được hắn viên kia muốn trở nên mạnh hơn chi tâm. Thiếu niên ở trong lòng quát tầm lên, thiên nếu thuận ta, phó thác cho trời. Thiên nếu nghịch ta, nghịch thiên mà đi. Chương 70, duyên phận, chuyển phát đông. 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 Từ Khanh Bạch khuôn mặt kiên nghị, cứ việc thân thể đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, con khối kia một người cao cự tảng đá lớn từng bước đi về phía trước. Đột nhiên, hắn bị trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh chặn đường đi. Từ Khanh Bạch nhíu mày, sau đó liền chuẩn bị thay đổi cái phương hướng tiếp tục đi tới. Sau một khắc, cái kia đạo cười híp mắt áo trắng thân ảnh lại một lần nữa ngăn tại Từ Khanh Bạch trước mặt. Từ Khanh Bạch giữ im lặng, chỉ là lại một lần nữa chuyển cái phương hướng. Ai ngờ cái kia đạo áo trắng thân ảnh dường như âm hồn bất tán đồng dạng, vậy mà lại một lần nữa ngăn tại trước mặt hắn. Từ Khanh Bạch cái này tính là phản ứng ngu ngốc đến mấy, lúc này cũng rõ ràng khinh bị nhìn trước cái này ngăn trở chính mình đường đi người áo trắng rõ ràng là cố ý. Đúng một tiếng, Từ Khanh Bạch đem sau lưng cự thạch để dưới đất, phát ra một đạo tiếng vang nặng nề. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Tu Nhiên, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ đây là ý gì? Lý Tu Nhiên cười híp mắt nhìn lên trước mặt áo bào trắng thiếu niên, mở miệng nói ra, thiếu niên, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, thể chất đặc thù, chính là trăm năm khó gặp một lần tu hành thiên tài. Ta cái này có một bản tuyệt thế bí tịch, ta nhìn cùng ngươi lưu duyên, liền mời khối hạ phẩm linh thạch bán cho ngươi. Từ Khanh Bạch mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, sau đó yên lặng quay người, liền muốn rời đi. Lý Tu Nhiên liền vội vàng kéo Từ Khanh Bạch, cũng theo áo bào bên trong lần nữa móc ra mấy quyển tuyệt thế bí tịch đi ra, nói, bản này không thích hợp. Còn có, nhìn kỹ lại, rõ ràng là một số tại toàn bộ trong tu tiên giới đều lừng lẫy nổi danh tuyệt thế công pháp, Vạn Cổ Trường Thanh Quyết, Diễn Thiên Quyết, Cự Linh Thần Công, Ngũ Hành Luyện Đạo Quyết. Thô sơ giản lược nhìn qua, những thứ này tuyệt thế bí tịch trung phẩm giai thấp nhất rõ ràng đều là có thể trực tiếp tu đến đại thừa kỳ đỉnh cấp công pháp. Trong đó có mấy quyển, thậm chí là trong tu tiên giới sớm đã thất truyền tuyệt thế công pháp. Từ Khanh Bạch biết, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người áo trắng, hơn phân nửa là lời nói quyển tiểu thuyết bên trong những cái kia giang hồ tên lừa đảo, chuyên môn lừa gạt những cái kia chưa thế sự các tiểu thí hải. Nhưng hắn Từ Khanh Bạch 3 tuổi liền đã mở trí, 8 tuổi chết có thể đọc lượt vạn quyển thi thư, chính là phương viên trăm dặm nổi danh tiểu thần đồng. Làm thế nào có thể bị loại này trò vặt lừa gạt đến? Bởi vậy, Từ Khanh Bạch chỉ là khoát tay áo, nói ra, ta không cần, ngươi bán cho người khác đi. Sau đó liền muốn quay người rời đi. Thế mà hắn lại một lần nữa bị cái kia đạo áo trắng thân ảnh chặn đường đi. Lý Tu Nhiên vẫn như cũng là một mặt cười híp mắt nói ra, mua bán không thành, nhân nghĩa tại. Ta nhìn ngươi cùng ta có duyên, quyển công pháp này trước hết đưa cho ngươi. Ngươi sau khi trở về có thể thử tu luyện một chút, nếu như phát hiện có hiệu quả, ngươi liền đáp ứng ta một cái yêu cầu được chứ? Một bản tạo hình phong cách cổ xưa bí tịch xuất hiện tại Từ Khanh Bạch trong tay, hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên ngẩng đầu một cái, lại phát hiện nguyên bản ngăn trở chính mình đường đi người áo trắng lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Thiếu niên hơi kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh chân thọt lão bộc, hỏi, lão hoàng, vừa mới cái kia người áo trắng đâu? Bên cạnh chân thọt lão bộc nghe vậy sững sờ, có chút không giải thích được nhìn về phía Từ Khanh Bạch, mở miệng hỏi ngược lại, cái gì người áo trắng? Một mực không phải đều chỉ có hai người chúng ta sao? Từ Khanh Bạch nghe vậy cũng là sững sờ, hắn cử đi nâng trong tay quyển sách kia tịch, mở miệng hỏi, cũng là vừa mới cái kia cho ta quyển sách này cái kia người áo trắng a? Ngươi không thấy được hắn sao? Lão hoàng ánh mắt lại càng phát ra mê mang, tại trong tầm mắt của hắn, Từ Khanh Bạch trong tay rõ ràng không có cái gì, mà tại lão hoàng trong mắt, vừa rồi chính mình thiếu chủ rõ ràng là không có nguyên do tại bốn phía loạn chuyện, đồng thời cầm trong tay một đoàn không khí đang cùng mình nói chuyện. Lão hoàng bị Từ Khanh Bạch cái kia kỳ quái cử động cho làm sửng sốt một chút chỗ, hắn nhịn không được mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng dò hỏi, "Thế tử, ngài không có sao chứ? Nếu như ngài có cái gì không thoải mái địa phương, nhất định muốn kịp thời cùng lão nô nói a." Mà Từ Khanh Bạch cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn trong tay mình quyển kia chân thực tồn tại thư tịch, nhất thời lại không phân rõ chính mình vừa mới kinh lịch hết thảy đến tột cùng là tự mình phán đoán, vẫn là một loại nào đó không cách nào giải thích kỳ dị sự kiện. Cũng hoặc là, chẳng lẽ cái kia thần bí người áo trắng thật là một vị ẩn thế cao nhân? Rốt cuộc làm từ nhỏ đến lớn, đều thủ hộ tại Từ Khanh Bạch bên cạnh lão hoàng, thế nhưng là một vị hàng thật giá thật xuất khiếu kỳ đỉnh phong đại cao thủ, mà lại bèn bèn kém một bước liền có thể đột phá đến hợp thể kỳ, thành vị thiên hạ ít có đại tông sư, mà có thể làm đến nhường lão hoàng đều không có chút nào phát giác cường giả, như vậy phải là cái gì tầng thứ tồn tại? Đại thừa chân quân, hoặc là thượng giới chân tiên? Từ Khanh Bạch vô pháp tưởng tượng. Tối thiểu tại Từ Khanh Bạch xem ra, hắn cái vị kia danh xưng Bắc Dương đệ nhất cao thủ phụ thần, nắm giữ độ kiếp kỳ đỉnh phong tu vi cư Bắc Vương Tử Bấn Thiên đều là làm không được. Trầm ngâm một hồi, Từ Khanh Bạch vẫn là không có đem cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí người áo trắng cùng lão hoàng giảng thuật, mà chính là yên lặng đối với hắn nói ra, "Lão hoàng, chúng ta hồi phủ đi. Hôm nay ta có chút mệt mỏi." Lão hoàng cười toe toét một thanh răng vàng khẽ, liên tục gật đầu nói, "Tốt tốt tốt, thế tử điện hạ ngài rốt cục nghị thông suốt sao?" Vừa vặn Vương gia vừa mới sai người truyền đến tin tức, nói là có khách quý đến cửa, muốn ngài nắm chặt hồi phủ đi gặp khách. Từ Khanh Bạch chỉ là gật một cái, không có biểu hiện ra kháng cự chi sắc. Hắn chỉ là cúi đầu, nhìn trong tay bản này chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy phong cách cổ xưa bí tịch. Màu xanh đậm phong trên mặt, một nhóm màu trắng chữ lớn sôi nổi trên đó, nhân quả phản chuyển pháp lật chuyển tới, mặt khác sách phong dưới góc phải, một hàng chữ nhỏ tinh tế sắc hàng, bản bí tịch in ấn tại năm 2023 ngày 16 tháng 4, do chiết Giang Ôn Châu Giang Nam nhà máy ra in ấn. Đề nghị giá bán lẻ, 3 nguyên. Từ Khanh Bạch nhìn không hiểu, nhưng là cảm giác tốt như bức bộ dáng. Từ Khanh Bạch ánh mắt ngưng trọng, dưới đáy lòng âm thầm cảm thán nói, cái này chiết Giang Ôn Châu Giang Nam nhà máy ra đến tột cùng là lai lịch gì? Ta có vẻ giống như chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là cái nào ẩn thế đại tông? Hoặc là truyền thừa từ thượng cổ thời kỳ khủng bố bí địa. Theo bác vương phủ, Từ Khanh Bạch vừa rửa mặt xong sau, lui xuân hạ thu đông bốn vị thiếp thân tỷ nữ. Sau đó một thân một mình bắt đầu nghiên cứu quyển kia nhân quả phản chuyển pháp. Trọn vẹn một lúc lâu sau, Từ Khanh Bạch lúc này mới thu về thư tịch, ánh mắt phức tạp, thở ra một hơi thật dài. Hắn hai con mắt phát sáng, nhìn không được cảm thán nói, pháp quyết này thật sự là khéo léo tuyệt vời, tinh diệu tuyệt luân a. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế nghịch thiên công pháp. Hoành đoạn nhân quả, nghịch chuyển âm dương, điên đảo vân vân. Sáng tạo ra quyển công pháp này tiền bối nhất định là một vị mười phần kinh khủng thượng cổ đại năng. Từ Khanh Bạch trong mắt chậm rãi nổi lên một vẻ vẻ chờ mong. Hắn muốn là đã sớm đối mình không thể bước vào tu hành chi đạo một chuyện cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng là đang nhìn hết bản này nhân quả phản chuyển pháp về sau, hắn nguyên bản khô kiệt nội tâm lần nữa hiện ra một vẻ hy vọng, nói không chừng nó thật có thể giúp ta phá giải không cách nào tu hành nguyên rủa. Từ Khanh Bạch hít sâu hai lần về sau đó một mặt nghiêm trọng, bắt đầu thử nghiệm đã vận hành lên bản này nghịch thiên pháp quyết. Mấy hơi thở về sau, Từ Khanh Bạch có chút mở miệng trừng mắt nhìn, chính mình giống như đã luyện thành. Chương 71, ngủ liền trở nên mạnh mẽ. Hôn sự hí công pháp này, đơn giản như vậy sao? Từ Khanh Bạch có chút mở miệng nhìn thân thể của mình, phát hiện cũng không có gì thay đổi. Chỉ là cảm giác toàn thân cao thấp ấm áp, khiến người ta có một loại ngã đầu liền ngủ dục vọng. A, Từ Khanh Bạch hai mắt nhỏ hư, ngáp một cái, không tự chủ được thầm nghĩ, đã công pháp này đơn giản như vậy, vậy ta vẫn trước ngủ một hồi lại tiếp tục tu luyện đi. Ý nghĩ này vừa sinh ra, Thứ Khanh Bạch thân thể đột nhiên run lên. Nhân quả phản chuyển pháp tầng thứ 2 vậy mà liền như thế luyện xong rồi. Thứ Khanh Bạch nháy mắt, có chút mở mịt, tình huống như thế nào? Ta còn chưa bắt đầu tu luyện tầng thứ 2 này đâu. Bất quá cảm thụ được toàn thân cao thấp tuôn ra càng nhiều ấm áp cảm giác, hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều, trực tiếp té nằm mềm núp ních trên giường. Chỉ chốc lát sau, tiếng ấy không ngớt. Mấy canh giờ về sau, đông đông đông. Từ Khanh Bạch bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, hắn rũ cụp lấy tầm mắt, nhẹ giọng hỏi, ai vậy? Ngoài cửa vang lên chính là lão hoàng thanh âm, thế tử, ngài lại trong phòng bụng trộm tu hành một buổi chiều đi. Gia chủ nhường ngài đừng quá liều mạng, trước đi ra ăn cơm đi. Lý Tu Nhiên nghe vậy, tuy nhiên vẫn là rất khốn, nhưng cái bụng cũng đúng là đói bụng. Sau đó hắn liền một mặt lười biếng đứng dậy, đẩy cửa phòng ra. Đi thôi. Ngoài cửa lão hoàng gặp Từ Khanh Bạch rốt cục chịu đi ra ngoài ăn cơm đi, không khỏi tinh thần chấn động, trên mặt lộ ra vui mừng. Phải biết, trước đó Từ Khanh Bạch đều là mất ăn mất ngủ tu luyện, ngày bình thường đều chỉ ăn những cái kia không có dinh dưỡng lít cốc đan, cực ít đi ra ăn cơm. Nghĩ tới đây, lão hoàng không khỏi cảm khái nói, thiếu chủ, ngài đừng trách lão nô nhiều lời, ngài đối với tu hành có nhiều nỗ lực, tất cả chúng ta tất cả đều nhìn ở trong mắt. Thế nhưng là cái này tu hành một chuyện, chính là thiên định, cương cầu vô dụng a. Ngài nhìn ngài cái này nỗ lực tu hành một buổi chiều, không cũng vẫn là dẫn khí kỳ ngũ đoạn sao? Chờ một chút, dẫn khí kỳ ngũ đoạn. Lão hoàng đôi mắt giàn mua trong nháy mắt trừng tròn vo. Cái gì thời điểm? Cái này sao có thể? Lão hoàng thần sắc trong ánh mắt thậm chí có thể nói được là hoảng sợ, hắn một nắm chắc Từ Khanh Bạch cổ tay, linh lực dò xét. Thế mà thật là dẫn khí kỳ ngũ đoạn. Thiếu chủ, ngài rốt cục có thể tu luyện sao? Từ Khanh Bạch cũng là một mặt mờ mịt trừng mắt nhìn, lúc này mới phát hiện tu vi của mình thế mà đã đến dẫn khí kỳ ngũ đoạn cảnh giới. Đây là cái gì tình huống? Ta không phải ngủ một buổi chiều sao? Làm sao ta không nỗ lực tu hành, cái này tu vi ngược lại tăng lên? Từ Khanh Bạch hơi kinh ngạc, sau đó hắn trừng lên mí mắt, biểu thị kinh ngạc hoàn tất. Hắn đánh cái a cắt, đối với lão hoàng nói ra, "Ừm, đúng, chính là như vậy. Không nên hỏi ta cũng không biết vì cái gì. Chúng ta vẫn là trước đi ăn cơm đi lão hoàng." Lão hoàng trong mắt vẫn tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhưng nghe đến chính mình thiếu chủ thúc giục thanh âm, hắn cũng chỉ có thể trước mang theo Từ Khanh Bạch tiến đến phòng yến hội. Hai người vừa đi đến cửa miệng, liền nghe được một trận cởi mở tiếng cười to từ trong nhà truyền ra, "Ha ha ha ha. Có chút năm không thấy, cựu công chúa điện hạ ngược lại là chỗ mã càng đẹp ra." Một đạo khác điểm đạm thanh âm cười hồi đáp, "Từ bá bá nói đùa, tiểu vũ chẳng qua là trưởng thành mà thôi." Sau đó, Từ Khanh Bạch cùng lão hoàng hai người đẩy cửa vào. Ngồi ở chủ vị chính là Cư Bắc Vương Từ Vân Thiên. Nhìn đến Từ Khanh Bạch tới, Từ Vân Thiên nụ cười trên mặt không ngừng, vội vàng vô vô bên cạnh mình chỗ ngồi, nói ra, "Nhỏ đi không à, mau tới, ngồi tại vi phụ bên người." Từ Khanh Bạch nhìn thoáng qua, phát hiện vị trí kia cách mình chỉ có đoạn khoảng cách, sau đó hắn liền trực tiếp ngồi ở cách mình người gần nhất trên chỗ ngồi. Cũng lười biếng mở miệng nói, "Phụ thân, ta an vị ở chỗ này là được rồi. Phụ thân, có thể ăn cơm." Từ Vân Thiên nghe vậy sững sờ, lại không nói thêm gì, rốt cuộc Từ Khanh Bạch có thể tới nơi này ăn cơm đã là một kiện khó khăn sự tình. Sau đó hắn phủi tay, phân phó nói, "Tốt, vậy liền mang thức ăn lên đi." Nói xong, Từ Vân Thiên lại lôi kéo ngồi ở bên tay trái hắn, người mặc màu vàng nhạt váy dài diện mạo mỹ nữ tử, đi tới Từ Khanh Bạch bên người, giới thiệu nói, "Bạch Nhi, ngươi xem một chút đây là ai?" Từ Khanh Bạch ngẩng đầu nhìn liếc một chút đối phương, cảm giác khá quen, nhưng là lười nhác suy nghĩ, "Ai vậy?" Không đợi Từ Vân Thiên mở miệng, nữ tử kia liền chủ động nói ra, "Khanh Bạch ca ca, là ta nha. Khương Vũ, ngươi không nhớ ta sao?" Từ Khanh Bạch bừng tỉnh đại ngộ, "A, là ngươi a. Xin lỗi, ta không nhớ rõ." Khương Vũ rất giận, nhưng là cân nhắc đến chính mình mục đích của chuyến này, thiếu nữ cũng chỉ có thể giả bộ như không thèm để ý bộ dáng. Một bên khác, Từ Khanh Bạch lười biếng chỉ lấy cái cằm hỏi, "Cơm đâu? Làm sao còn chưa lên đến a?" Từ Vân Thiên gặp chính mình nhi tử một câu liền đem ngày cho trò chuyện chết rồi, vội vàng chuyển đề tài nói, "A đúng đúng đúng, chúng ta ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói chuyện." Sau đó giống to một tiếng nói, "Đồ ăn đâu? Còn không tranh thủ thời gian bưng lên." Ngoài cửa, sớm đã chờ lấy một đám nha hoàn liền đội vàng đem một bàn bản sơn hào hải vị mỹ soạn cho đã bưng lên. Từ Khanh Bạch không chút khách khí, nắm lên một con gà quay liền dồn vào trong miệng. Cái kia lang thôn hổ yết bộ dáng, không có chút nào một điểm thế gia quý tộc ưu nhã. Khương Vũ nhìn đến Từ Khanh Bạch bộ kia thô bị tướng ăn, trong mắt không khỏi lóe lên một tia chán ghét. Nhất là nghĩ đến sau này mấy chục năm chính mình thế mà đều muốn cùng dạng này người cùng một chỗ cùng giường chung gối, trong lòng của nàng không khỏi tuôn ra một cô bi thương. Tuy nhiên nàng là cao quý Bắc Dương hoàng triều cựu công chúa, trong cung cực điểm sủng ái, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nhưng một khi đến nên xuất giá tuổi tác về sau, chính mình hết thảy đều sẽ không do tự mình làm chủ. Bao quát làm đã từng sủng ái nhất chính mình phụ hoàng, đang đàm luận đến hôn sự của mình về sau, trên mặt cũng là nàng chưa từng thấy qua băng lãnh cùng vô tình. Nàng đến bây giờ còn có thể nhớ đến đã từng cái kia luôn luôn cười đáp ứng chính mình tất cả yêu cầu phụ hoàng, tại ngày nào đó đột nhiên mặt mũi tràn đầy vô tình đối với mình hạ đạt ý chỉ, chẳng muốn ngươi gả cho Cư Bắc Vương thứ tư tử Từ Khanh Bạch, ngươi có gì dị nghị không? Nàng đương nhiên là có dị nghị, rốt cuộc toàn bộ Bắc Dương hoàng triều người nào không biết Cư Bắc Vương tứ tử là cái nổi danh phế vật. Trời sinh không cách nào tu hành, đã định trước cả đời cũng chỉ có thể là người bình thường. Gả cho hắn, đã định trước cả đời đều muốn công việc ở những người khác trang dưới mắt. Nhất là, nàng rõ ràng đã có ngưỡng mộ trong lòng người. Nàng đã từng thử phản bác qua phụ hoàng, hỏi có thể hay không đổi thành Cư Bắc Vương con thứ ba, Từ Hàn Xanh. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra bị từ tuyệt. Đến mức nguyên nhân, nàng kỳ thật cũng biết. Bởi vì chính mình phụ hoàng kiêng kỵ tại Cư Bắc Vương cái kia kinh khủng sức ảnh hưởng cùng thực lực, hắn cần tại trong hoàng thành lưu một vị con tin, lấy cam đoan Cư Bắc Vương sẽ không công cao trấn chủ. Mà Cư Bắc Vương cùng sở hữu hai trai hai gái, chỉ có cái này thứ tư Tử Tử Khanh Bạch là người chọn lựa thích hợp nhất. Bởi vậy tại một loại nào đó phương diện tới nói, nàng hôn phu đã định trước chỉ có thể là vị này phế vật thế tử. Khương Vũ trong lòng dù có vạn bất đắc dĩ, lúc này lại cũng chỉ có thể cười nhìn về phía Từ Vân Thiên, mở miệng hỏi: "Từ bà bá, đối với ta cùng Khanh Bạch ca ca hôn sự, ngài suy tính thế nào?" Chương 72, Từ gia tứ tử, vậy ngươi có thể chính mình động sao? Hôn sự? Cái gì hôn sự? Từ Khanh Bạch lúc này cũng ngẩng đầu lên, có chút buồn bực nhìn về phía Từ Vân Thiên. Khương Vũ vừa dứt lời, Từ Vân Thiên nụ cười trên mặt liền chậm rãi nhạt xuống dưới. Hắn mắt nhìn còn tại thảnh thơi hưởng thụ thức ăn ngon từ Khanh Bạch, có chút bất đắc dĩ giang tay ra, nói ra: "Thánh thượng chịu đem cựu công chúa ngài gả cho ta nhà Khanh Bạch, thần vô cùng cảm kích. Chỉ là..." Khương Vũ trên mặt xinh đẹp lộ ra không hiểu, chỉ là cái gì? "Chỉ là, việc này ta còn cần cùng nhà ta đại nữ nhi các nàng thương lượng một chút." Khương Vũ một mặt kinh ngạc hỏi ngược lại: "Hôn nhân đại sự, phù mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn, sao còn cần cùng những người khác thương lượng?" Từ Vân Tiên lại là cười khổ lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói ra: "Công chúa điện hạ có chỗ không biết, trong nhà này, ta Từ Vân Tiên nói lời cũng không tính toán a. Ta cái kia đại nữ nhi Từ Hy Dao, tin tưởng ngươi cũng có chỗ nghe thấy, tính cách mạnh mẽ. Bây giờ càng là cao quý Trung Châu đệ nhất thương hội nhất hội chi chủ, ngay cả ta cái này làm cha cũng không dám tiếp xúc nàng rủi ro. Còn có nhà ta cái kia lão nhị Từ Niệm Ngữ, tuy là thân nữ nhi, lại so ta cái này người làm cha còn muốn dũng mãnh, bây giờ càng là đã tôn làm vô song thượng tướng quân, một người nhất quân chấn thủ Bắc Cảnh. Doa đến Bắc Man 18 bộ lạc 10 năm chưa dám bước vào ta Bắc Cảnh một bước. Đến mức ta lão tam nhà ta Từ Hàn Thành, mặc dù là cái người đọc sách, còn được thế nhân tôn xưng là Trung Châu đệ nhất tài tử, Hàn Lâm học cùng tiêu ngạo, nhưng hắn gần nhất mới viết một bản Luân Ngữ, một lời không hợp liền muốn truy người nhà." Từ Vân Tiên một mặt bất đắc dĩ hỏi ngược lại: "Công chúa điện hạ ngài cho ta phân xử thử, dưới gầm trời này thế mà còn có dám đánh lao tử hại tử sao? Mà lại tại nhà ta giống như vậy người tử, vừa có liền có ba cái. Ngươi để cho ta cái này làm phụ thân làm sao bây giờ? Ta cũng rất tuyệt vọng á công chúa điện hạ." Khương Vũ sắc mặt cứng đờ, nàng đối với Từ gia cái kia ba vị kỳ lân tử cũng có chỗ nghe thấy, nhưng nàng không nghĩ tới làm Bắc Dương hoàng triều kiêu ngạo, đã từng cuồng đồ Từ Vân Tiên, thế mà trong nhà địa vị là như thế thấp. Bất quá tính là như thế, ba người các nàng đối Từ Khanh Bạch sự tình hẳn là cũng sẽ không rất quan tâm a." Khương Vũ cao mày hỏi. Từ Vân Tiên lại cười khổ một tiếng: "Công chúa lời ấy sai rồi, nhà ta lao tứ theo vừa lúc mới sinh ra chính là chúng ta toàn bộ Từ gia trong lòng bàn tay bảo yêu thích. Không cần nói ta, liền hắn ba cái kia ca ca tỷ tỷ đều là đem hắn nâng trong lòng bàn tay sợ tan. Ngay bình thường, ngay cả ta cái này làm cha chỉ cần dám thêm chút gian dạy hắn, ba cái kia lịch tử liền muốn cùng ta trở mặt. Có thể nói, ở cái này Từ gia, hắn mới là lão đại, ta cái này làm cha cũng là hèn mọn nhất." Khương Vũ nghe vậy, sắc mặt mười phần quái dị nhìn về phía Từ Khanh Bạch. Ách, lúc này, Từ Khanh Bạch cũng đã ăn no rồi, hắn ở một cái: "Khanh Bạch ca ca." Khương Vũ vừa muốn đối với hắn nói cái gì, liền bị Từ Khanh Bạch ngắt lời nói: "Đầu đôi sự tình ta cũng kém không nhiều đều giải." Từ Khanh Bạch rủ xuống hai mắt, đem Khương Vũ từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen sau phê bình nói: "Ngươi, tướng mạo có thể so sánh Xuân Cúc, dáng người có thể so sánh Hạ Trúc, tư chất có thể so sánh Thu Lan, khí chất có thể so sánh Đông Mai, tổng thể tới nói coi như không tệ." Khương Vũ nghe vậy, cũng là một mặt tự tin hết chính mình cái bí nhỏ, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Xuân Cúc, Hạ Trúc, Thu Lan, Đông Mai là ai a?" "Hả? Các nàng là ta bốn vị thị nữ." Từ Khanh Bạch vẻ mặt thành thật giải thích nói. Nghe vậy, Khương Vũ khuôn mặt trong nháy mắt biến đến khó coi. Đáng giận, hắn thế mà đem mình cùng bốn cái thân phận hèn mọn bọn nha hoàn làm so sánh, thật sự là đáng giận chí cực. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ đều bị khí trắng bệnh, nhưng nàng nhớ tới chính mình phụ hoàng ở đây trước đó đi đã từng dặn dò chính mình nhất định muốn đem việc này hoàn thành. Khương Vũ hít sâu một hơi, miễn cưỡng lại một lần nữa dương lên một vẻ say lòng người ý cười, nàng êm ái hỏi: "Khanh Bạch ca ca, cho nên ngươi nguyện ý cùng ta thành thân sao?" Từ Khanh Bạch lại lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra: "Đầu tiên, nghiêm khắc tới nói, ngươi so với ta còn muốn lớn 2 tháng, cho nên xin ngươi đừng gọi ca ca ta, quái buồn nôn. Tiếp theo, ngươi không nên hiểu lầm, ta sở dĩ không cùng ngươi thành thân cũng không phải tại nhằm vào ngươi. Ý của ta là tại nhằm vào tất cả mọi người. Ta cảm thấy, kết hôn chuyện này quá phiền toái, ta không thích." Dù là Khương Vũ tu dưỡng vô cùng tốt, lúc này cũng có chút duy trì không được nụ cười trên mặt. Nhưng nàng vẫn là một mặt ôn nhu nói: "Khanh Bạch ca. Khanh Bạch, hết thảy việc vặt đều có thể giao cho ta đến xử lý, ngươi chỉ cần gật đầu liền tốt, không có chút nào phiền phức." Từ Khanh Bạch trầm ngâm một chút, đột nhiên mở miệng hỏi: "Cái kia động phòng thời điểm, có thể mời chính ngươi động sao?" Khương Vũ: "Đây là cái gì hổ lang chi tử?" Khương Vũ cảm giác được mình đã bị sỉ nhục, nhưng nàng vẫn như cũ tái nhợt nghiêm mặt, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Ta có thể, ngươi chỉ cần nằm là được." Từ Khanh Bạch một mặt vui vẻ gật gật đầu, theo rồi nói ra: "Cái kia quá tuyệt vời, cho nên ta không nguyện ý." "Khương Vũ!" "Từ Khanh Bạch!" Khương Vũ đột nhiên hét lên một tiếng. "Ừm." Khương Vũ hít sâu một hơi, cái này mới khôi phục lại bình tĩnh, nàng nặng nề mà thở dốc hai tiếng về sau, cái này mới miễn cưỡng tâm bình khí hòa hỏi: "Cho nên ngươi vì cái gì hay là không muốn?" Từ Khanh Bạch trầm tư rất lâu, cái này mới miễn cưỡng biên ra một cái không ngoại hạng như vậy lý do: "Ta không thích tên bên trong mang một cái vũ chữ." "Khương Vũ." "A a a a." "Từ Khanh Bạch, ngươi khinh người quá đáng." Lần này, Khương Vũ tâm thái triệt để sập, nàng khuôn mặt tái nhợt đứng người lên, hung tợn chừng Từ Khanh Bạch liếc một chút. Sau đó ngồi đối diện tại thủ tọa lên Từ Vấn Thiên âm thanh lạnh lùng nói, chuyện hôm nay ta sẽ chi tiết bẩm báo phụ hoàng. Cư Bắc Vương, ngài vẫn là suy nghĩ một chút nên như thế nào hướng bệ hạ giải thích đi. Nghe vậy, một mực cười híp mắt Từ Vấn Thiên đột nhiên giận tái mặt tới. Hắn thay đổi vừa mới ôn hòa bộ dáng, hắn hơi nheo mắt lại, dường như một cái tỉnh ngủ mánh hổ đồng dạng, lặng lặng nhìn thoáng qua Khương Vũ. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, cựu công chúa điện hạ, ngài tin hay không tính là ta hiện tại một trưởng giết người, bệ hạ cũng sẽ không trách cứ tại ta. Trong nháy mắt, Khương Vũ cả người dường như đưa thân vào trong hầm băng, rõ ràng là trói trang tháng 6, nàng lại cảm thấy lạnh cả người thấu xương. Nàng tựa hồ quên, ngồi ở trước mặt nàng nam nhân này là đã từng một người nhất quân tàn sát trăm vạn địch quốc binh lính cuồng đổ Cư Bắc Vương. Khương Vũ bị dọa đến hoa dung thất sắc, liền đầu cũng không dám về chạy ra theo Bắc Vương phủ. Khương Vũ sau khi đi, Từ Vấn Thiên lúc này mới đi đến Từ Khanh Bạch bên cạnh, một mặt thỏa mãn vô vô bờ vai của hắn, khích lệ nói, làm tốt lắm, thế mà đọc hiểu vi phụ ý tứ. Từ Khanh Bạch một mặt vô tội hồi đáp, có ý tứ gì? Ta chính là đơn thuần không thích nàng a. Từ Vấn Thiên nghe vậy khẽ giật mình, sau đó ha ha cười nói, uống, trưởng thành. Uống, nhất định. Chương 73, trời sinh phản cốt, từ gia chuyện cũ chập chập chập, đáng tiếc. Kỳ thật Khương Vũ cái nha đầu này vô luận là theo tư sắc, tính cách, cùng thiên phú các phương diện tới nói đều là không tệ. Chỉ là đáng tiếc là cái công chúa. Từ Vấn Thiên có chút đáng tiếc cảm thán nói, bằng không, để cho nàng làm người làm ấm giường nha hoàn cũng không tệ. Từ Khanh Bạch nghe vậy, nhìn không được liếc mắt nói, nhường công chúa của một nước làm ấm giường nha hoàn, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Từ Vấn Thiên cười ha ha một tiếng, sau đó nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói ra, xem ra, trong triều đình cái vị kia vẫn là ngồi không yên. Từ Khanh Bạch lười nhác nằm sấp trên bàn, lạnh nhạt nói, chuyện trong dự liệu. Tuy nhiên phụ thân ngài đã chủ động từ đi 10 vạn cư Bắc Thiết Kỵ thống soái vị trí, nhưng chỉ cần ngươi còn tại một ngày, cái kia 10 vạn cư Bắc Thiết Kỵ liền một ngày chỉ nghe ngươi điều khiển. Có thể nói, cái này 10 vạn cư Bắc Thiết Kỵ mấy cái hồ đã trở thành ngài tư nhân quân đoàn, thì liền trong kinh thành cái vị kia, đoán chừng cũng không thể hoàn toàn chỉ huy bọn họ. Từ Khanh Bạch thanh âm tuy nhiên lười biếng, nhưng tự Châu Ngọc lại thêm nhị tỷ nàng bây giờ càng là tôn làm Bắc Cảnh vô song thượng tướng quân. Dưới trướng cũng có 10 vạn Bắc Cảnh đại quân. Hai cái này tướng cùng nhau, mấy cái hồ đã chiếm cứ toàn bộ Bắc Dương hoàng triều một nửa quân lực. Còn có đại tỷ nàng tay nắm lấy Trung Châu đệ nhất thương hội, Thiên Hành thương hội, càng là phú khả địch quốc. Ba cái này tăng theo cấp số cộng, đoán chừng tại trong khoảnh khắc liền lật tung toàn bộ Bắc Dương hoàng triều đều không phải là việc khó. Ừm. Từ Khanh Bạch đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt sáng rực nhìn về phía chính mình phụ thân, vẻ mặt thành thật hỏi, cho nên lão tử kỳ thật ngươi là muốn tạo phản đúng không? Từ Vấn Thiên trên mặt tối đen, giơ tay lên một cái, do dự một chút vẫn là không có đánh lên đi. Rốt cuộc hắn là thật sợ chính mình ba cái kiêm lịch tử trở về bắt lấy chính mình là ruôi cho một trận, mà lại chính mình còn không dám cãi lại. Trên đời này đoán chừng không còn có so với chính mình càng hèn mọn lao tử. Từ Vấn Thiên bất đắc dĩ thở dài, nói ra, lời này tại chúng ta cái này vương phủ bên trong nói một chút còn chưa tính, đi ra có thể tuyệt đối đừng nói lung tung. Từ Khanh Bạch nhíu mày, cho nên là đang âm thầm chuẩn bị, còn chưa tới chính thức phát động tổng tiến công thời điểm. Từ Vấn Thiên trừng mắt liếc Từ Khanh Bạch, khiển trách, đánh giám. Lao tử ngươi ta cả đời trung can nghĩa đảm, nghĩa bạc Vân Thiên, há lại loại kia muốn tạo phản loạn thần tặc tử. Từ Khanh Bạch nghe vậy, một mặt không hứng lắm ồ một tiếng, không có tí sức lực nào. Muốn ta nói, ngài cùng có đầu rút cổ tại cái này Cư Bắc thành bên trong, khắp nơi bị quản chế, ngược lại còn không bằng cầm vũ khí nổi dậy, chính mình thành lập một cái tân vương triều tới sảng khoái. Từ Khanh Bạch một mặt nóng lòng muốn thử nhìn về phía Từ Vấn Thiên, vừa bận ta còn có thể làm cái hoàng tử chơi bừa. Thế nào, ta cảm thấy cái này giống như rất thú vị dáng vẻ, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Vấn Thiên sâu kín nhìn về phía chính mình nhi tử, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ này rất nguy hiểm à. Đột nhiên, Từ Vấn Thiên vươn tay, sờ lên Từ Khanh Bạch sau đầu. Từ Khanh Bạch tức giận một thanh đánh rớt chính mình phụ thân móng vuốt, chất vấn, ngài làm gì? Từ Vấn Thiên híp mắt nói, vi phụ hoài nghi tiểu tử ngươi có trời sinh phản cốt, không phải vậy ngươi làm sao lão nghĩ đến tạo phản đây? Từ Khanh Bạch liếc mắt, ta chẳng qua là cảm thấy, lần này chúng ta tuy nhiên đem Khương Vũ nha đầu kia cho tức giận bỏ đi, nhưng trong kinh thành cái vị kia nhất định sẽ không dừng tay như vậy. Liên tình thế bây giờ đến xem, ta từ gia thế lớn, đã cường đại đến đủ để uy hiếp được hoàng quyền trình độ. Cho nên trong kinh thành cái vị kia sẽ không bỏ mặc chúng ta từ gia mặc kệ, mà chúng ta cũng không thể nào mặc người chém giết. Bởi vậy, theo ta xem ra, ta từ gia cùng hoàng tộc ở giữa tất có một trận chiến. Từ Khanh Bạch những năm này mặc dù không cách nào tu hành, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn cũng là cái chiếm lĩnh thị trường công tử bột. Ngược lại, hắn thở nhỏ liền thông tuệ hơn người, những năm qua này, hắn so bất luận kẻ nào đều nhìn càng rõ ràng, từ gia tình huống trước mắt. Từ Vấn Thiên sầm mặt lại, hắn xa vời thở dài một tiếng, những việc này, ta lại là làm sao không biết đây. Từ Vấn Thiên có chút đau đầu đuốt đuốt huyệt thái dương, mở miệng nói ra, vì cam đoan ta từ trên xuống dưới nhà họ Từ bình an vô sự, ta đã giao ra 10 vạn cư Bắc Thiết Kỵ thống soái vị trí. Thế nhưng là để cho ta không nghĩ tới chính là, ngươi nhị tỷ nàng thế mà một lòng muốn toàn quân. Tiến vào quân đội còn chưa tính, năm đó ta chuyên môn đem nàng đưa đi điều kiện gian khổ nhất Bắc Cảnh quân đoàn, vì chính là để cho nàng biết khó mà lui. Thế nhưng là ai có thể nghĩ ngươi nhị tỷ nàng thế mà kiên trì được, đồng thời chỉ dùng không đến 3 năm công phu, liền theo một cái bình thường binh lính nhảy lên trở thành Bắc Cảnh 10 vạn đại quân thống soái. Bây giờ tức thì bị thánh thượng ban cho vô song thượng tướng quân lớn lao uy danh. Có thể nói ngươi nhị tỷ nàng tại mang binh đánh giặc phương diện này thiên phú, không kém chút nào cha ngươi ta, thậm chí còn hơn. Từ Vấn Thiên trên mặt đã là kiêu ngạo cũng là bất đắc dĩ thở dài nói, thế nhưng là, cứ như vậy, ta mấy năm nay đến cùng hoàng tộc ở giữa hết sức duy trì yếu ớt thăng bằng cũng liền bị đánh vỡ. Về sau, ngươi nhị tỷ nàng càng là xuất lĩnh lấy 10 vạn Bắc Cảnh đại quân một lần hành động đánh vào Bắc Man cảnh nội 3000 dặm, giết đến Bắc Man 18 bộ lạc sợ hãi. Có thể cũng chính là tại một trận chiến kia, 10 vạn Bắc Cảnh đại quân tại Bắc Man cảnh nội gây mất tiếp tế. Từ Bấn Thiên trong mắt có hàn quang lóe lên, hắn ngữ khí lạnh lùng nói ra, ta biết, đây là trên triều đình cái vị kia thủ bút. Vị kia kiêng kỵ ngươi nhị tỷ thiên phú cùng thực lực, sợ hãi ta từ ra lại ra một vị trấn Bắc Vương. Bởi vậy, tại 10 vạn Bắc Cảnh đại quân một mình xâm nhập Bắc Man cảnh nội thời điểm, liền vào thời điểm mấu chốt này, phía sau tiếp tế lại đột nhiên gây mất. Gây chính là như thế tình lình xảy ra, hết thảy đều lộ ra mùi vị âm u. Cho tới hôm nay, Từ Vấn Thiên đang nói tới cái này một đoạn cố sự thời điểm, trong giọng nói vẫn như cũ tràn đầy sát ý, ta lúc ấy liền lập xuống đại thề, nếu ngươi nhị tỷ không thể yên ổn trở về, ta liền muốn toàn bộ hoàng tộc vì nàng chôn cùng. Ngày ấy, là ta 10 năm này lần thứ nhất đi ra cư Bắc Thành. Lúc đó tại ta đi đến cư Bắc quân đoàn trên đường, hết thảy xuất hiện hơn 10 vị hợp thể kỳ sát thủ, cùng hai tên độ kiếp kỳ hoàng gia lão tổ, cũng là vì ngăn cản ta trở lại cư Bắc quân đoàn. Từ Khanh Bạch sắc mặt trầm tĩnh, chỉ là yên lặng nghe chính mình phụ thân nói đến đây một trận chính mình cũng không biết chuyện cũ. Thế nhưng là bọn họ tất cả mọi người giống như đều quên, ta Từ Vấn Thiên năm đó cuồng độ danh tiếng không phải tự phong, mà chính là một đao một thương chém giết đi ra. Ngày ấy, ta vẫn là đi vào cư Bắc quân đoàn, nhìn lấy cái kia từng dãy đứng đấy thẳng tắp cư Bắc thiết kỵ, tựa hồ chỉ đang chờ ta một cái hiệu lệnh, liền có thể theo ta lên núi đao xuống biển lửa, dù chết vô hối. Cho đến lúc này, trong kinh thành những người kia tựa hồ mới bắt đầu cảm nhận được sợ hãi. Bọn họ vội vàng điều động mấy ngàn kỵ binh, liều mạng muốn đem tiếp tế đưa đến Bắc cảnh bên trong. Đáng tiếc đã muộn. Về sau muốn không phải ngươi đại tỷ nàng đến đây nói cho ta biết, nàng Thiên Hành Thương hội đã đem đầy đủ mấy chục vạn người ăn trên một tháng lương thực, thua đưa đến Bắc cảnh đại quân chống quân. Ta chỉ sợ thật sẽ mang binh đạp bằng kinh thành. Từ Vấn Tiên ngữ khí bình thản, nhưng Từ Khanh Bạch lại có thể nghe ra hắn trong lời nói nghe ra cái kia vô cùng huyết tinh chi khí. Chương 74, Man Hoang yêu tộc, linh thú bất hòa cho nên tính là năm đó nhị tỷ nàng kém chút chết tại trong hoàng thành những người kia trong âm mưu, ngài vẫn là không có phản. Từ Khanh Bạch có chút không có thể hiểu được chất vấn nói. Từ Vấn Tiên ánh mắt phức tạp, hắn thâm thẳm thở dài nói, đúng. Sau đó trong kinh thành cái vị kia đem lúc ấy phụ trách vật tư điều động bộ thượng thư chém mất, lại liền mang theo giết cả mấy trăm tên triều đình quan viên về sau, sự kiện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Từ Khanh Bạch lặng lặng mà nhìn xem Từ Vấn Thiên, lấy hắn đối phụ thân mình hiểu rõ, Từ Vấn Thiên cũng không phải cứ như vậy liền nén giận chủ, nhất là còn kém chút nguy hiểm cho nhị tỷ tánh mạng. Từ Khanh Bạch không có mở miệng, chỉ là ánh mắt bình thản nhìn lấy Từ Vấn Thiên. Hắn đang chờ mình phụ thân giải thích. Từ Vấn Thiên nhìn lấy Từ Khanh Bạch cái kia trầm tĩnh ánh mắt, đột nhiên cười khổ một tiếng, mắng, tiểu xích lão, ngươi liền tin tưởng ta như vậy sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Từ Khanh Bạch chỉ là một mặt chắc chắn nói, ta chỉ là không hiểu, dựa theo ta đối với ngài hiểu rõ, ta lúc này thời điểm cũng đã làm tới hoàng tử a. Nhưng vì sao ngài muốn nén giận nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả cư Bắc Thành đều không sao cả bước ra qua. Từ Vấn Thiên cười khổ lắc đầu, cảm thán nói, quả nhiên a, người xưa có câu tốt, biết rõ cha mình chính là đạo làm con. Từ Khanh Bạch đột nhiên nhấc tay. Ừm. Từ Vấn Thiên nhìn về phía chính mình như tử, không biết hắn lại rút cái gì điên. Từ Khanh Bạch đứng người lên, vẻ mặt thành thật cải chính. Nguyên thoại hẳn là biết con không khác ngoài cha, không cần cảm ơn. Từ Vấn Tiên lão mặt trầm xuống, tức giận mắng, tiểu xích lão, rõ rệt ngươi đúng không? Từ Khanh Bạch mềm mặt ngồi liệt tại trên mặt bàn, trừng mắt lên ra hiệu hắn nói tiếp. Từ Vấn Tiên trầm ngâm một chút, đột nhiên một mặt cao thâm mặt chắc mở miệng nói ra, ngươi cho rằng hoàng tộc thật tựa như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy sao? Từ Khanh Bạch mở người, không phải vậy đâu. Từ Vấn Tiên ánh mắt xa xăm, lạnh nhạt nói, Bắc Dương hoàng triều từ kiến quốc đến nay đã có mấy vạn năm thời gian, trong thời gian này vô số thực lực kinh khủng thế gia đại tộc tầng tầng lớp lớp tại Bắc Dương cảnh nội nhấc lên mấy trận bạo loạn bên trong, thậm chí có đến vài lần đều là có thể trực tiếp lật đổ hoàng tộc thống trị. Thế nhưng là đến sau cùng, những cái kia đứng tại quân phản loạn sau lưng thế gia đại tộc nhóm lại hào hào từ bỏ đối hoàng quyền tranh đoạt, ngược lại cũng đều trợ giúp lấy hoàng tộc chấn áp phản loạn. Ngươi cũng đã biết đây là vì cái gì. Từ Vấn Thiên khuôn mặt trầm tĩnh, trong mắt mang theo một luồng khảo cứu chi sắc nhìn về phía Từ Khanh Bạch. Từ Khanh Bạch trầm mặc một hồi về sau, chậm rãi lắc đầu, ta không hiểu. Từ Vấn Thiên nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục nói, nguyên lai ta cũng không hiểu, thẳng đến về sau ta làm tới cư Bắc Vương về sau, tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, ta mới rốt cục phát hiện Bắc Dương hoàng tộc bí mật lớn nhất. Từ Khanh Bạch trong mắt rốt cục lóe lên một tia hiếu kỳ, hắn mở miệng hỏi, bí mật gì? Từ Vấn Tiên dừng một chút mới lên tiếng, ngươi cũng đã biết, bây giờ Bắc Dương hoàng thành, tại 10 vạn năm trước là địa phương nào sao? 10 vạn năm trước Từ Khanh Bạch cao mày, trong đầu tìm tòi một chút có liên quan sách lịch sử đi, hắn trầm tư rất lâu mới có hơi không xác định nói, 10 vạn năm trước, Trung Châu. Chẳng lẽ là? Từ Khanh Bạch hai mắt đột nhiên trừng lớn, hắn một mặt ngưng trọng hỏi ngược lại, Man Hoang yêu tộc? Từ Vấn Tiên không nói gì, chỉ là một mặt trầm trọng gật gật đầu. Không tệ, chính là từng tại 10 vạn năm trước từng nhắc lên bạn yêu chi loạn kẻ cầm đầu. Từ Vấn Tiên mặt trầm như nước, khiến người ta thấy không rõ ánh mắt của hắn. Mọi người chỉ biết là tại 10 vạn năm trước cận cổ thời kỳ, nhân tộc cùng yêu tộc tại bây giờ bạn yêu sơn mạch chỗ bạo phát một trận bao phủ toàn bộ Cửu Châu nhân yêu đại chiến. Nhưng chưa có người biết, kỳ thật dẫn phát trận kia người, yêu chủng tộc đại chiến dây dẫn nổ, liền là một đám đột nhiên từ Trung Châu lòng đất tuôn ra vô số man hoang yêu tộc đưa tới. Từ Vấn Tiên bưng lên chén trà trên bàn, thấm giọng một cái, lúc này mới tiếp tục giảng thuật nói, không có ai biết những thứ này hùng tàn khát máu man hoang yêu tộc là từ đâu xuất hiện, chỉ biết là bọn nó cực độ tàn bạo, hung hãn không sợ chết từ Trung Châu dưới nền đất liên tục không ngừng chui ra. Ngay từ đầu mọi người còn không có đem coi là chuyện đáng kể, chỉ coi Đông Dương xuất hiện rất nhiều linh thú. Thế nhưng là về sau, nhân tộc tu sĩ nhóm phát hiện không thích hợp. Bọn họ phát hiện, những thứ này đột nhiên xuất hiện man hoang yêu tộc cùng Cửu Châu bản thổ linh thú nhóm khác biệt, bọn nó càng thêm tàn bạo, cũng càng thêm nguy hiểm. Mà lại cùng bản thổ Cửu Châu linh thú khác biệt chính là, những thứ này man hoang yêu tộc đối với nhân loại có lớn lao ý. Bọn nó gặp người liền cắn, một lần tàn sát mấy triệu nhân tộc. Thẳng đến về sau, Ngự Thú Tông các tu sĩ hướng Cửu Châu đại lục lên tất cả nhân tộc đại tông phái phát ra cảnh báo. Chí lại tiên môn lúc này mới phát hiện những thứ này theo lòng đất tuôn ra man hoang yêu tộc đối với nhân tộc sinh ra uy hiếp. Sau đó, lấy chín đại tiên môn cầm đầu, toàn bộ Cửu Châu cảnh nội, phần lớn nhân tộc tu sĩ tất cả đều bị triệu tập mà đến, thế muốn một lần hành động đem những thứ này man hoang yêu tộc đánh tan. Thế nhưng là tại lần thứ nhất người, yêu hai tộc đại chiến thời điểm, những cái kia nguyên lai làm vì nhân tộc tu sĩ nhóm tốt nhất đồng bọn, tọa kỵ linh thú nhóm đột nhiên trở mặt tập thể. Bọn nó không có chút nào báo trước, đột nhiên toàn bộ phản bội mỗi người chủ nhân, hướng về đã từng chủ nhân trên thân điên cuồng cắn xé. Bất ngờ không đề phòng, nhân tộc đại quân tổn thất nặng nề, mà vô số man hoang yêu tộc cũng thừa cơ xé toang nhân tộc liên quân phòng tuyến, tản mát tại Cửu Châu các nơi. Từ đó về sau, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa, trận yêu kéo dài đến trên trăm năm, chủng tộc chi chiến liền kéo ra màn che. Đến mức về sau thượng giới chân tiên hạ giới, xuất thủ đem ngàn vạn yêu tộc phong ấn tại vạn yêu sơn mạch bên trong. Chuyện sau đó, liền không cần ta nhiều lời đi. Từ Bấn Thiên nhìn về phía Từ Khanh Bạch, nói như vậy. Từ Khanh Bạch nghe như si như ngủ, ánh mắt đều nhanh muốn híp thành một đầu tuyến. Hắn thật dài đánh cái a cắt, sau đó vẻ mặt thành thật hỏi, cho nên cái này cùng Bắc Dương hoàng tộc có quan hệ gì? Từ Bấn Tiên một mặt thâm trầm nói ra, kỳ thật năm đó thượng giới chân tiên chỗ bảy phong ấn, kỳ thật không chỉ vạn yêu sơn mạch cái kia một chỗ. Từ Khanh Bạch nhíu mày, như có điều suy nghĩ hỏi, ý của ngươi là? Không sai, bây giờ Bắc Dương dưới đáy hoàng thành chết là đã từng man hoang yêu tộc xâm lấn này nơi thế giới lối bảo. Từ Bấn Tiên hít sâu một hơi, còn nói thêm, năm đó tuôn gia nhập trên mặt đất man hoang yêu tộc bị trấn áp tại vạn yêu sơn mạch về sau, thượng giới chân tiên lại tới nơi đây bố trí chân tiên phong ấn, đem nơi đây lối vào triệt để phong bế. Mà lại sau đó Bắc Dương hoàng triều liền lấy nơi đây làm căn cơ mà tạo dựng lên. Đồng thời đời thứ nhất Bắc Dương hoàng từng truyền xuống qua tổ dụ, bọn họ nhất tộc là thụ tiên nhân chi mệnh, trấn thủ nơi đây kết giới phong ấn. Từ Bấn Tiên nhìn về phía Từ Khanh Bạch, than nhẹ một tiếng, cho nên ngươi hiện tại đã biết rõ vi phụ vì sao không phản nguyên nhân sao? Từ Khanh Bạch gật một cái, ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên qua tầng mây dày đặc, nhìn đến treo móc ở thế nhân trên đỉnh đầu vùng thế giới kia. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, tiên nhân a. Chương 75, giải quyết chi pháp, thẳng vào đại thừa kỳ. Từ Bấn Tiên thâm thẳm thở dài, nói, không sai, tiên nhân phía dưới lại thừa cũng như con kiến hôi. Không có ai biết bây giờ hoàng tộc trong tay phải chăng có tiên nhân ban thưởng tiên khí hoặc là tiên pháp, cũng không người nào dám đánh bạc. Bởi vì bọn hắn biết, một khi thua cuộc, tiên nhân giận dữ, chính là thây nằm bạn giảm. Tại tiên nhân trong mắt, liền xem như 10 vạn cư Bắc Thiết Kỵ cũng là phất tay có thể diệt tồn tại. Cho nên, năm đó công phá hoàng đô thế gia đại tộc nhóm không dám đánh cược, ta Tử gia cũng không dám đánh cược. Đang nói đến tiên nhân thời điểm, dù là cùng như Từ Vân Thiên, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một luồng bất đắc dĩ. Từ Khanh Bạch cũng trầm mặc, hạ giới tu sĩ đối với thượng giới tiên nhân vẻ kính sợ là từ xưa liền khắc vào thực chất bên trong. Bởi vì trăm vạn năm đến, không có một cái nào hạ giới tu sĩ có thể cùng tiên nhân đối kháng. Người cùng tiên đấu, hạ chàng chỉ có một cái kia chính là tử vong. Trăm vạn năm đến, đều không ngoại lệ. Từ Khanh Bạch trầm mặc sau một lát, liền lại mở miệng nói, vậy chúng ta Từ gia liền không thể rời đi Bắc Dương hoàng triều, đi địa phương khác đặt chân sao? Từ Bấn Tiên lắc đầu, thở dài nói, đầu tiên nơi này là ta Từ gia căn, nếu như không phải đến bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, chúng ta là sẽ không rời đi. Tiếp theo, ta đi xong hết mọi chuyện, thế nhưng là những cái kia cư Bắc quân 10 vạn thiết kỵ bọn họ cũng có thể đi sao? Không nói đến bọn họ thân quyến thân nhân đều là Bắc Dương người, liền xem như bọn họ thật chịu, ta cũng không thể bước lên để bọn hắn ly biệt quê hương mạo hiểm, đi theo ta đánh xuống một mảnh mới vương triều. Bây giờ ta mặc dù tháo xuống cư Bắc quân thống soái chức vị, nhưng chỉ cần ta còn tọa trấn tại cái này cư Bắc thành một ngày, 10 vạn cư Bắc thiết kỵ liền sẽ không tán. Những cái kia cư Bắc lão binh cùng ta xuất sinh nhập tử mấy chục năm, ta lại có thể bỏ xuống bọn họ một mình đi địa phương khác. Từ Bấn Tiên mặt mũi tràn đầy kiên nghị, nặng nề mà lắc đầu rồi nói ra, bởi vậy những năm gần đây ta làm hết thảy thỏa hiệp cùng nội bộ, cũng là vì để cho ta Từ gia cùng hoàng thất ở giữa duy trì một loại yêu đất thăng bằng. Thế nhưng là cái này một mình nhất định, những năm gần đây theo ngươi đại tỷ cùng nhị tỷ quật khởi mà bị vỡ đến cực hạn. Từ Bấn Tiên vẻ mặt thành thật nhìn về phía mình tiểu nhi tử, thâm thiế nói ra, cho nên bọn họ đem mục tiêu đặt ở trên người của ngươi. Tam ca của ngươi hắn tại Hàn Lâm học cung khổ đọc 3 năm lại chưa từng nhập sĩ, cái này sao lại không phải đối trong kinh thành những người kia thỏa hiệp đây? Bằng không lấy tam ca của ngươi tài học, quan cư đương triều tể tướng cũng là dư xài sự tình. Từ Khanh Bạch giờ mới hiểu được, nguyên lai Từ gia mặt ngoài nhìn qua phong quang vô hạn, kỳ thật cũng đã ở vào bấp bên trong lúc nguy cấp. Từ Khanh Bạch suy tư một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nói ra, phụ thân, ta hiểu được. Trong kinh thành cái vị kia không phải liền là muốn để cho mình ở rể đến hoàng thất, để cho ta làm con tin sao? Từ Bấn Tiên cao mày nói ra, Bạch Nhi ngươi yên tâm, có vi phụ tại, cái này. Từ Bấn Tiên lời còn chưa nói hết, liền bị Từ Khanh Bạch ngắt lời nói, không, phụ thân ta đã quyết định. Từ Bấn Tiên trong mắt tràn đầy đau lòng, hắn biết Từ Khanh Bạch một khi đi hướng kinh thành, chỉ sợ về sau đều rất khó về đến rồi. Tuy nhiên tại kinh thành bên trong Từ Khanh Bạch sẽ không nhận bất kỳ bạc đãi, nhưng con tin dù sao cũng là con tin, cũng nhất định sẽ không tốt hơn đi nơi nào. Nghĩ đến đây, Từ Bấn Tiên càng là kiên định không thể để cho Từ Khanh Bạch ở rể suy nghĩ. Khanh Bạch, vi phụ. Từ Khanh Bạch lại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đoạt trước mở miệng nói ra, phụ thân, ta biết ngươi rất gấp, nhưng là ngươi đừng nội. Ngươi trước nghe ta nói. Từ Vấn Thiên rủ xuống tầm mắt, tựa hồ là đang chờ Từ Khanh Bạch có thể nói ra biện pháp gì tới. Từ Khanh Bạch nhìn về phía chính mình phụ thân, một mặt chân thành nói ra, kỳ thật việc này dễ làm. Thánh thượng không phải là muốn ta cùng cựu công chúa kết làm phu thế à? Ngang. Vậy chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường, bài xuất sát thủ đem cựu công chúa cho ám sát không được sao? Từ Khanh Bạch một mặt tự tin nói. Từ Vấn Thiên, đây là cái gì quỷ phương pháp? Đây quả thực là. Sao? Ngươi đừng nói, ngươi còn thật đừng nói. Từ Vấn Thiên trong mắt lóe lên một tia suy tư, một lúc lâu sau mới sâu kín nói ra, này pháp tuy nhiên thô bạo, nhưng giống như vẫn có thể xem là một phương người lương thiện mà tính toán. Từ Khanh Bạch kiêu ngạo mà ngóc đầu lên, đúng không đúng không? Từ Vấn Thiên trầm ngâm một chút, lại mở miệng nói ra, nhưng là, tính là cựu công chúa nàng ngoài ý muốn thân chết về sau, hoàng thất còn có thập công chúa, thập nhị công chúa, thập cựu công chúa, nhị thập nhị công chúa sẽ làm thế nào? Từ Khanh Bạch ánh mắt thanh tịnh, đương nhiên là đều giết ta. Từ Vấn Thiên một mặt kinh dị nhìn lấy chính mình tiểu nhi tử, thần sắc trong ánh mắt tựa hồ là đang nói hắn dường như lần thứ nhất biết hắn bình thường. Dạng này, được không? Dù là giết người như ngoé cuồng đồ, Từ Vấn Thiên lúc này đều có chút do dự. Chủ yếu vẫn là bởi vì chết một cái cựu công chúa nhìn không ra cái gì, nhưng nếu là đem trong hoàng tộc những cái kia vừa độ tuổi đám công chúa bọn họ tất cả đều cho diệt khẩu, cái này ý đồ sẽ có hay không có điểm quá rõ ràng. Từ Khanh Bạch lại một mặt không thèm để ý mở miệng nói ra, rõ ràng liền rõ ràng thôi, dù sao tình huống bây giờ đã rất rõ ràng. Ta Từ gia cùng hoàng tộc chung quy là muốn mặt, cùng bị động bị đánh, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường. Dù sao chúng ta tuy nhiên kiêng kỵ tại hoàng tộc truyền thừa tiên nhân chi lực, nhưng là hoàng tộc cũng tất nhiên kiêng kỵ phụ thân ngài tại Bắc Dương uy vọng của con trùng, cùng cái kia 10 vạn cư Bắc thiết kỵ. Việc này đến sau cùng đại khái dẫn là sẽ bị không giải quyết được gì. Bắc Dương hoàng thất không dám cùng chúng ta Từ gia chính diện mặt, bởi vậy chúng ta tính là làm quá phận một chút, cũng là không ngại. Từ Vấn Tiên lâm vào thật sâu trong trầm tư, từ nhỏ đến lớn, hắn đều bị quán chú chính là trung quân báo quốc lý niệm. Bởi vậy, liền xem như lúc trước hoàng đế muốn dỡ xuống hắn cư Bắc binh quyền, hắn cũng chưa nói thêm cái gì, mà chính là 10 phần thản nhiên buông xuống binh quyền, như vậy quy ẩn. Nhưng lúc này ở Từ Khanh Bạch một phen khuyên phía dưới, hắn phát hiện đã từng chính mình tựa hồ là đối hoàng thất quá mức nhường nhịn. Đến mức bây giờ trong kinh thành những người kia đều tại dục dịch, muốn tại hắn Từ gia trên thân hung hăng cắn một cái. Nguyên lai, sự tình cho tới nay cũng chỉ là như vậy cái sự tình. Chỉ là bởi vì lúc trước ta đem đây hết thảy đều nghĩ quá mức phức tạp nguyên nhân. Từ Vấn Tiên trong mắt rộng mở trong sáng, hắn rốt cục quét qua trong lòng chỗ có bụi trần. Giờ phút này, đạo tâm của hắn sáng rực khắp trong suốt. Cái kia đạo nhất thẳng vây khốn hắn mấy trăm năm độ kiếp kỳ đỉnh phong bình cảnh, lúc này tựa hồ tại mơ hồ lòng bắt đầu chuyển động. Từ Vấn Tiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, tự giác trong lòng vô cùng thoải mái. Sau đó, hắn tử cởi giáp về quê đến nay, lần thứ hai bước ra cự Bắc thành. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, thiên kiếp được khởi. Đây là độ kiếp kỳ bước vào đại thừa kỳ tất qua kiếp nạn. Từ Vấn Tiên toàn thân linh khí lan lộn, thân hình như lao, thẳng vào thiên khung bên trong. Trên bầu trời, vậy đại biểu thiên uy 39 lôi kiếp còn chưa hoàn toàn hình thành, liền bị một đạo bá đạo thân ảnh cưỡng ép xông vào trong đó, cho cứ thế mà mãi tiêu diệt. Vô cùng lôi kiếp vang vọng trọn vẹn một canh giờ. Sau một canh giờ, toàn thân rách dưới Từ Vấn Tiên cuối cùng đã đi xuống tới. Trên thân tuy nhiên tràn đầy cháy đen chi sắc, nhưng hắn một đôi mắt lại sáng ngời dọa người. Đại thừa kỳ, thành. Chương 76, cửu cửu thiên kiếp, đế sư. Phụ thân, ngài đây là đột phá. Từ Khanh Bạch nhìn lên trước mặt khí thế đột nhiên bay vụt Từ Vấn Tiên, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Từ Vấn Tiên một gương mặt mo lúc này đen như than cốc, hắn toét ra miệng, lộ ra bên trong răng trắng như tuyết, không tệ, độ kiếp 300 năm, hôm nay cuối cùng nhập đại thừa. Từ Khanh Bạch có chút mê mang trừng mắt nhìn, có chút không biết làm sao. Tuy nhiên không biết mình nói cái gì, nhường chính mình lao cha nhất chiều đốn ngộ, thẳng vào đại thừa kỳ. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này cuối cùng cũng là một chuyện đại hỷ sự. Rốt cuộc, đây chính là đại thừa kỳ a. Tại toàn bộ tu tiên giới đều coi là số một số hai cường giả. Mà xem như này nơi con đường tu hành cuối cùng, đại thừa kỳ tu sĩ chân chính chỗ kinh khủng, cũng không ở chỗ bọn họ cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, mà chính là bọn họ đối với cái này nơi thiên địa pháp tắc nắm giữ. Bởi vì một khi bước vào đại thừa kỳ, nhục thể phàm khu cũng có thể tay tiếp xúc thiên địa, mà đột phá đến đại thừa kỳ cảnh giới tu sĩ, chỗ lấy được xưng là chân quân. Đó chính là bởi vì bọn hắn theo giờ khắc này mới bắt đầu chân chính hiểu rõ bọn họ vị trí này phương thiên địa. Bởi vậy, tại đại thừa kỳ, chính thức quyết định thực lực mạnh yếu không còn là các tu sĩ trong đan điền linh lực dung lượng, mà chính là bọn họ đối với cái này nơi thiên địa pháp tắc hiểu rõ trình độ. Cũng chính vì vậy, mới có đại thừa kỳ phía dưới đều là phàm cảnh, đại thừa kỳ phía trên mới là thoát phàm cái thuyết pháp này. Cho nên, hắn cái này đã đột phá đến đại thừa kỳ rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Dưới, mắt thấy đây hết thảy Lý Tu Nhiên có chút hoài nghi nhân sinh nhìn lên bầu trời bên trong cái kia dần dần tán đi kiếp vân. Thiên kiếp dựa theo uy lực mạnh yếu, theo yếu đến mạnh theo thứ tự chia làm, tam tam thiên kiếp, tam lục thiên kiếp, tam cửu thiên kiếp. Cái này ba loại thiên kiếp là thường thấy nhất tiểu thiên kiếp. Nói như vậy, chỉ cần không có làm qua cái gì chuyện nghịch thiên phổ thông tu sĩ tại đột phá đại thừa kỳ lúc, gặp phải đều là loại này tiểu thiên kiếp. Tại cái này về sau chính là lục cửu thiên kiếp. Lại được xưng là trung thiên kiếp loại này thiên kiếp bình thường xuất hiện tại thiên tư tung hành, hoặc là nắm giữ đặc thù thể chất yêu nghiệt trên thân. Bọn họ đột phá đại thừa kỳ lúc, liền sẽ xuất hiện lục cửu thiên kiếp. Đến mức lại phía sau, chính là mấy vạn năm đều không nhất định có thể xuất hiện một lần cửu cửu thiên kiếp. Loại này thiên kiếp tại thượng cổ thời kỳ bình thường làm là thiên đạo hạ xuống lôi phạt, oanh sát một số nghịch thiên chi vật lúc chỗ hạ xuống lôi kiếp, có thể làm thượng thiên vũ khí, bởi vậy có thể thấy được cái này cửu cửu thiên kiếp uy lực nên khủng bố cỡ nào. Năm đó, Lý Tu Nhiên tại đột phá đại thừa kỳ thời điểm, gặp phải chính là loại này cựu cựu thiên kiếp, cũng chính là mọi người thường nói đại thiên kiếp. Lúc ấy, 99 đạo tử tiêu thần lôi từ trong kiếp vân rơi xuống, trong nháy mắt liền xuyên thủng trường thành tông hộ tông đại trận. Kinh khủng lôi quang điên cuồng rơi vào Lý Tu Nhiên trên thân, phản phất muốn đem hắn bao phủ tại đầy trời lôi đỉnh bên trong. Đương nhiên, cho dù là thiên kiếp bên trong uy lực kinh khủng nhất cựu cựu thiên kiếp, tại Lý Tu Nhiên trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý, rốt cuộc hắn nhưng là sớm tại trúc cơ kỳ thời điểm, liền dám đơn thương độc mã xâm nhập thiên đạo trong nhà nam nhân. Bởi vậy, năm đó Lý Tu Nhiên tùy ý cựu cựu thiên kiếp đánh xuống, lại thậm chí không thể đánh phá hắn hộ cách người mình tầng kia linh lực hộ cháo. Lúc ấy, kinh khủng cựu cựu thiên kiếp một mực kéo dài dòng dã một cái ngày đêm, sau cùng phát hiện đối Lý Tu Nhiên cũng không có tạo thành một điểm thương tổn về sau, vừa rồi miễn cưỡng tản đi. Ngay tại Lý Tu Nhiên coi là kiếp nạn đã thành công vượt qua thời điểm, sau một khắc, hắn lại phát hiện trên đỉnh đầu mây đen đầy trời cũng không có tản đi, ngược lại biến đến càng ngày càng dày đặc. Sau cùng thậm chí huyễn hóa thành từng đạo khí thế ngập trời hình người lôi kiếp. Những này hình người lôi kiếp chính là bên trong vùng thế giới này từng lưu lại qua huy hoàng qua lại các thiên tiêu, lưu lại thiên đạo ấn ký. Tại phương này thiên đạo triệu hoán phía dưới, bọn họ ấn ký bị dung nhập lôi kiếp bên trong, hóa thành từng đạo hình người lôi kiếp, đồng thời có thể sử dụng ra nguyên lai thân thể chỗ có thiên phú thần thông, hướng Lý Tu Nhiên tại một lần phát khởi công sát. Năm đó, Lý Tu Nhiên tại độ đại thừa kỳ chi kiếp thời điểm, chỉ riêng là lần đầu tiên cựu cựu thiên kiếp hắn liền kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Cái này còn không có bao quát về sau hắn cùng những hình người kia lôi kiếp chiến đấu. Kết quả sau cùng chính là, hắn tại cùng cả đám hình lôi kiếp nhóm thay phiên đối chiến sau 3 ngày 3 đêm, lúc này mới coi xong toàn đột phá đến đại thừa kỳ. So sánh với hắn, Từ Vấn Thiên bây giờ kinh lịch thiên kiếp quả thực liền là tiểu hài tử hồ nháo bình thường, hoàn toàn không có thể so sánh chi tính. Cái này khiến Lý Tu Nhiên cảm thấy vô cùng tâm lý không thăng bằng. Dựa vào cái gì người ta đột phá đại thừa kỳ thời điểm liền đơn giản như vậy, mà hắn đột phá thời điểm, thiên đạo hận không thể đem toàn bộ thế giới kéo tới đối địch với chính mình. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn cũng không có việc gì liền đi tìm thiên đạo yêu cầu một số thiên đạo chi lực, sau cùng kém chút đem thiên đạo không gian bên trong thiên đạo chi lực cho nhổ hết nguyên nhân. Nếu quả như thật là bởi vì nếu như vậy, cái kia cái này thiên đạo, thật đúng là hẹp hòi. Lý Tu Nhiên đang nhìn xong Từ Vấn Thiên đột phá toàn bộ quá trình về sau, nhịn không được cảm khái nói, thật sự là người so với người làm người ta tức chết à. Hợp lấy liền ta không phải thân sinh, bọn họ đều là thiên đạo con rồi thôi. Chậc chậc chậc. Thanh âm rơi xuống, Lý Tu Nhiên thân ảnh cũng dần dần hiện lộ ra. Vừa mới đột phá đến đại thừa kỳ Từ Vấn Thiên, nhìn đến trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên áo trắng, trong ánh mắt của hắn trong nháy mắt tràn đầy phòng bị chi sắc, ngươi là ai? Là ngươi. Cùng lúc đó, Từ Khanh Bạch khi nhìn đến Lý Tu Nhiên trong nháy mắt, liền nhận ra, hắn chính là hôm qua đưa cho mình nhân quả phản chuyển pháp người thần bí kia. Hắn vội vàng đi đến Lý Tu Nhiên trước mặt, tại Từ Vấn Thiên cái kia ánh mắt kinh ngạc dưới, Từ Khanh Bạch hướng về Lý Tu Nhiên thật sâu cúi đầu. Trong giọng nói tràn đầy ý cảm kích, từ gia Từ Khanh Bạch, đa tạ tiền bối nghịch thiên cải mệnh tri ân. Lý Tu Nhiên một tay đem nâng lên, cười híp mắt hỏi, công pháp nhưng còn có dùng? 10 phần hữu dụng. Lý Tu Nhiên gật một cái, nếu như thế, ngươi còn nhớ được ngươi cần phải đáp ứng ta một việc. Từ Khanh Bạch hai tay ôm quyền, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, không có không theo. Lý Tu Nhiên cười khẽ một tiếng, cảm giác Từ Khanh Bạch cái tính tình này chính hợp khẩu vị của chính mình. Sau đó hắn không vòng vo nữa, trực tiếp mở miệng nói, Từ Khanh Bạch, ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta? Từ Khanh Bạch không chút do dự, bịch một tiếng liền quỳ ở trên mặt đất phía trên, thật sâu thở dài nói, đệ tử Từ Khanh Bạch, bái kiến sư tôn. Lý Tu Nhiên thỏa mãn gật đầu. Cùng lúc đó, một đạo thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Lý Tu Nhiên bên tai vang lên, đinh. Chúc mừng ký chủ nhận lấy 5 vị nắm giữ đại đế chi tư đệ tử làm đồ đệ, mở khóa đế sư xưng hào đinh. Hệ thống bên này chúc mừng ký chủ lại thu một tốc độ, do đó đưa tới quà mừng, đạo pháp, cửu tự chân môn 1, thể pháp cửu tinh luyện thể quyết 1, tiên khí, huyền thiên huyền kính 1 đinh. Xưng hào đế sư hiệu quả như sau, đại đế chi sư, luôn xuất pháp tùy. Rốt 1, tại ngươi cho đệ tử giảng đạo thời điểm, ngươi nói mỗi một câu đều sẽ trở thành đại đạo chân ngôn, ngươi thổi tất cả lưu bức cũng đều sẽ làm cho tất cả mọi người tin phục. Rốt 2, tại ngươi giảng đạo thời điểm, kẻ nghe đạo đều sẽ tăng lên trên diện rộng đốn ngộ khả năng. Rốt 3, tại ngươi giảng đạo thời điểm, thế gian vạn vật đều là có khả năng đản sinh linh trí, cũng đi theo cùng ngươi. Chương 77, tiên nhân một kiếm, sẽ động thi thể đế sư hạ. Cái này xưng hào giống như có chút ý tứ. Lý Tu Nhiên nhíu mày, trong mắt tới một tia hào hứng. Nếu như hắn không để ý tới giải sai, tại đeo này xưng hào thời điểm, một khi hắn bắt đầu cho đệ tử giảng đạo, chính mình nói tới mỗi một câu đều sẽ trở thành này nơi thế giới chí lý chi ngôn. Nói cách khác, hắn đều sẽ ngắn ngủi thu hoạch được ngôn xuất pháp tùy vô thượng thần thông. Tại hắn giảng đạo trong khoảng thời gian này, hắn cũng là vô địch tồn tại. Mà lại hắn nói tới mỗi một câu, đều có tỷ lệ nhất định kích phát ra chung quanh vạn vật linh trí. Lý Tu Nhiên càng nghĩ càng thấy đến cái danh xưng này thập phần cường đại, thậm chí tới một mức độ nào đó cũng không thua ở sư nhất định mạnh hơn đệ tử nhất định không bằng sư xưng hảo. Tuy nhiên vừa thu hoạch được cái danh xưng này, nhưng trong đầu của hắn đã bởi vậy nghĩ ra mấy cái tao thao tác. Tỷ như tại mình cùng địch nhân chiến đấu say xưa thời điểm, hắn đột nhiên giống to một câu, chờ một chút, để cho ta trước nói cái đạo. Sau đó chính mình liền đem thu hoạch được tính tạm thời ngôn xuất pháp tùy chi lực. Lại hoặc là chính mình đem trong tay địch nhân pháp khí, mặc trên người mang áo bảo, dạy cho điểm tỉnh linh trí, để chúng nó cho mình sử dụng. Bất ngờ không đề phòng, một chiêu này tất nhiên có thể thu hoạch kỳ hiệu. Này pháp, diệu a. Lý Tu Nhiên sờ lên cằm, âm thầm tán thán nói. Sau đó hắn nhìn thoáng qua chính mình mới thu tiểu đệ tử Từ Khách Bạch, tiện tay đem cửu tự chân ngôn cùng cửu tinh luyện thể quyết đánh cho hắn, cũng nói ra, thật tốt tu hành. Lý Tu Nhiên đột nhiên nghĩ đến Từ Khanh Bạch đặc thù thể chất, sau đó đổi giọng nói ra, nỗ lực bảy nát, vi sư tin tưởng ngươi. Từ Khanh Bạch tiếp nhận cái này hai bản công pháp, tiện tay mở ra, liền lười nhác coi lại. Hắn vẻ mặt thành thật nhìn về phía Lý Tu Nhiên, cam kết, sư tôn yên tâm, từ nay về sau, ta Từ Khanh Bạch có thể ngồi đấy tuyệt không đứng đấy, có thể nằm tuyệt không ngồi đấy, thể phải đem bảy nát đại đạo phát dương quang đại. Lý Tu Nhiên một mặt vui mừng vỗ vỗ Từ Khanh Bạch bả vai, tán thán nói, hảo tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, toàn bộ nhờ sư tôn vung trồng. Một bên khác, một mặt mộng bức Tử Vấn Thiên nhìn lấy chính mình nhi tử cùng Lý Tu Nhiên một sướng một họa bộ dáng, không khỏi có chút không nghĩ ra, không phải. Cho nên ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Tu Nhiên liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời nghi vấn của hắn, mà chính là đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, trên mặt hắn lộ ra một tia hưng phấn, do hỏi, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói Bắc Dương trong hoàng tộc vô cùng có khả năng có lưu thượng cổ tiên nhân chi lực. Từ Vấn Thiên tuy nhiên còn chưa biết trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên áo trắng đến cùng là ai, nhưng hắn vẫn là vô ý thức gật đầu nói, không tệ, 50 năm trước, từng có một chi quân phản loạn tại mấy cái ẩn thế thế gia duy trì dưới, đánh tới Bắc Dương dưới hoàng thành. Lúc ấy ta xuất lĩnh cư Bắc Thiết Kỵ chính là lúc ấy Bắc Dương hoàng triều sau cùng một đạo phòng tuyến. Tuy nhiên năm đó ta đã là độ kiếp kỳ cảnh giới lại tu, nhưng ở năm đó chi kia quân phản loạn bên trong, tối thiểu có tiếp cận 10 vị độ kiếp kỳ cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, đồng thời tại phía sau bọn họ, ta thậm chí còn cảm giác được một vị khí tức sâu xa như biển cường giả khủng bố. Trong mắt của ta, cái kia đại khái dẫn là một vị đại thừa kỳ cảnh giới chân quân tu sĩ. Tại một trận chiến kia bên trong, ta một lần coi là Bắc Dương hoàng triều phá quốc khó khăn gần ngay trước mắt, chính mình cũng tránh không được rơi cái thân tử đạo tiêu tình trạng. Thế nhưng là ngay tại ta cùng tất cả thủ thành các binh sĩ lâm vào trong tuyệt vọng thời điểm, một đạo trong sáng nguyệt nha kiếm khí đột nhiên theo trong hoàng thành khuấy động mà ra. Một kiếm rơi xuống, 50 vạn quân phản loạn đoàn tổn thất nặng nề, 10 vị độ kiếp kỳ đại tu chết thì chết, tàn thì tàn, mà tôn này có thể là đại thừa kỳ cảnh giới chân quân tu sĩ, cũng tại đạo này tiên nhân chi lực trước mặt, không chịu nổi một kích. Sau trận chiến ấy, lại không người dám can đảm đặt chân Bắc Dương hoàng thành một bước. Mà một kiếm kia, cũng là ta đời này đã thấy lộng lẫy nhất một kiếm. Liền xem như bây giờ ta đột phá đến đại thừa kỳ, ta vẫn như cũ cho rằng một kiếm kia không phải hạ giới tu sĩ có khả năng chém ra. Đó nhất định là tiên nhân một kiếm. Từ Vấn Thiên trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Dù hắn bây giờ đã bước ra một bước kia, đạt đến này nơi thế giới cảnh giới tối cao, đại thừa kỳ. Nhưng hắn đối trong trí nhớ một kiếm kia vẫn như cũ không sinh ra mảy may ý phản kháng. Ồ, Lý Tu Nhiên hứng thú, tại hắn đột phá đại thừa kỳ về sau, hắn liền phát hiện tại giới này lại khó tìm tới có thể đánh với hắn một trận đối thủ. Mà tại bây giờ, hắn càng là liên tiếp vượt qua 13 lần thành tiên chi kiếp, bây giờ hắn chính mình cũng không biết thực lực của mình đạt đến loại nào tình trạng. Bởi vì hắn trong tu tiên giới, cũng vô năng cân nhắc hắn thực lực đối thủ. Hắn lại không cách nào phi thăng tiên giới, bởi vậy hiện nay, ở đây nơi trong thế giới, chính thức có thể gây nên hắn chú ý lực đồ vật đã không nhiều lắm. Mà cái này cái gọi là tiên nhân lưu lại tiên nhân một kiếm, liền là đủ nhường Lý Tu Nhiên cảm thấy tò mò. Hắn muốn biết, hắn hôm nay tại đối mặt truyền thuyết kia bên trong tiên nhân một kích thời điểm, sẽ làm như thế nào? Như thế nói đến, cái này Bắc Dương hoàng thành ta lại là muốn đi lên một chuyến. Lý Tu Nhiên bất cảm, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn thần niệm đột nhiên tản ra, khủng bố như sóng biển giống như thần niệm chi lực giống như thiên băng đồng dạng, trong nháy mắt bao phủ cả tòa cư Bắc thành. Vừa mới đột phá đến đại thừa kỳ Tử Vấn Thiên tại cảm giác được Lý Tu Nhiên cái kia cố kinh khủng thần niệm chi lực về sau, sắc mặt trong nháy mắt của biến. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cái kia ít ỏi thần niệm chi lực ở trước mặt đối phương, liền giống với là chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ cùng thương mang biển cả đặt chung một chỗ so sánh với. Mặc dù còn chưa động thủ đọ sức, nhưng trong lòng hắn đã không sinh ra một điểm muốn cùng so tài suy nghĩ. Tìm được. Lý Tu Nhiên ánh mắt sáng lên, hắn một tay hướng về phía trước không trùng một chảo, đại càn khôn thủ. Ông. Một tiếng. Không gian biến hóa, một đạo tú lệ thân ảnh xuất hiện tại Lý Tu Nhiên trước mặt. Từ Khanh Bạch tại thấy thiếu nữ trong ngay mắt, liền nhận ra đối phương, Khương Vũ. Không sai, nàng này chính là vừa rồi mới từ theo Bắc Vương phủ rời đi cựu công chúa Khương Vũ. Nàng còn chưa kịp đi xa, liền bị Lý Tu Nhiên sử dụng đại thần thông bắt lại trở về. Nàng lúc này hai mắt mở mịt, lúc này mới phát hiện chính mình thế mà chẳng biết tại sao lại về tới theo Bắc trong vương phủ. Lý Tu Nhiên lại là bất kể Khương Vũ trong lòng là cảm tưởng gì, hắn trong đôi mắt ám quang lóe lên, liền muốn đem Khương Vũ thần hồn cho lôi kéo đi ra. Để cho an toàn, Lý Tu Nhiên muốn trước theo Khương Vũ trong trí nhớ hiểu rõ một số có quan hệ trong hoàng tộc tiên nhân chi lực sự tình. Thế mà, làm hắn đối Khương Vũ thi triển ra siêu hồn thần thông thời điểm. Sau một khắc, hắn lại kinh ngạc phát hiện, trước mắt Khương Vũ thức hải bên trong cũng vô thần hồn tồn tại. Làm sao có thể? Lý Tu Nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn một cái lắc mình đi tới Khương Vũ trước người. Sau đó bàn tay rơi vào đối phương đỉnh đầu. Linh lực dò xét. Sau một khắc, Lý Tu Nhiên hai mắt không khỏi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện trước mắt Khương Vũ thân thể bên trong thế mà sớm đã chết khí tràn ngập, thức hải bên trong càng là trống rỗng một mảnh, không có chút nào thần hồn chi lực tồn tại. Nói cách khác, trước mắt Khương Vũ, kỳ thật sớm đã chết đi đã lâu. Mà như vậy a một cỗ sớm đã chết đi thi thể, thế mà vẫn như cũ có thể như cùng một người bình thường đồng dạng, nói chuyện, hoạt động, thậm chí suy nghĩ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 78, nghĩ mà sợ Từ Khanh Bạch, phệ tâm cổ từ bá bá. Cứu ta. Lúc này thời điểm, bị Lý Tu Nhiên lấy linh lực chi thủ bắt Khương Vũ, còn tại mặt mũi tràn đầy hốt hoảng hướng Từ Vấn Thiên cầu cứu. Mà Từ Vấn Thiên chỉ là ánh mắt bình thản nhìn lấy, không có chút nào muốn xuất thủ dáng vẻ. Nói đùa, chỉ từ vừa mới cái kia cố rồi rào đến kinh khủng lực lượng thần thức, Từ Vấn Thiên liền biết trước mắt vị này thanh niên áo trắng tuyệt đối là một vị tu vi thông thiên lão quái vật. Tuy nhiên nhìn qua đối phương còn là một bộ thanh niên bộ dáng, nhưng trong tu tiên giới, những chuyện lặt vặt kia mấy vạn năm, mấy chục vạn năm lão quái vật nhóm đỉnh lấy một bộ người tuổi trẻ hình dạng chỗ nào cũng có. Đừng nói trước mắt thanh niên mặc áo trắng này tựa hồ còn là tự mình tứ nhi tử sư tôn, tính là không phải, hắn cũng không có chút nào muốn xuất thủ dục vọng. Bất quá, hắn cũng tò mò, Khương Vũ trên thân lại có thể làm cho vị tiền bối này vì chi biến sắc đồ vật. Chẳng lẽ là tiên nhân chi lực? Lúc này, đứng tại bên cạnh hắn Từ Khanh Bạch đúng lúc đó mở miệng dò hỏi, sư tôn, sao rồi? Chẳng lẽ trên người nàng có cái gì không đúng địa phương? Lý Tu Nhiên nhíu mày, hắn nhìn về phía bị trộn vào chính mình lòng bàn tay Khương Vũ, lệ quát một tiếng, ngươi cũng đã biết ngươi sớm đã là cái người chết. Lời này vừa nói ra, Từ Khanh Bạch, Từ Vấn Thiên, cùng Khương Vũ ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Từ Vấn Thiên càng là một mặt không thể tin nhìn về phía Khương Vũ, người chết. Cái này sao có thể? Nàng rõ ràng còn sống rất tốt. Đang khi nói chuyện, Từ Vấn Thiên đồng dạng một cái lắc mình, đi tới Khương Vũ bên cạnh, cũng bắt lấy nàng cái tay còn lại cổ tay. Linh lực dò xét. Một giây sau, Từ Vấn Thiên trừng lớn hai mắt, ánh mắt không hiểu nhìn về phía Khương Vũ, trong miệng lẩm bẩm nói, tử khí tràn ngập, sinh cơ đoạn tuyệt, cái này đích xác là một cỗ sớm đã mất đi đã lâu thi thể. Thế nhưng là cái này sao có thể? Một người chết lại làm sao có thể làm đến liền nói chuyện, hành động, cùng thần thái đều làm đến cùng một người bình thường không khác. Liền xem như trong tu tiên giới đứng đầu nhất khôi lỗi sư, cũng làm không được loại trình độ này. Nghe Từ Vấn Thiên nói lời, Khương Vũ lại là một mặt mê mang nói, Từ bà bá, ngài đang nói bậy bạ gì à? Nhanh điểm cứu ta. Nếu như ta tại ngươi cư bắt thành ra chuyện, phụ hoàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha tử ra ngươi. Đang khi nói chuyện, Khương Vũ trên mặt lo lắng thần thái, hốt hoảng ánh mắt đều không có chút nào giảm bạo dáng vẻ. Đến mức Từ Vấn Thiên cùng thanh niên mặc áo trắng kia nói tới chính mình sớm đã chết đi, nàng chỉ là suy một trong cười. Chuyện cười, nàng chết hay không, chính nàng còn có thể không rõ ràng sao? Nàng rõ ràng liền sống rất tốt, lại làm sao có thể sớm đã chết đi đã lâu? Từ Vấn Thiên cau mày, có chút không hiểu rõ Khương Vũ lúc này đến cùng là trạng thái gì. Lý Tu Nhiên lại phát hiện manh mối, hắn đột nhiên duỗi ra một ngón tay, đến tại Khương Vũ mi tâm ở giữa, trong miệng quát khẽ một tiếng, lấy. Sau một khắc, một cổ mãnh liệt u linh lực màu đen hỗn tạp thần trí của hắn chi lực chui vào Khương Vũ trong thân thể. Tê. Ngay sau đó, một đạo thê lương tiếng côn trùng kêu vang lên. Tại Từ Khanh Bạch ánh mắt khiếp sợ bên trong, một cái trong suốt màu trắng giáp trùng theo Khương Vũ trong thai chui ra. Hưu một tiếng, màu trắng giáp trùng huy động hai cánh, liền phải thoát đi nơi đây, lại bị Lý Tu Nhiên hai ngón tay vững vàng kẹp ở giữa. Thí, thí, tê. Màu trắng giáp trùng tại Lý Tu Nhiên đầu ngón tay ra sức dãy rồi lấy, tê minh lấy. Nó mỗi phát ra một đạo tê minh, đều sẽ sinh ra một cố đặc thủ lực lượng thần thức. Mà một bên khác, ngay tại cái này màu trắng giáp trùng theo Khương Vũ trong thân thể bay khỏi trong nháy mắt. Khương Vũ trong mắt trong nháy mắt liền đã mất đi sát thái. Cùng lúc đó, Khương Vũ cái kia nguyên bản đỏ phơn phất xinh đẹp gương mặt lên, trong nháy mắt biến đến một mảnh sẫm trắng, thậm chí sinh ra từng khối thi ban đi ra. Một cố khó có thể che giấu hôi thối theo bên trong thân thể của nàng phát ra. Tựa như là một cỗ sớm đã chết đi, cũng mục nát thi thể chỗ phát ra gây mũi mùi vị. Từ Khanh Bạch hai mắt trừng tròn vo, hắn nhìn trước mắt cái này lên một giây còn ngăn nắp xinh đẹp, mềm mại động lòng người cựu công chúa, thế mà trong nháy mắt liền biến thành một cỗ chỉ là nhìn lấy cũng làm người ta không thoải mái hư thối thi thể. Cái này to lớn chênh lệch trong lúc nhất thời nhường hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Nhất là người trước mắt này, còn thiếu một chút làm chính mình kết tóc thế tử. Cho nên, chính mình kém chút bị một cỗ thi thể cho ngủ. Từ Khanh Bạch chỉ là suy nghĩ một chút, đáy lòng cũng không khỏi sinh ra một trận ác hàn. Khổ thua thiệt phát hiện sớm, nếu không mình thật sẽ tạm. Rốt cuộc, liên quan tới vị hôn thê của ta là một cỗ sẽ động thi thể, đồng thời chính mình còn kém chút cùng động phòng sự kiện này, thật là thái quân tay. Một bên khác, Từ Vấn Tiên đến cùng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, hắn vẫn chưa bị đột nhiên biến thành thi thể Khương Vũ hù dọa đến, mà chính là một mặt ngưng trọng nhìn về phía Lý Tu Nhiên trong tay cái kia trong suốt giáp trùng, cũng mở miệng hỏi, tiền bối, cái này rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể thao túng một cỗ sớm đã chết đã lâu thi thể, đồng thời còn có thể làm đến cùng khi còn sống giống như lúc. Nghe được Từ Vấn Tiên gọi mình là tiền bối, Lý Tu Nhiên nhíu mày, lại không nói gì thêm. Tuy nhiên Từ Vấn Tiên niên kỷ muốn so Lý Tu Nhiên đại suất rất nhiều, nhưng trong tu tiên giới, nhưng xưa nay không lấy số tuổi lớn nhỏ luận tôn ti, mà chính là lấy tu vi, thực lực khác biệt đến luận. Bởi vậy, Từ Vấn Tiên gọi mình là tiền bối cũng là hợp tình hợp lý. Lý Tu Nhiên cẩn thận nhìn một chút trong tay mình cái này màu trắng giáp trùng, trầm ngâm rất lâu, lại đồng dạng không có trong đầu tìm kiếm đến tới tướng xứng đôi ghi. Không chút do dự, Lý Tu Nhiên quả quyết kêu gọi hệ thống, hệ thống hệ thống. Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Đinh. Lý Tu Nhiên chào đồng chí, xin hỏi ngươi cần ta làm những thứ gì cho ngươi? Lý Tu Nhiên không để ý đến chính mình hí tinh hệ thống lại nổi điên làm gì, mà chính là trực tiếp mở miệng hỏi, cái này màu trắng côn trùng rốt cuộc là thứ gì? Đinh. Học tập mới tư tưởng, tranh giành làm mới tuổi trẻ, hoan nên xem bản kỳ hệ thống bách khoa toàn thư. Quốc gia còn chưa giàu mạnh, làm sao có thể nhi nữ tình trường? Cái này kỳ chúng ta tới đến. Lý Tu Nhiên sắc mặt một đen, đừng ép ta tắt ngươi. Hệ thống tốc độ nói trong nháy mắt tăng tốc, giống như mở gấp đôi nhanh, phệ tâm cổ, tử trùng sớm nhất bắt nguồn từ thời đại thượng cổ. Trời sinh cầm giữ có thể khống chế nhân tâm thiên phú, vui ăn não người, bị nó ký sinh nhân loại đem sẽ không ý thức đến mảy may dị thường. Thế nhưng là bị ký sinh người thể nội tất cả sinh cơ đều sẽ bị nó dần dần ăn mòn, cuối cùng hóa thành một cỗ cái xác không hồn. Tại trong lúc này, bị ký sinh người không có mảy may phát giác, các nàng hết thể hành động, thần thái, thậm chí cả trí nhớ cũng sẽ không có một chút cải biến. Một khi bị này trùng chỗ ký sinh, cũng chỉ có một hạ trạng, cái kia chính là tử vong. Nửa đường phệ tâm của một khi ly thể, bị ký sinh người đem sẽ lập tức hóa thành một cỗ sát tối. Chú thích, này trùng là nhân tộc đại địch, tại thượng cổ thời kỳ, Chân Vũ đại đế từng lấy đại thần thông đem này cổ trùng toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn. Nhưng vẫn có một cái phệ tâm cổ mẫu trùng bị yêu đế mang theo đi. Về sau nhân tộc 13 thánh thi phát triển không gian thần thông, cưỡng ép đem thượng cổ yêu giới bóc ra Cửu Châu đại lục. Nay cổ trùng tồn tại cũng biến mất tại nhân tộc ghi bên trong. Chương 79, thượng cổ bí mật. Yến Tĩnh thành phệ tâm cổ. Lý Tu Nhiên sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới, hắn từng nghe Cố Tiên Sinh từng nói tới loại này thượng cổ trùng. Hắn còn nhớ rõ, năm đó Cố Tiên Sinh đang nói về cái này phệ tâm cổ lúc, từng tự nhủ qua, phệ tâm cổ tồn tại cũng là thượng tiên đối với nhân tộc lớn nhất trừng phạt. Người bình thường hoặc là cấp thấp tu sĩ tại đối mặt phệ tâm cổ xâm nhập lúc căn bản không có biện pháp, mà lại phệ tâm cổ nhất tộc có cùng cái khác cổ trùng giống nhau đặc điểm, cái kia chính là chỉ cần mẫu trùng bất tử, nó liền có thể liên tục không ngừng chứng nở ra một nhóm lại một nhóm phệ tâm cổ tử trùng. Nói cách khác, chỉ có diệt sát phệ tâm cổ mẫu trùng mới có thể theo căn nguyên lên triệt để thanh trừ hết trạng thái nạn này. Mà lại loại này cổ trùng tính bí mật cực mạnh, một khi ký sinh nhập thân thể về sau, trừ phi tự tay tiếp xúc đối phương, dùng linh lực dò xét chi pháp mới có thể phát giác dị thường, bằng không mà nói, căn bản cùng thường nhân không khác. Mà vào niên đại đó, nhân tộc cảnh nội cường giả như mây, những cái kia cao cao tại thượng cao giai tu sĩ nhóm rất ít đem chú ý lực thả tại người bình thường trên thân, bởi vậy liền để phệ tâm cổ nhất tộc có thời cơ lợi dụng. Đến lớn nhất sau nhân tộc cường giả phát giác thời điểm, bị phệ tâm cổ ký sinh nhân loại số lượng đã đến một cái cực kỳ con số kinh khủng. Làm một chúng nhân tộc đại năng phát hiện, cũng xuất thủ, muốn thanh trừ đám côn trùng này thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, Cửu Châu cảnh nội, tối thiểu có một thành nhân loại đã bị phệ tâm cổ chỗ ký sinh. Nói cách khác, bọn họ một khi xuất thủ, Cửu Châu cảnh nội, đều sẽ có khoảng chừng một châu nhân loại đều muốn lập tức hóa thành cái xác không hồn. Bởi vì chỉ cần phệ tâm cổ mẫu trùng có chỗ dị động, cái này một châu nhân tộc sẽ tại trong nháy mắt hóa thành xác chết. Tại năm đó cái này nhân tộc chính là cường thịnh nhất thời kỳ, đây không thể nghi ngờ là một kiện kinh thiên tin dữ. Đến mức sau cùng càng là đưa tới ngay lúc đó nhân tộc tối cường giả, Chân Vũ đại đế nhìn chăm chú. Chân Vũ đại đế tại phát hiện chuyện này về sau, tức giận không thôi. Hắn trực tiếp thi triển Giang Lịch Thiên thần thông, lấy nhân quả chi lực kết nối tất cả phệ tâm cổ mẫu trùng, cũng lấy sức một mình, kích thích chuỗi nhân quả, cách không đem nguyên một đám phệ tâm cổ mẫu trùng toàn bộ giết hết. Thời khắc cuối cùng, ngay lúc đó yêu tộc thủ lĩnh, yêu đế lại đột nhiên xuất thủ, bảo vệ thế gian này sau cùng một cái phệ tâm cổ mẫu trùng tánh mạng, cũng đem phệ tâm cổ nhất tộc đặt vào yêu tộc, làm che chở. Có thể là chuyện này, tại nhân tộc trong tộc đàn cũng chỉ có số ít người biết. Đại đa số nhân tộc chỉ biết là cái này phệ tâm cổ nhất tộc đã bị Chân Vũ đại đế diệt tộc. Lại về sau, chính là Chân Vũ đại đế vẫn lạc, yêu tộc yêu đế muốn thừa cơ đánh vào Cửu Châu đại lục. Lại bị nhân tộc 13 thánh lấy đại vĩ lực, thi triển Giang Lịch Thiên thần thông, cưỡng ép đem trọn tòa yêu giới đẩy đi, mất phương hướng tại đằng đăng thời không bên trong. Ngay lúc đó Lý Tu Nhiên đang nghe Cố Tiên Sinh đang nói về đoạn chuyện cũ này thời điểm, chỉ là tưởng rằng chính mình sư tôn lại từ đâu vốn lời nói quyển tiểu thuyết bên trong xem ra giả sử tạp ký, cũng không có đem coi ra gì. Cho tới hôm nay, hắn lại thật gặp được truyền thuyết này bên trong vệ tâm cổ tồn tại. Sau một khắc, Lý Tu Nhiên tâm lại đột nhiên trầm xuống. Bởi vì cái này nếu quả như thật là từng tại thượng cổ thời kỳ, thiếu chút nữa đem nhân tộc 10 nhân loại diệt sát vệ tâm cổ mà nói, như vậy bây giờ Cửu Châu đại lục lại nên ứng đối ra sao nó? Rốt cuộc, bây giờ Cửu Châu đại lục đã không còn là đã từng Cửu Châu. Trung cổ về sau, nhân tộc cường giả tất cả đều rời xa tiên giới, chỉ để lại cấp thấp tu sĩ đóng tại cái này Cửu Châu đại lục phía trên. Bây giờ Cửu Châu đại lục, tối cường giả cũng bất quá chỉ là đại thừa kỳ, mà chỉ là đại thừa kỳ cảnh giới tu sĩ, cái này muốn là thả tại thượng cổ thời kỳ, cái kia đều bây giờ không so trên đường gà chó tới yêu thích. Mà đã từng Cửu Châu có nhân tộc đại đế, bây giờ Cửu Châu tối cường giả cũng chỉ có Lý Tu Nhiên. Tuy nhiên Lý Tu Nhiên tự cho là chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành, siêu việt Chân Vũ đại đế chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng không thể phủ nhận là, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không có năng lực có thể giải quyết triệt để cái này phệ tâm cổ mẫu trùng. Rốt cuộc hắn hôm nay cũng mới bất quá vừa mới tiếp xúc đến nhân quả chi đạo cánh cửa. Khoảng cách làm đến như Chân Vũ đại đế như vậy, lấy sức một mình kích thích chuỗi nhân quả đầu sức mạnh to lớn, chỉ sợ còn rất dài một khoảng cách. Bởi vậy hắn thực sự muốn phải hiểu rõ một việc, cái kia chính là cái này phệ tâm cổ tử trùng đến tuột cùng từ đâu mà đến. Mà cái kia theo thượng cổ thời kỳ liền còn sống sót phệ tâm cổ mẫu trùng phải chăng lại lần nữa về tới Cửu Châu đại lục. Lý Tu Nhiên ánh mắt ngưng trọng xuống tới, hai tay của hắn thoáng động, liền đem trong tay cái kia trong suốt phệ tâm cổ trùng cho bóp nát. Ngay sau đó, hắn một mặt ngưng trọng nhìn về phía Từ Vấn Tiên, do hỏi, cái này Khương Vũ là từ chỗ nào tới? Từ Vấn Tiên nhìn lấy Lý Tu Nhiên một mặt vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng lẩn ẩn biết việc này không đơn giản. Sau đó hắn không chút do dự, lập tức mở miệng nói ra, là theo Bắc Dương Hoàng Thành tới. Lý Tu Nhiên không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra, dẫn đường. Từ Vấn Tiên không do dự, trực tiếp thôi động lên toàn thân linh lực, phá không mà đi. Lý Tu Nhiên theo chữ vật trong nạp giới lấy ra trôi này nhân hoàng kiếm, cũng đem cái kia đóa thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên lấy ra, sau đó liền đồng dạng cực tốc ngự kiếm rời đi. Mãi cho đến thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa, Từ Khanh Bạch mà nói mới vừa vặn rơi xuống, mang ta cùng đi. Hắn ngẩng đầu, lại phát hiện Lý Tu Nhiên cùng phụ thân đã biến mất không thấy gì nữa. Từ Khanh Bạch đáng tiếc thở dài, lập tức thoải mái hướng trên ghế một nằm, thôi được cũng được, ta cũng không phải rất muốn đi tiếp cận cái kia náo nhiệt. Ánh nắng tươi sáng, chính là phơi nắng thời điểm tốt ta. Ta vẫn là ngủ trước cái mỹ mỹ đi ngủ chưa đi. Hai tên đại thừa kỳ cảnh giới tu sĩ toàn lực đi đường, trong chớp mắt liền đã đi ngàn dặm. Chỉ dùng không đến thời gian một chén trà công phu, Từ Vấn Thiên cùng Lý Tu Nhiên hai người liền chạy tới Bắc Dương Hoàng Triều Đế Đô, cũng chính là Bắc Dương Hoàng Thành. Từ Vấn Thiên đứng ở Bắc Dương Hoàng Thành cửa thành, có chút kỳ quái mà nhìn xem lối vào cái kia không có một hai cảnh tượng. Trong mắt của hắn tràn đầy nghi vấn, mở miệng nói ra, kỳ quái, cái này Bắc Dương Hoàng Thành lối vào chỗ sao sẽ như thế tiêu điều. Làm Bắc Dương Hoàng Triều Đế Đô, Bắc Dương bên trong thành thường ở nhân khẩu đều cao đến mấy triệu. Mỗi ngày ở cửa thành chỗ, càng là núi liền không dứt tất cả đều là ra vào người đi đường. Năm đó hắn mỗi lần đi ngang qua cái này Bắc Dương cửa thành thời điểm, đều sẽ kìm lòng không được cảm thán nói, thật là nhân gian rầm rộ. Thế nhưng là lúc này, cổng thành mở rộng, lại không nửa cái bóng người. Trước kia núi liền không dứt, người đến người đi náo nhiệt bộ dáng tựa như một giấc mộng bình thường. Mà lại, Từ Vấn Thiên phát hiện, cái này nguyên một tòa lớn như vậy Bắc Dương trong hoàng thành, vậy mà phát ra không hề có một chút thanh âm. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại cái này nguyên một tòa thành bên trong người toàn đều chết hết hay sao? Lý Tu Nhiên lại sâu kín mở miệng nói ra, cái kia cũng chưa chắc không thể có thể. Cái gì? Nói đùa cái gì? Đây chính là một tòa đã dung nạp mấy triệu người thành trì, chỉ riêng bên trong thành tu sĩ số lượng cũng không dưới mấy vạn. Liền xem như đồ thành, lại làm sao có thể một chút tin tức không có truyền ra đâu? Từ Vấn Thiên một mặt không tin thẳng lắc đầu. Lý Tu Nhiên không nói thêm gì nữa, chỉ là nghiêng nghiêng đầu, đối Từ Vấn Thiên nói ra, đi thôi, chúng ta vào xem liền biết. Chương 80, Vinh Lính, đạo nhân, đại kiếp tiền bối, nơi đây quỷ dị, theo ta thấy đến, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn thì tốt hơn. Từ Vấn Thiên một mặt ngưng trọng mà nhìn trước mắt cái kia tông màu đỏ to lớn cổng thành, nói như vậy, đi một bên, chớ cản đường. Lý Tu Nhiên đem cản ở trước mặt mình vướng bận Từ Vấn Thiên một thanh đẩy ra, ngay sau đó một mặt không sợ hãi đi vào cửa thành. Trước. Từ Vấn Thiên do dự một chút, nhưng vẫn là cắn răng đi theo Lý Tu Nhiên sau lưng. Lý Tu Nhiên vừa đi vào cổng thành, liền thấy được hai tên người mặc đồng tàu khôi giáp thủ thành binh lính tựa ở bên tường. Kỳ quái chính là bọn hắn hô hấp đều, tựa hồ chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi. Lý Tu Nhiên cho Từ Vấn Thiên một ánh mắt, hắn trong nháy mắt ngầm hiểu. Sau một khắc, Từ Vấn Thiên một cái lắc mình đi tới cái kia hai tên thủ thành binh lính trước mặt. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, tỉnh lại. Thanh âm như tiếng chuông, to lớn mà uy minh. Thế mà cũng không có đem hai người kia đánh thức. Thẳng đến Từ Vấn Thiên vươn tay muốn xem xét hai người này tình huống trong nháy mắt. Hai người kia đột nhiên mở hai mắt ra. Trong đó bên trái tên kia thủ thành binh lính chừng lấy một đôi mắt cá chết, thẳng tắp mà nhìn xem Từ Vấn Thiên nhìn một hồi lâu, sau cùng mới không kiên nhẫn nói ra, lệ phí vào thành 100 văn. Từ Vấn Thiên nghe vậy mà người, hắn có chút hoài nghi nhân sinh hỏi, ngươi không biết ta? Thủ thành binh lính một mặt khinh thường xem xét hắn liếc một chút, ngươi nhà ai vậy? Từ Vấn Thiên cố nén một bàn tay đem đập chết xúc động, nếu không phải là bởi vì hắn bây giờ còn không có thăm dò rõ ràng trong tòa thành này đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn đã sớm bạo khởi thẳng vào hoàng cung. Hít sâu một hơi, Từ Vấn Thiên lúc này mới đem một cái hạ phẩm linh thạch vứt cho đối phương, cũng tiêu sái nói ra, không cần tìm. Sau đó, đang lúc hai người muốn tiếp tục tiến vào trong thành thời điểm, lại lần nữa bị tên kia thủ thành binh lính cản lại đường đi. Lý Tu Nhiên nhíu nhíu mày, đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Từ Vấn Thiên càng là mắt hổ trừng một cái, mắng, thì thế nào? Tên địa thủ thành binh lính trên mặt cũng lộ ra một vẻ tươi cười quái dị, hắn đem hai tấm đồng trâu mặt nạ vứt cho hai người, cũng niết miệng cười nói, "Sứ là người, hai người các ngươi trên người nhân vị quá nặng đi, nếu như không nghĩ quá để người chú ý mà nói, vậy liền đeo lên đi." Nói xong, cũng không đợi hai người trả lời, lại phối hợp nút ở cổng thành sau trong bóng râm. Đến mức một tên khác thủ thành binh lính, chỉ là một mặt ngây ngốc nhìn về phía trước. Chỉ có làm Từ Vấn Thiên hai người nhìn về phía hắn lúc, hắn mới có thể vung lên một vẻ khiếp người cười ngây ngô, khóe miệng sẽ còn chảy ra một mảnh tham lam nước bọt. Trong mắt hắn, Lý Tu Nhiên hai người tựa hồ cũng là một loại nào đó mùi thơm nức mùi mị thực đồng dạng, kích thích hắn chảy nước miếng. Từ Vấn Thiên có chút căm ghét nhìn tên kia thủ thành binh lính liếc một chút, sau đó cầm lên trong tay trường kia đồng thau mặt nạ, cẩn thận chu đáo một hồi lâu, hắn đều không có phát hiện phía trên này có cái gì địa phương khác nhau. Thế mà, một bên Lý Tu Nhiên nhưng nhìn ra trường này nhìn như phổ phổ thông thông đồng thau mặt nạ bên trong kỳ thật có huyền cơ khác. Tại cái này đồng thau trên mặt nạ, bị khắc xuống mấy loại có thể giấu kín đeo người khí tức liễm tức pháp trận, mà lại những thứ này trận pháp phù văn huyền ảo, cũng không thuộc về hiện nay trong tu tiên giới bất kỳ môn phái nào. Nhìn phía trên này khắc họa phương thức, tựa hồ có điểm giống trung cổ thời kỳ cổ tu chỗ khắc họa phù lục phương thức. Mà lại, cái này hai tấm đồng thau mặt nạ công năng tựa hồ cũng không chỉ là ẩn tàng khí tức cái này một cái công năng, chỉ từ công hiệu cùng chế tạo thời gian đến xem, giá trị của nó chí ít cũng cùng một kiện cực phẩm đạo khí bằng nhỏ cùng. Cho nên rất rõ ràng, đó cũng không phải một tên phổ phổ thông thông thủ thành binh lính có khả năng tạo ra. Lý Tu Nhiên thật sâu nhìn tên kia nằm tại trong bóng tối thủ thành binh lính liếc một chút, sau đó cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là đem trong tay đồng trâu mặt nạ đeo lên, sau đó đối với Từ Vấn Thiên vẫy vẫy tay, chúng ta đi vào đi. Từ Vấn Thiên tuy nhiên không biết nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn là cùng Lý Tu Nhiên một dạng, đem trong tay đồng trâu mặt nạ cho mang lên trên về sau, chăm chú đi theo Lý Tu Nhiên sau lưng. Nhìn qua hai người dần dần tiến vào trong thành bóng lưng, tên kia nằm tại trong bóng tối thủ thành binh lính đột nhiên đứng lên. Hắn nhìn lấy Lý Tu Nhiên bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn ánh mắt không hiểu lẩm bẩm nói, không nghĩ tới hôm nay hạ giới thế mà còn có nhân vật như vậy. Chậc chậc chậc, nhìn hắn khí tức trên thân, tựa hồ là lao cố đệ tử đi. Ừm, tựa hồ còn có cổ nhân hoàng khí tức. Kỳ quái, chân vũ đại đế cũng ở trên người hắn lưu lại ám thủ. Tựa hồ còn không hết. Khí, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Lao cố thu cái này đệ tử không đơn giản a. Bất quá không nghĩ tới chính là, Cố tiên sinh cái kia ra hỏa thế mà cũng sẽ thu đệ tử, hơn nữa còn là cái nam đệ tử. Như thế xem ra, nơi này đã không cần ta đến tự mình xuất thủ thanh trừ. Rốt cuộc liền tiểu gia hỏa này thân bên trên tán phát khí tức đến xem, chỉ sợ liền thượng giới một số chân tiên đều không phải là đối thủ của hắn đi. Chỉ là không biết vì cái gì, tiểu tử này rõ ràng đã sớm liền có thể phi thăng tiên giới, vì sao còn muốn tại cái này giới lưu lại? Chẳng lẽ, cái này thủ thành binh lính ánh mắt đột nhiên biến đổi, trong giọng nói mang theo một tia quái dị tự lẩm bẩm, chẳng lẽ Lao Cô là muốn cho hắn đi đầu kia cấm kỵ con đường? Sắc mặt hắn biến đổi một chút, càng nghĩ càng có khả năng, sau cùng hắn nhịn không được thầm mắng một tiếng, tên điên. Sư phụ là thằng điên, không nghĩ tới dạy dỗ đồ đệ cũng là thằng điên. Hắn một mặt suối quẩy dậm chân một cái, sau đó lắc mình biến hóa, trên người đồng thau khôi giáp cũng đã biến thành một bộ thanh văn màu trắng toàn thân đạo bảo. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền từ một tên phổ phổ thông thông thủ thành binh lính biến hóa thành một tên tiên phong đạo cốt đạo bảo lão nhân. Đạo bảo lão nhân từ bên hông móc ra 7 cái tạo hình phong cách cổ xưa lỗ tròn đồng tiền, tiện tay ném đi. Đinh đinh đang đang. Đồng tiền rơi xuống mặt đất, đạo bảo lão nhân kích động ngón tay, tựa hồ là đang thôi diễn cái gì. Thôi diễn sau một lát, trên đất 7 cái đồng tiền đột nhiên vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, cái kia đạo bảo lão nhân cũng thở dài một tiếng, tính toán không thấu. Tính toán không đâu à? Tí tách tí tách. Đạo bào lao nhân mở mắt ra, lại phát hiện một tên khác thủ thành binh lính chính chạy nước bọn, một mặt ngốc trệ mà nhìn mình, tựa hồ là đang hiếu kỳ vừa mới cùng mình cùng một chỗ chấn thủ binh sĩ đi đâu rồi, làm sao lại đột nhiên biến thành một cái tiên phong đạo cốt lao đầu dâu bạc. Bất quá, lao nhân này nhìn qua cũng rất mỹ vị dáng vẻ. Tên thứ hai thủ thành binh lính nhìn về phía đạo bào lao nhân, ánh mắt dần dần biến đến nguy hiểm. Sau một khắc, đạo bào lao nhân quét mắt nhìn hắn một cái, một tay phất lên. Trong nháy mắt, tên kia còn tại giữ lấy chảy nước miếng thủ thành binh lính liền biến thành một đầu tứ chi cường tráng thanh niên. Thanh Nhu ngửa mặt lên trời kêu bụng, thanh âm bên trong tràn đầy không hiểu. Sau đó tên kia đạo bảo lão nhân bay người lên châu, trong tay tiện tay kéo ra một đầu cây liễu cảnh, tương thanh châu thu ruộng rung động đùng đùng. Nơi đây phong ấn đã buông lỏng, xem ra khoảng cách lần tiếp theo đại kiếp đến đã không xa. Chương 81, nhân gian tử thành. Bác Dương hoàng bánh bao nhân thịt, lại hương lại lớn bánh bao thịt lớn. Thịt tươi, hiện tắt hiện bán thịt tươi không cần tiền. Thổi đường nhân, vừa làm nhỏ đường nhân rồi. Hai bên đường phố, dân chúng giống nhau bình thường hay lớn. Nếu như bỏ qua cái kia bánh bao nhân thịt bên trong đoạn chỉ, treo ở móc treo lên hình người thịt heo, cùng đem cả một cái người bao khỏa tại nước đường bên trong nhỏ đường nhân. Đây hết thể tựa hồ cũng không phải như vậy khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Chẳng qua là khi đây hết thể đều hoang đường lại quái dị phát sinh ở Lý Tu Nhiên trước mặt hai người thời điểm, cái này lộ ra không phải như vậy bình thường. Từ Vấn Tiên nhìn lấy bên cạnh người tới lui nhóm, trên mặt đều treo một vẻ phát ra từ nội tâm mỉm cười. Tựa hồ trong mắt bọn họ ngay tại làm chính là vô cùng chuyện vui sướng. Chỉ bất quá tại Lý Tu Nhiên hai trong mắt người, những thứ này người rõ ràng đã không thể coi là chân chính người. Bởi vì bọn hắn nhìn đến có một vị bán bánh bao lão bản, chính ngại cười đem con của mình cho băm làm thành bánh nhân thịt. Một cặp vẻ mặt tươi cười vợ chồng mới cưới, chính ngươi một đao ta một đao lẫn nhau dùng đao đâm hướng đối phương trái tim. Còn có một đám trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngây thơ nụ cười hùng hài tử, đang dùng lực cắn xé lẫn nhau châu châu. Toàn bộ đường đi, hết thảy mọi người dường như đều biến thành từng đầu không để ý tới trí quái vật, ngay tại diễn lại một trận hoang đường lại quái dị huyết nhục thị yến. Lý Tu Nhiên quan sát được, mỗi khi có một tên bị xé rách địa chi không phá nát nhân loại ngã xuống thời điểm, theo trong thai của hắn liền sẽ bay ra một cái trong suốt màu trắng cổ trùng. Mà loại này màu trắng cổ trùng chính là trước đây Lý Tu Nhiên từng phát hiện vệ tâm cổ. Nhìn như vậy đến, cái này nguyên một tòa Bắc Dương hoàng thành, đã hóa thành một tòa nhân gian tử thành. Trong thành không biết có bao nhiêu bị vệ tâm cổ ký sinh nhân loại ký chủ, mà những thứ này bị vệ tâm cổ ký sinh đám người, chí ít trước mắt xem ra là không có biện pháp trị liệu. Huống hồ Lý Tu Nhiên còn không biết tòa thành trì này bên trong đám người đến cùng là lúc nào bị ký sinh. Bởi vậy, Lý Tu Nhiên tin tưởng minh bạch, chính mình cứu không được bọn hắn. Hắn bây giờ đủ khả năng làm, chỉ có tại tràng tai nạn này còn không có khuyết tán trước đó, kịp thời đem bóp chết từ trong trứng nước. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, Lý Tu Nhiên chậm rãi thở dài một tiếng. Hai vị khách quan, muốn nếm thử mới mẻ chân thì sao? Cam đoan là hiện cắt hiện cắt. Lúc này, một cái bán thịt lão bản còn tại hướng Lý Tu Nhiên hai người cực lực chào hàng lấy. Tựa hồ là để chứng minh hắn bán điểm thịt đầy đủ mới mẻ, hắn lộ ra đùi phải của chính mình, nguyên bản tráng kiện bên đùi đã lõm đi xuống một khối lớn, một mảng lớn điên cuồng tuôn ra huyết dịch theo miệng vết thương không ngừng mà chảy ra. Lý Tu Nhiên yên lặng nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xin lỗi. Sau đó một quyền đánh ra, cuồng bạo linh lực trong nháy mắt đem xé nát. Liên tiếp cái kia giấu kín tại trong đầu hắn vệ tâm cổ trùng cùng một chỗ bị một quyền đánh diệt. Bọn họ đã chết đi, ta muốn để bọn hắn yên nghỉ. Lý Tu Nhiên nhìn về phía Từ Vấn Tiên, nói chi tiết nói. Từ Vấn Tiên gật một cái, đồng dạng ức chế không được hắn nội tâm phẫn nộ. Rốt cuộc, tàn khốc như vậy cảnh tượng, đổi lại là bất luận cái gì một tên nhân tộc tu sĩ đến xem, đều sẽ kìm lòng không được theo ở sâu trong nội tâm hiện ra một cỗ thật sâu phẫn nộ. Từ Vấn Tiên hít sâu một hơi, lại mở mắt ra lúc, trong mắt của hắn chỉ còn lại có kinh khủng sát ý. Ta tuy nhiên không hiểu bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ta chỉ biết là một việc, cái kia chính là quyết không thể nhường loại vật này khuyết tán đến tòa thành này bên ngoài. Bằng không mà nói, nhân tộc tồn vong có lẽ vào thời khắc này. Lý Tu Nhiên vất tay vung xuống một mảnh kiếm mang, kiếm quang gào thét, trong nháy mắt liền đem cản ở trước mặt mình hết thảy cho cắt thành hai nửa. Ầm ầm, một mảng lớn nhà lầu đổ sụp, từng người máu me khắp người bị ký sinh người ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Lý Tu Nhiên hai người. Tại bọn nó trong mắt, trước mắt hai người này rõ ràng cũng là loại tại đồng loại của mình. Nhìn qua những cái kia cổ nhân mê hoặc ánh mắt, Lý Tu Nhiên thế mới biết chương này đồng tao mặt nạ chân chính năng lực là cái gì. Cái kia chính là một khi mang lên trên chương này đồng tao mặt nạ, như vậy trong thành hết thảy bị phệ tâm cổ ký sinh cổ nhân đều sẽ thanh hai người bọn họ xem như là đồng loại. Cho nên khi Lý Tu Nhiên hai người xuất thủ chém giết những thứ này cổ nhân thời điểm, bọn họ sẽ chỉ làm hai cái này đồng loại đột nhiên nổi điên, cũng sẽ không hợp nhau tấn công. Hiểu rõ điểm này về sau, Lý Tu Nhiên lập tức không do dự nữa. Ầm ầm, cái kia cỗ cực lớn đến kinh khủng thần niệm chi lực trong nháy mắt đem trọn tòa Bắc Dương Hoàng Thành bao phủ lại. Hắn muốn tìm tới đây hết thảy ngọn nguồn, cái kia phệ tâm cổ mẫu trùng nơi ở. Chỉ có đem cái này thế gian còn sót lại phệ tâm cổ mẫu trùng cho giết chết, tràn hai nạn này mới có thể đình chỉ. Ở chỗ này, Lý Tu Nhiên ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía trung tâm thành trì trong hoàng cung. Từ Vấn Tiên theo Lý Tu Nhiên ánh mắt, phân biệt một chút, sau đó mở miệng nói ra, cái núi kia là Bắc Dương Hoàng Lăng. Tương truyền kiến tạo tại hoàng cung lòng đất, Bắc Dương Hoàng triều nội tình tất cả đều ở nơi đó. Từ Vấn Tiên ánh mắt ngưng trọng mở miệng nói ra, phải cẩn thận, chỗ đó nói không chừng sẽ có đại thừa kỳ chân quân tại. Lý Tu Nhiên hừ lạnh một tiếng, thân hình chớp động, bay thẳng Bắc Dương Hoàng cung mà đi. Từ Vấn Tiên thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể đuổi theo. Theo hai người càng phát ra tiếp cận với Bắc Dương Hoàng cung, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng lại càng thêm điệu tàn khốc lại huyết tinh. Có một nguyên anh kỳ tu sĩ, chu diệt ngàn vạn người bình thường, chỉ vì kiến tạo ra một phương cung cấp hắn chơi đùa huyết chỉ. Có một kim đan tu sĩ, càng không ngừng hướng trong bụng nhét huyết đủ, cho đến thanh cái bụng chống đất nổ tung cũng không đình chỉ. Càng có một tên khâu lại ba đầu sáu tay quỷ dị cự nhân chính loạn trà loạn choạng mà đi tại trên đường phố. Hết thảy đều tựa hồ đã lâm vào cực hạn điên cuồng. Cả tòa Bắc Dương bên trong thành huyết khí trung thiên, lại không có một tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia bị phệ tâm cổ ký sinh cổ nhân nhóm, dù là thân thể của mình bị người khác một tấc nuốt vào đi, trên mặt đều là mang theo vô cùng sáng chói ý cười. Tựa hồ dưới cái nhìn của bọn họ, đây hết thảy đều không thể bình thường hơn được. Ầm ầm, một đường lên, Lý Tu Nhiên cùng Từ Vấn Thiên hai người mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp sát nhập vào Bắc Dương trong hoàng cung. Kỳ quái là, tại lớn như vậy trong hoàng cung, vậy mà cũng không một chỉ bị ký sinh cổ nhân tồn tại. Trên mặt đất, chỉ có vô số cố bị chém thành hai nửa thi thể. Tựa hồ tại hai người bọn họ trước đó, liền có người đem những thứ này cổ nhân tất cả đều cho giết sạch. Lý Tu Nhiên cùng Từ Vấn Thiên lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vẻ nghi vấn. Sau đó bọn họ một đường đạp trên vô số thi thể, đi tới trong chủ điện. Trên long ỷ, một vị người mặc hoàng bào bá đạo thân ảnh chính ngồi ngay ngắn ở long tọa phía trên. Từ Vấn Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là Bắc Dương Hoàng triều làm triều thánh thượng, Bắc Dương Hoàng, Khương Diễm. Long ỷ phía trên đạo thân ảnh kia khi nhìn đến Từ Vấn Thiên đến về sau, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên. Thanh âm của hắn khàn giọng lại bi thương, hắn nhìn về phía Từ Vấn Thiên, mở miệng nói ra, "Vấn Thiên, ngươi rốt cuộc đã đến." Từ Vấn Thiên cái này mới kinh hãi phát hiện, tại Khương Diễm một cái trong hốc mắt, lại có một cái tráng kiện màu trắng cổ trùng chính kẹt ở trong đó. Chương 82, Khương thị, thiên nhân tôi tớ Khương Diễm, ngươi đây là? Từ Vấn Thiên nhìn lên trước mặt Bắc Dương Hoàng, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. "Ngươi đừng nhúc nhích, ta tới giúp ngươi đem nó lấy ra." Từ Vấn Thiên bước ra một bước, trong nháy mắt liền tới đến Khương Diễm trước mặt. Khương Diễm lại chỉ ánh mắt bình thản lắc đầu, "Đã không kịp. Nó đã sớm tiến nhập trong thức hải của ta, nếu không phải ta mượn nhờ Bắc Dương Hoàng triều khí vận chi lực tiến hành chống cự lời nói, chỉ sợ ta hiện tại đã sớm biến đến cùng những người kia một dạng, trở thành một cô không có ý thức cái xác không hồn." Nghe vậy, Từ Vấn Thiên trong mắt lóe lên một vẻ đau lòng, hắn quay đầu lại nhìn về phía Lý Tu Nhiên, hy vọng khả năng đầy đủ có biện pháp nào có thể cứu hắn. Lý Tu Nhiên lại chỉ là thở dài một tiếng, lắc đầu, biểu thị chính mình cũng bất lực. "Đi, Vấn Thiên, ta có lời muốn bàn giao cho ngươi." Khương Diễm thản nhiên cười một tiếng, tựa hồ là sớm đã tiếp nhận kết cục này. Hắn mặt lộ vẻ tự giễu chi sắc thở dài nói đến, "Đây hết thảy đều là bởi vì ta Khương gia gieo gió gặt bão." Khương Diễm vẻ mặt thành thật nhìn lấy Từ Vấn Thiên, chậm rãi mở miệng nói, "Hiện tại, ta liền phải nói cho ngươi đây hết thảy tiền căn hậu quả." Khương Diễm thanh âm âm u lại tràn ngập hối hận, "Mọi người đều biết, ta Bắc Dương Hoàng triều thành lập tại trận đại chiến kia về sau. Đồng thời chính như ngoại giới truyền lại nghe như thế, ta Khương thị nhất tộc lao tổ kỳ thật cũng là đã từng bị kia hạ giới tiên nhân tôi tớ. Năm đó, thượng giới tiên nhân đem Vạn Yêu Sơn mạch cùng nơi đây phong cấm về sau, liền nhường hắn hai tên tôi tớ mỗi người trấn thủ tại hai chỗ này. Mà ta Khương thị nhất tộc lão tổ chính là được phái tới trấn thủ nơi đây kết giới cửa vào. Về sau, tiên nhân rời đi về sau, ta Khương thị lão tổ liền lấy nơi đây làm căn cơ, kiến tạo Bắc Dương thành, cũng ở chỗ này ăn nhà. Sau đó trăm năm, Khương gia dần dần sinh sôi thành một cái cầm giữ có mấy trăm tên tộc nhân gia tộc cự phách. Ngàn năm về sau, Khương gia phía Bắc Dương thành vì hoàng đô, tự lập xưng đế. Sau đó lại nương tựa theo Khương gia lão tổ truyền thừa công pháp thần thông, triệt để đặt vững thành lập Bắc Dương hoàng triều cơ sở. Đây cũng là ta Bắc Dương hoàng thất nguyên do. Tại cái kia về sau, 100.000 năm qua, nhiều đời Khương gia tộc người sinh lão bệnh tử. Nhiều đời Bắc Dương hoàng đổi lại đổi, lại cho tới bây giờ không có thay đổi đế đô vị trí. Bởi vì ta Bắc Dương hoàng thất từ thành lập ngày đó trở đi, cũng chỉ có một hoàng thành, đó chính là nơi này. Cái này không chỉ có chỉ là bởi vì tổ tiên lưu lại tổ hấn. Nguyên nhân trọng yếu nhất nhưng thật ra là bởi vì, bọn họ Khương gia làm tiên nhân tôi tớ hậu duệ, trong máu huyết mạch chi lực là có thể dẫn động nơi đây tiên nhân chi lực. Vốn là mục đích liền chỉ là vì để cho chúng ta dùng nó, đến chém giết những cái kia theo trong kết giới trốn tới quái vật. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo một đời lại một đời người chết đi, cỗ này tiên nhân chi lực dần dần biến thành Bắc Dương hoàng triều dùng để trấn nhiếp thế lực khác vũ khí. Mỗi khi đến Bắc Dương hoàng triều lâm vào tràn ngập nguy hiểm thời điểm, Khương thị tộc nhân liền sẽ mượn nhờ trong phong ấn tiên nhân chi lực trợ bọn họ giết địch. Cũng chính là bởi vậy, Cái này 100.000 năm qua, ta Khương thị đối Bắc Dương hoàng triều thống trị, chưa từng có bị dao động qua. Thế nhưng là, chúng ta tựa hồ quên chúng ta vốn là sứ mệnh. Mà cái kia đạo tiên nhân lưu lại phong ấn, cũng bởi vì chúng ta không ngừng mà sử dụng trong phong ấn tiên nhân chi lực mà dần dần suy yếu. Thẳng đến một tháng trước, cái kia đạo tiên nhân lưu lại phong ấn thế mà bị phá ra một cái lỗ hổng nhỏ. Mặc dù chỉ là một cái cùng với thật nhỏ chấm đen nhỏ, nhưng vẫn như cũng biểu lộ phong ấn đã đạt tới cực hạn. Khương gia tất cả mọi người cho rằng đây chẳng qua là cái trường hạt gạo khe hở, ra không là cái gì đại sự, cũng thả không ra bên trong cường đại yêu ma. Bởi vậy, bọn họ cũng không có đem coi là chuyện đáng kể. Cứ như vậy bỏ mặc lấy qua 7 ngày. 7 ngày sau đó, ta liền bắt đầu không hiểu cảm giác trong hoàng cung có ít người bắt đầu biến đến có chút lạ quái. Nhưng cụ thể muốn nói cho cùng quái ở nơi nào, lại cùng trước kia lại cũng không hề có sự khác biệt. Ta chỉ coi cảm giác ta bị sai, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là tại một đêm lên ta ngủ say thời điểm, ta mơ hồ cảm giác được tựa hồ có đồ vật gì tại dọc theo lỗ tai của ta chui vào bên trong. Khương Diễm tại nói đến chỗ này thời điểm, hít sâu một hơi, ngữ khí rõ ràng so trước đó càng thêm băng lãnh, ta đánh thức, lại phát hiện được ta thân thể đã không nhận ta khống chế của mình. Ta thần hồn bị vây ở trong thức hải, mà tại trong thức hải của ta, lại chính chiếm cứ cái này một cái màu trắng cổ trùng. Nó đang không ngừng thôn vệ lấy ta thần hồn, cũng thao túng thân thể của ta. Khi đó, ta giống như là một cái quần chúng một dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của ta tại cái này cổ trùng khống chế phía dưới. Nếu như không là có hoàng triều khí vận chi lực bao trùm ta thần hồn, chỉ sợ ta đã sớm bị nó triệt để cắn nuốt hết. Khương Diễm trong hốc mắt cái kia tráng kiện vệ tâm cổ giật giật, tựa hồ đang cố gắng muốn hướng trong đầu của hắn chui vào. Khương Diễm trên mặt xẹt qua một tia đau đớn, nhưng rất nhanh liền bị hắn ức chế xuống dưới. Khương Diễm một mặt nghiêm túc nói ra, sau đó mới là chuyện trọng yếu nhất. Tại ta bị ký sinh trong khoảng thời gian này, ta phát hiện những thứ này tiến vào chúng ta thức hải bên trong cũng không chế chúng ta nhục thân màu trắng cổ trùng tên là vệ tâm cổ. Chính là theo thượng cổ thời kỳ tồn tại đến nay khủng bố chủng tộc. Bọn nó đều là do mẫu trùng sinh sôi mà đến. Chỉ cần vệ tâm cổ mẫu trùng bất diệt, như vậy cái này vệ tâm cổ nhất tộc liền vĩnh viễn sẽ không bị triệt để tiêu diệt. Đồng thời ta còn hiểu hơn đến, cái kia vệ tâm cổ mẫu trùng cũng không có đột phá phong ấn, buông xuống đến Cựu Châu đại lục. Nó chỉ là đem những cái kia sinh sôi ra vệ tâm cổ tử trùng đưa lên bảo. Bằng không mà nói, bây giờ toàn bộ Trung Châu chỉ sợ đều đã biến thành sinh mệnh cấm địa. Nghe vậy, Lý Tu Nhiên đôi mắt lại là bừng lòng, hắn nguyên bản nhíu chặt lông mày cũng dần dần thư giãn lại. Chỉ cần đầu kia mẫu trùng còn chưa buông xuống Cựu Châu, hết thảy liền đều còn kịp. Tối thiểu theo hắn biết, vệ tâm cổ nhất tộc chỉ có mẫu trùng cổ mới có sinh sôi năng lực. Đến mức cái khác tử trùng, không cách nào tiến hành sinh sôi. Lý Tu Nhiên nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ Khương Diễm, lại mở miệng hỏi, cho nên, trong hoàng cung cái khác tất cả cổ nhân đều là người giết. Khương Diễm biểu lộ có chút vặn vẹo gật gật đầu, không sai, thừa dịp trong hoàng cung những cái kia bị ký sinh hoàng thất cường giả nhóm ra ngoài, ta lợi dụng khí vận chi lực miễn cưỡng đem cái kia vệ tâm cổ bước đi ra một nửa, cũng ngắn ngủi khôi phục hành động lực. Cái này về sau, ta liền xuất thủ đem chọn tòa hoàng cung bên trong tất cả cổ nhân, liền cùng trong cơ thể của bọn họ vệ tâm cổ toàn bộ chém giết. Vì chính là đừng cho chàng thai nạn này khuyết tán ra. Lý Tu Nhiên nhíu mày, lập tức bắt được trọng điểm. Ngươi mới vừa nói, hoàng thất những cái kia bị ký sinh các cường giả đột nhiên tập thể rời đi, ngươi biết bọn họ là đi nơi nào sao? Khương Diễm mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, cũng nói ra, mục tiêu của bọn nó là Vạn Yêu Sơn mạch bên ngoài đạo phong ấn kia. Chương 83, Phụ Tiên Nhân Lệnh, Vĩnh Trấn Yêu Ma. Vạn Yêu Sơn mạch, quả nhiên là chỗ đó. Lý Tu Nhiên sắc mặt biến hóa. Bây giờ nơi đây tiên nhân phong ấn đã xuất hiện lỗ hổng, nếu như Vạn Yêu Sơn mạch bên trong đạo phong ấn kia lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ mấy vạn năm trước nhân tộc, yêu tộc đại chiến tướng sẽ lần nữa trình diễn. Đến lúc đó, Cửu Châu đại địa chắc chắn lần nữa lâm vào chiến hỏa bên trong, bách tính trôi dạt khắp nơi, sinh linh đổ thán. Mà chính mình làm bây giờ Cửu Châu đại lục lên mạnh nhất người, tự nhiên không thể tùy ý loại chuyện này phát sinh. Bắc Dương Hoàng, ta muốn ngươi lập tức mang ta tiến đến phong ấn tiết lộ địa phương, càng nhanh càng tốt. Lý Tu Nhiên sắc mặt nghiêm nghị, hắn phải lập tức giải quyết hết nơi đây phiền phức, sau đó đi Vạn Yêu Sơn mạch. Bằng không, một khi chờ Vạn Yêu Sơn mạch bên trong tiên nhân phong ấn bị những cái kia cổ nhân đánh vỡ mà nói, hết thảy liền cũng không kịp. Bắc Dương Hoàng Khương Diễm nghe vậy, lại chỉ là lắc đầu nói ra, ngươi không phải tiên nhân, đi cũng là vô dụng. Lý Tu Nhiên nhíu mày, trực tiếp một cái lắc mình đi tới Khương Diễm trước mặt, một cái tay bóp lấy cổ của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, có dùng hay không dùng ta quyết định. Ngươi chỉ cần đem ta mang tới đó là có thể. Ta nói, ngươi làm. Nếu không ta tùy thời đều có thể giết chết ngươi, rõ chưa? Khương Diễm cũng không phản kháng, chỉ là dùng hắn cái kia còn sót lại chỉ có một con mắt nhìn lấy Lý Tu Nhiên, cũng lạnh nhạt nói, chết. Ta sớm đã không sợ. Bởi vì ta biết, khi con này vệ tâm cổ chui vào trong thức hải của ta lúc, ta liền đã không sống nổi. Cho nên, ngươi không cần lấy cái chết đến áp chế ta. Lúc này, một bên Tử Vấn Thiên cũng đồng dạng mở miệng với nhủ, tiền bối, có lời nói thật tốt nói. Lý Tu Nhiên trong mắt lóe lên một tia sắc ý, hắn hiện tại chuyện cần làm liên quan đến khắp cả Cửu Châu đại lục tất cả nhân tộc. Thế nhưng là tính là đến lúc này, trước mắt cái này Bắc Dương hoàng thế mà còn tại lẩm bà lẩm bẩm. Nếu không phải hắn vừa rồi dùng thần niệm chi lực bao phủ cả tòa Bắc Dương thành, cũng không có tìm được cái kia đạo cái gọi là tiên nhân phong ấn. Dựa theo Lý Tu Nhiên muốn là tính khí, Khương Diễm đầu lúc này đã sớm bị hắn bóp nát. Lúc này, Từ Vấn Tiên nhìn về phía bị Lý Tu Nhiên nắm trong lòng bàn tay Khương Diễm, mở miệng hỏi, "Khương Diễm, ta biết ngươi cũng không phải là không để ý nhân tộc chết sống người, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Khương Diễm ánh mắt bình thản nhìn lướt qua Lý Tu Nhiên, sau đó lại đem ánh mắt một lần nữa tìm đến phía Từ Vấn Tiên trên thân. Hắn một mặt nghiêm túc nói ra, "Ta không tín nhiệm hắn, ta chỉ tín nhiệm một mình ngươi, Vấn Tiên." Từ Bấn Tiên nghe vậy, không khỏi nhíu mày, hắn có chút không hiểu đều hỏi ngược lại, ngươi vì cái gì không tín nhiệm hắn, ngươi cần phải có thể cảm ứng được, hắn cũng không có bị phệ tâm cổ khống chế. Mà lại vị tiền bối này tu vi còn tại ngươi trên ta, ngươi đến cùng tại hoài nghi gì? Khương Diễm ánh mắt bên trong lóe lên một chút tạm đạm, hắn lạnh nhạt nói, không. Bấn Tiên, ngươi cho rằng chỉ dựa vào những cái kia theo trong phong ấn trốn tới cô trùng, có thể để cho ta Khương gia luân lạc tới loại tình trạng này sao? Từ Bấn Tiên phát ra nghi vấn, không phải vậy đâu. Khương Diễm thật sâu nhìn thoáng qua Từ Bấn Tiên về sau, rồi mới lên tiếng, tiên nhân phong ấn tiết lộ, Bắc Dương Hoàng thành bị chiếm đóng, đây hết thảy đều không thể thiếu những người kia đẩy mạnh. Lý Tu Nhiên ánh mắt híp lại, truy vấn, những người kia, người chỉ là ai? Khương Diễm thẳng tắp nhìn lấy Lý Tu Nhiên, nhếch miệng lên, mở miệng nói ra, cũng là giống như ngươi chín đại tiên môn người à, Lý tông chủ. Lý Tu Nhiên đồng tử co rụt lại, hắn phát hiện Khương Diễm trong hốc mắt cái kia vẻ tâm cổ lần nữa xâm nhập đối phương trong hốc mắt một tấc. Chín đại tiên môn, Lý tông chủ. Bên này, Từ Bấn Thiên nhìn về phía bên cạnh Lý Tu Nhiên, đột nhiên tựa như là ý thức được cái gì, hơi kinh ngạc mở miệng nói, ngươi là trưởng thanh môn tông chủ, Lý Tu Nhiên. Lý Tu Nhiên liếc mắt nhìn hắn, không có phủ nhận. Sau đó hắn đem lần nữa ánh mắt tìm đến phía Khương Diễm, có chút hiếu kỳ dò hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao lại nhận biết ta, ta cùng ngươi cần phải cũng chưa gặp qua mặt mới đúng. Khương Diễm không có trả lời Lý Tu Nhiên vấn đề, mà chính là vươn tay, đột nhiên giật giật chính mình trong hốc mắt cái kia phệ tâm cổ. Khí Khương Diễm trong hốc mắt phệ tâm cổ tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, nó phát ra bén nhọn tê minh. Mà Khương Diễm đồng dạng đang chịu đựng không có gì sánh kịp đau đớn, nhưng hắn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Khương Diễm lần nữa nhìn về phía Từ Vấn Thiên, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng nói, "Vấn Thiên, sau khi ta chết, Khương thị nhất tộc đem triệt để đoạn tuyệt, cho nên Bắc Dương hoàng triều sau này liền muốn giao cho ngươi. Hy vọng ngươi chớ có trách ta." "Còn có, thật xin lỗi." Từ Vấn Thiên mơ hồ cảm giác được cái gì, hắn hai mắt đống nhiên trừng lớn, "Khương Diễm, không muốn." Nhưng mà đã không kịp. Chỉ thấy Khương Diễm vươn tay, đống nhiên đem cái kia kẹt tại chính mình trong hốc mắt vệ tâm cổ cho rút ra. Liền mang theo cùng nhau rút ra còn có một mảnh đỏ trắng chất hỗn hợp. "Ha ha ha, ta Khương Diễm hôm nay lấy thân nuôi ma, lấy hồn độ yêu." Đang khi nói chuyện, Khương Diễm đem trong tay vệ tâm cổ trùng một thanh nhét vào trong miệng của mình. Một trận nhấm nuốt tiếng sau đó, hắn vậy mà ngược lại đem vệ tâm cổ cho nuốt vào. Khương Diễm một con mắt vành mắt bên trong máu tươi chảy ròng, khác một con mắt bên trong tơ máu dày đặc, hắn chừng lấy đỏ như máu mắt thấy hướng Lý Tu Nhiên, cũng nói ra, "Lý tông chủ, xin lỗi, ta cũng không phải là không tín nhiệm ngươi, ta là không tín nhiệm tất cả chín đại tiên môn tu sĩ, bởi vì cái này hết thảy tất cả đều cùng chín đại tiên môn có quan hệ, ta không dám đánh cược ngươi có phải hay không những cái kia hậu trường hấp thụ một trong." Đang khi nói chuyện, Khương Diễm sau lưng chậm rãi dâng lên một mảnh vàng nóng ánh khí vận chi lực. Đây là hắn đang thiêu đốt cánh mạng tu vi, điều động lên tòa này Bắc Dương hoàng triều nhiều năm như vậy, tích lũy quần quần khí vận chi lực. "Khương Diễm, ngươi đến cùng đang làm cái gì?" Từ Bấn Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, chất vấn. Khương Diễm cười nhạt sau cùng nhìn thoáng qua Từ Bấn Thiên, sau đó thân thể bắt đầu nổ tung. Hắn đã không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào, bởi vậy hắn chỉ có thể lấy thần niệm chi lực rung động hư không, phát ra sau cùng cáo biệt, "Khương thị nhất tộc sứ mệnh không thể gãy trong tay ta. Lý trưởng môn, nếu như ngươi thật sự không phải những người kia một trong mà nói, vậy thì nhanh lên tiến về Vạn Yêu Sơn mà đi. Đi ngăn cản những người kia phá hư một chỗ khác phong ấn. Đến mức nơi này tiên nhân phong ấn, ta sẽ hiến tế ra ta hết thảy, lấy Bắc Dương hoàng triều 10 vạn năm khí vận chi lực, bổ khuyết lên cái khe này. Hiện tại, các ngươi nên rời đi." Vừa dứt lời, Khương Diễm thân thể triệt để vỡ vụn ra. Ầm ầm. Sau một khắc, vô tận kim quang theo Khương Diễm huyết nhục bên trong độn nhạo lên. Lý Tu Nhiên biến sắc, liền đội vàng nắm được Từ Vấn Thiên bà bay, thi triển ra co lại bước thành tốc thần thông, trong chớp mắt liền thối lui đến Bắc Dương ngoài thành vạn chỗ. "Ông." Sau một khắc, tại Từ Vấn Thiên ánh mắt khiếp sợ bên trong, cả tòa Bắc Dương thành bị một đoàn to lớn kim quang bao phủ. Thiên địa làm yên tĩnh. Mấy cái hô hấp về sau, kim quang tan hết. Thấy lại đi lúc, lại phát hiện tòa kia nguy nga đại thành đã hóa thành một mảnh hư vô. Nguyên lai Bắc Dương thành vị trí bên trên, bất ngờ xuất hiện một cái đường kính ước vạn dặm miệng hố khổng lồ. Mà tại cái hố chính giữa, một đạo trắng loáng hình tròn trận pháp chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn kỹ lại, tại hình tròn trận pháp trung ương, có một điểm nhỏ màu vàng quang mang điền vào vốn có khe hở. Giữa thiên địa, tựa hồ có thở dài một tiếng quanh quẩn, Khương gia. Phụng tiên nhân lệnh, vĩnh trấn yêu ma.